Chương 280. Đi đào đất đâu? Chương 280. Đi đào đất đâu? Chu Thúc chắp tay trước ngực, trong miệng tự lẩm bẩm, thần tiên phù hộ, thần tiên phù hộ à, đây là chúng ta phúc phận, nhưng phải cố mà chân quý. Trong ánh mắt của hắn toát ra không gì sánh được thành kính cùng thật sâu cảm kích, nếp nhăn trên mặt phảng phất đều như nói hắn đối với phần này bản ân quý trọng. Chu Thúc thầm nghĩ lấy, về sau nhất định phải làm nhiều việc thiện, không thể để cho thần tiên thất vọng. Triệu Lao Hán thì là thẳng sống lưng, một mặt nghiêm túc nói ra, đây là thần tiên đối với chúng ta chiếu cố, ta nhưng không thể quên tội nguồn, được thật tốt là người, nhiều làm việc thiện sự tình. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, về sau làm việc muốn càng thêm cẩn thận, không có khả năng cô phụ thần tiên hảo ý. Triệu Lao Hán ánh mắt kiên định, phảng phất đã quyết định quyết tâm muốn làm ra cải biến. Linh Nhi chớp mắt to, nhỏ giọng nói ra, thần tiên gia nhất định là xem chúng ta quá cực khổ, mới có thể để tướng công mang những đồ tốt này đến giúp đỡ chúng ta. Trên mặt của nàng tràn đầy ước ao và kính sợ, phảng phất tại tưởng tượng thấy thần tiên gia mặt mũi hiền lành. Linh Nhi chăm chú lôi kéo góc áo, trong lòng tràn đầy đối với thần tiên cảm kích cùng ỷ lại. Những người khác cũng đều nhao nhao gật đầu, châu đầu kề thai nghị luận. Có người nói, đúng vậy à, chúng ta nhất định phải cố gắng, không có khả năng cô phụ thần tiên kỳ vọng. Còn có người nói, về sau chúng ta phải trợ giúp lẫn nhau, để trang viên càng ngày càng tốt. Mọi người ngươi một lời ta một câu, đều biểu thị muốn càng thêm cố gắng, không cô phụ thần tiên ban ân. Linh Dục nhìn xem phản ứng của mọi người, trong lòng cũng cảm thấy một tia vui mừng cùng trách nhiệm trọng đại. Hắn biết, từ giờ khắc này, hắn gánh vác dẫn mọi người đi hướng cuộc sống tốt đẹp trách nhiệm. Linh Dục ở trong lòng âm thầm thề nhất định phải dẫn mọi người hảo hảo lợi dụng những vật này, để sinh hoạt trở nên càng tốt đẹp hơn. Ánh mắt của hắn trở nên càng thêm kiên định, phản phất đã thấy tương lai mỹ hảo cảnh tượng. Hiện tại có tín ngưỡng, cuộc sống sau này cũng sẽ trở nên đơn giản nhiều, mà lại muốn xuất ra đến đồ vật cũng liền dễ dàng hơn. Lúc này, Triệu Lao Hán đột nhiên lớn tiếng nói, chúng ta phải cho thần tiên lập cái bài vị, mỗi ngày cung phụng, biểu đạt chúng ta kính ý. Đám người nhao nhao biểu thị đồng ý. Triệu Lao Hán thanh âm tại trong đại đường quanh quẩn, để trong lòng của mỗi người đều dâng lên một cỗ trang trọng cảm xúc. Thế là, mọi người lập tức bắt đầu hành động, chuẩn bị là thần tiên thiết lập bài vị. Có người đi tìm kiếm thích hợp vật liệu gỗ, có người bắt đầu tỉ mỉ điêu khắc bài vị hình dạng, trên mặt của mỗi người đều mang trang trọng cùng tính ý thần sắc, phảng phất thần tiên đang ở trước mắt nhìn chăm chú lên bọn hắn. Chu Thúc ở một bên cẩn thận chỉ đạo lấy mọi người, sợ có một tơ một hào sai lầm. Thiến Thiến nhìn thấy tất cả mọi người đang bận cũng đi theo chạy tới chạy lui, hỗ trợ đưa công cụ, mặc dù mệt đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhưng trong mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn. Toàn bộ đại đường tràn đầy bận rộn mà trang trọng không khí, mọi người đồng tâm hiệp lực, chỉ vì có thể mau chóng là thần tiên thiết lập một cái hài lòng bài vị, để bày tỏ đạt trong lòng bọn họ chỗ sâu đối với thần tiên kính sợ cùng lòng cảm kích. Linh Dục mặc dù đối với cái này biểu thị có chút bất đắc dĩ, nhưng là cũng tỏ ra là đã hiểu. Cơm ở giữa, ánh mặt trời vàng chói khẳng khái chiếu xuống trong hành lang, cho mỗi một cái góc đều dắt lên một tầng ấm áp vầng sáng. Linh Dục nhìn thấy bận rộn đám người sau liền vội vàng đứng lên ngăn cản nói, mọi người không vội, chỉ cần ở trong lòng nhớ kỹ là được rồi. Những người khác nghe nói như thế, trên mặt không khỏi toát ra một chút vẻ chần chờ, trong lòng bọn họ đối với thần tiên kính sợ giống như chịu nặng cự thạch, để bọn hắn cảm thấy nếu không làm chút gì thật sự là bất an. Nhưng là Linh Dục lại sốt rồi nói, lão nhân gia nói cho ta biết, hắn không thích những lễ nghi phiền phức này hình thức, mọi người ăn cơm đi chứ, ăn cơm còn phải đi đào đất đầu đâu. Chu Thúc cũng vội vàng đáp lời nói, đúng đúng đúng, buổi chiều còn phải đi đào đất đầu quan trọng. Chu Thúc thanh âm kiên định mà hữu lực, mọi người lúc này mới chậm rãi dừng lại trong tay động tác, mang theo vài phần không bỏ một lần nữa trở lại trước bàn tiếp tục ăn cơm. Cơm nước xong xuôi đằng sau, Linh Dục hắng giọng một cái nói ra, mọi người trước nghỉ một lát, chúng ta một hồi liền xuất phát, Chu Thúc ta dẫn ngươi đi cưới xe xích lô. Triệu Vân nghe chút, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, lập tức đi theo, hưng phấn mà nói ra, ta cũng muốn đi, ta cũng muốn cưới. Triệu Vân mặc dù ngày bình thường ưa thích cưỡi ngựa, nhưng là đối mặt điện ba vầng loại này mới là đồ chơi, trong lòng hiếu kỳ hay là chiếm thượng phong, không kịp chờ đợi muốn cưỡi thử một chút. Trong đại đường người giúp đỡ hạ nhân tay chân lanh lẹ mà đem cơm đồ ăn đều thu thập, sau đó cũng đều ngồi cùng một chỗ, ngươi một lời ta một câu nói chuyện phiếm. Linh Dục mang theo Chu Thúc cùng Triệu Vân đi vào đình viện, hai người đồng tâm hiệp lực đem xe xích lô đều tháo xuống tới. Sau đó, bọn hắn một người cưỡi một cỗ xe xích lô, xa luân quần quận, một đường đi vào lầu chính trước. Linh Dục nhìn thấy Triệu Vân cái kia dương dương đắc ý bộ dáng, để Triệu Vân mang theo trở về, Linh Dục nói ra, anh vợ, đừng khoe khoang đi cùng ta đi cầm công cụ, vô danh ngươi cũng cùng theo một lúc. Triệu Vân không tình nguyện từ xe xích lô bên trên xuống tới, trong miệng lẩm bẩm, ta lúc này mới vừa cưỡi lên, còn không có đã nghiền đâu. Bất quá, cứ việc ngoài miệng oán trách, hắn hay là ngoan ngoãn theo sát Linh Dục hướng công cụ phòng đi đến công cụ phòng. Linh Dục động tác thuần thục cầm mấy cái xẻng cùng cái cuốc, phân biệt phân cho Triệu Vân cùng vô danh. Triệu Vân tiếp nhận cái xẻng, ở trong tay trên dưới ước lượng lấy, trên mặt tươi cười, nói ra, cái đồ chơi này nhưng so sánh ta trước kia dùng nhẹ nhàng nhiều. Linh Dục cười đáp lại, đó là tự nhiên, có những công cụ này, chúng ta làm việc có thể tiết kiệm lực không ít. Ba người cầm công cụ trở lại lầu chính trước, lúc này những người khác cũng đều nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, mọi người nhao nhao vây tới, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, chuẩn bị xuất phát đi đào đất đầu. Linh Dục nhìn xem đám người tinh thần sung mãn, kích động dáng vẻ, lòng tin tràn đầy địa đại vừa nói, xuất phát. Linh Dục, Chu Thúc, Triệu Vân cưỡi xe xích lô mang người, còn có Triệu Lao Hán lái xe bỏ trước khi đi nhà gỗ phía sau đi đào đất đầu. Bởi vì tất cả mọi người không biết địa phương, mảnh đất kia thả rằng Dục cùng Triệu Vân trùng ngay ở phía trước dẫn đường, còn có một nguyên nhân là bởi vì Linh Dục là nơi này nhất biết cưới điện ba vầng, dù sao là một cái người xuyên Việt đây là rất đơn giản. Linh Dục cưới xe xích lô ở phía trước nhanh như điện chớp, còn thỉnh thoảng quay đầu la lớn, mọi người đuổi theo rồi, đừng tụt lại phía sau. Chu Thúc cùng Triệu Vân một người cưới một cỗ xe xích lô, Chu Thúc nắm thật chặt nắm tay, trong lòng đã khẩn trương lại hưng phấn, cái này điện ba vầng thật đúng là mới lạ đồ chơi, tốc độ vẫn rất nhanh. Triệu Vân thì một mặt đắc ý, đem xe cưới đến siêu siêu mèo mèo, trong lòng còn suy nghĩ, ta nhưng phải khoe khoang tài lái xe của ta, để tất cả mọi người nhìn một cái. Con thỉnh thoảng hướng về sau người gào to, nhìn ta kỹ thuật này, lợi hại đi. Trên đường đi bụi đất tung bay, đám người hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Triệu Lao Hán tại trên xe bò chậm rãi vội vàng, trong miệng lẩm bẩm, các ngươi những người tuổi trẻ này, liền biết sốt ruột. Nhưng kỳ thật trong lòng của hắn cũng ngóng trông sớm một chút tới chỗ, nhìn xem cái kia khoai tây thu hoạch đến cùng cái dạng gạch cường 279. Có thần tiên. Chương 279, có thần tiên. Ninh Dục đứng ở một bên, nhìn thấy Triệu Vân cùng Triệu Lao Hán ngươi đây đến ta quá khứ chẳng diện, nhịn không được hé miệng nở nụ cười, trong lòng âm thầm cảm thấy có chút buồn cười. Hắn cái kia có chút dương lên khỏe miệng lộ ra mấy phần buồn cười, thật không hổ là phụ tử tình âm, cãi nhau nhưng cũng lộ ra cô thân mật sức lực. Thời khắc này Ninh Dục luôn cảm thấy trong lòng giống như có chuyện gì bị quên lãng, trong khoảng thời gian này quả thực là loay hoay đầu óc choáng váng, trong đầu giống đoàn đầy rối giống như làm sao cũng để ý không rõ đến cùng quên một chút cái gì. Ngay tại Ninh Dục chau mày, trầm tư suy nghĩ thời khắc, Thiến Thiến cười hì hì lấy ra khoai tây trên ăn. Mới chợt hiểu ra, vỗ hót một cái, nhớ tới trước đó gieo xuống khoai tây mắt thấy là phải thành thục, đến nhanh đi móc ra mới được. Ninh Dục quay đầu lại nhìn thấy hai cha con ngươi một lời ta một câu mắt thấy lại phải cãi vã. Vội vàng bước đi lên tiến đến, trên mặt mang nụ cười hiền hòa, trong mắt tràn đầy khuyên giải chi ý, nói ra, nhạc phụ, anh vợ, chớ học chúng ta đi ăn cơm đi, cơm nước xong xuôi chúng ta buổi chiều phải đi đào đất đầu. Hắn vừa nói, một bên khoa chân khoa tay lấy, ra hiệu mọi người trước dừng lại trước mắt tranh chấp. Triệu Vân nghe chút buổi chiều muốn đào đất đầu, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, trong lòng điểm này tính toán nhỏ nhặt đánh cho lốt bốc vang. Hắn lập tức đem Triệu Lao Hán quên hết đi, cũng mặc kệ Triệu Lao Hán tại sau lưng dựng râu trừng mắt. Triệu Vân bất miệng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nhanh chân liền chạy, vừa chạy vừa hô, đi ăn cơm lạc, đào đất đầu lạc. Cái kia dáng vẻ vội vàng, phản phất trước mắt có một tòa kim sơn chờ lấy hắn đi đào. Triệu Vân còn nhớ do Ninh Dục nói qua, cái này khoai tây thế nhưng là cái hiếm có bà bối, vô cùng trọng yếu đồ vật, sản lượng đó là cao lạ kỳ. Buổi chiều muốn đi đào đất đầu hắn vừa vặn đi tận mắt nhìn có phải là thật hay không có nhiều như vậy. Triệu Lao Hán bị Triệu Vân bất thình lình cử động tức giận đến quá sức, đứng tại chỗ thẳng dậm chân, con mắt trừng giống như chuông đồng bình thường, trong miệng hùng hùng hổ hổ, thằng danh con này, nói chạy liền chạy, đem lão tử ném chỗ này tính chuyện gì xảy ra. Hắn mở to hai mắt nhìn qua Triệu Vân đi xa bóng lưng, sắc mặt đỏ bừng lên, lông mày vặn thành một cái u cục, hai tay bắt chéo bên hông, hô hô thở hổn hển. Triệu Lao Hán càng nghĩ càng giận, cảm thấy mình nhi tử này thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi, sao có thể nói ném hắn liền ném hắn đâu, thật sự là càng xem Triệu Vân càng không vừa mắt, ánh mắt kia phảng phất muốn phun ra lửa. Ninh Dục nhìn xem một màn này, bất đắc dĩ lắc đầu, vội vàng tiến lên trấn an Triệu Lao Hán, nhạc phụ, ngài chớ cùng hắn chấp nhặt, anh vợ đây không phải sốt ruột đi đào đất đầu thôi, chúng ta cũng nhanh đi ăn cơm, buổi chiều có thể có bận rộn đâu. Nói, nhẹ nhàng lôi kéo Triệu Lao Hán ống tay áo, Triệu Lao Hán lúc này mới hừ một tiếng, trên mặt nộ khí vẫn chưa tiêu tán, đi theo Ninh Dục đi vào nhà. Ninh Dục trở lại đại đường thời điểm, hạ nhân đã đem đồ ăn làm xong. Những thức ăn này hay là dựa theo Ninh Dục trước đó thực đơn làm ra. Ninh Dục cũng là cân nhắc đến mặc dù ở trong núi, trang viên cũng là vừa xây xong, các nhà cũng không có cái gì ăn không có cái gì trùng, lương thực cũng không có thu, liền ở cùng nhau ăn cơm đi đợi đến đều đi vào trong phòng sau. Ninh Dục mặt mũi tràn đầy nhiệt tình giang hai cánh tay chào hỏi chúng nhân ngồi xuống, trong lòng suy nghĩ, mọi người trong khoảng thời gian này đều vất vả cùng một chỗ ăn bữa nóng hổi cơm, cũng có thể tăng tiến tình cảm. Hắn nói ra, tới, tất cả mọi người nhanh ngồi, đừng khách khí. Ninh Dục nhanh chân đi đến trước bàn, kéo qua cái ghế, đặt mông tọa hạ, kẹp một đũa đồ ăn, ăn phần cơm nói ra, nhạc phụ, Chu Thúc, cái kia trong đình viện còn có mấy chiếc xe xích lô, Chu Thúc, nhạc phụ các ngươi nếu là muốn cưới liền cưới đi. Chu Thúc không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu ứng một chút. Triệu Lao Hán bởi vì lúc trước cưới xe không có học được, vì để tránh cho xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, gãi đầu một cái nói ra, ta vẫn là lái xe bỏ đi, xe bỏ có thể mang nhiều điểm. Ninh Dục đối với cái này cũng không có cái gì ý kiến, trong lòng cảm thấy làm sao thuận tiện làm sao tới là được, cười nhạt một tiếng nói, đi, nhạc phụ, ngài cảm thấy làm sao thuận tiện liền làm sao tới, đây đối với ta tới nói cũng không đáng kể. Nói xong liền lại túi đầu tiếp tục ăn cơm. Chu Thúc nhìn thấy tất cả mọi người tại an tĩnh ăn cơm, không có tiếp tục nói chuyện. Nhưng do dự một chút, vẫn là không nhịn được nhíu mày, lấy tay sờ lên cái cằm, trong lòng nghĩ thầm nói thầm, thứ này tới kỳ quặc, không hỏi rõ ràng, trong lòng luôn luôn không nỡ. Thế là hắn hỏi tất cả mọi người trong lòng vấn đề, "Tiểu Dục a, thúc hỏi ngươi chuyện gì thôi?" Ninh Dục đem trong miệng thịt nuốt xuống, buông xuống bát đũa, lấy tay lau lau miệng, nghiêm túc nói ra, "Chu Thúc, ngài nói." Ninh Dục trông thấy Chu Thúc bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi trực tiếp nói ra, "Chu Thúc, ngươi có phải hay không biết muốn hỏi ta, những vật này là từ đâu tới a?" Những người khác nghe được Ninh Dục nói như vậy, cũng là đều ngừng trong tay động tác, ngẩng đầu lên, ánh mắt đồng loạt nhìn về hướng Ninh Dục, trong mắt bọn họ tràn đầy hiếu kỳ, những này mới là đồ vật bọn hắn trước kia căn bản cũng không có gặp qua, nhưng là lại cũng không quá xin hỏi. Chu Thúc nói tiếp, "Tiểu Dục, thúc không có ý tứ gì khác, thúc là sợ ngươi có nguy hiểm nào đó." Ninh Dục cười khoát tay áo nói ra, "Không có chuyện gì, Chu Thúc, ta biết ngài cũng là lo lắng ta. Kỳ thật những vật này đều là một cái lao đầu dâu bạc cho ta, hắn mang ta đi một chỗ kia đều là cao lầu san sát, thậm chí ngay cả ban đêm đều là đèn đuốc sáng trưng." Chu Thúc cùng Triệu Lao Hán nghe được Ninh Dục nói như vậy, cũng là lướt nhau, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, Triệu Lao Hán trừng to mắt, đồng nhiên vô bàn một cái nói ra, "Tiểu Dục, ngươi đây là gặp được thần tiên a, cái này nhưng rất khó lường a." Ninh Dục âm thầm nghĩ đến ta biên hẳn không phải là quá bất hợp lý đi, cũng không biết mọi người có thể hay không tin tưởng ta nói. Ninh Dục nhìn thấy đám người thần sắc chăm chú khẽ lắc đầu, thần sắc trịnh trọng nói tiếp, "Lao đầu kia nói cùng ta có duyên, gặp tâm ta thiện lương, liền dẫn ta đi cái kia chỗ thần kỳ, còn tặng cho ta những vật này, để cho ta mang về tạo phúc mọi người, ta lúc đó đều sợ ngây người, chỉ cảm thấy giống như nằm mơ." đám người nghe đến mê mẩn, Thiến Thiến chỉ lo đến ăn cơm hoàn toàn không có nghe được Ninh Dục nói cái gì. Linh Nhi tràn đầy bất khả tư nghị lấy tay che miệng hỏi, cái kia thần tiên gia gia còn có nói khác sao? Ninh Dục suy tư một chút, hai tay ôm ở trước ngực, trong lòng suy nghĩ nên nói như thế nào phù hợp, hồi đáp, hắn chỉ nói để cho chúng ta hảo hảo lợi dụng những này, vượt qua tốt hơn thời gian ta muốn lấy, đây là thần tiên cho chúng ta ban ân, chúng ta cũng không thể cố phụ. Mọi người nghe Ninh Dục nói xong, trong lúc nhất thời đều trầm mặc không nói, trong lòng đối với cái kia thần bí thần tiên tràn đầy kính sợ, đám người nhìn về phía Ninh Dục ánh mắt cũng không giống nhau, Ninh Dục cũng là bị ánh mắt này nhìn chằm chằm có chút sợ hãi. Ninh Dục trong lúc nhất thời không biết nên làm sao mở miệng, chỉ có thể tiếp tục túi đầu lại ăn đứng lên. Chương 281. Đào đất đâu? Chương 281. Đào đất đâu? Chỉ chốc lát sau, đã đến chủng khoai tây địa phương. Ninh Dục dừng lại xe xích lô, nhanh nhẹn nhảy xuống, hưng phấn mà chỉ vào một mảnh xanh mơn mởn thổ địa nói ra, chính là nơi này, chúng ta bắt đầu làm việc. Mọi người nhao nhao xuống xe, đầy cõi lòng mong đợi cầm lấy công cụ, chuẩn bị làm một vụ lớn. Những người khác nhìn thấy chỉ có lá xanh con bao trùm lấy thổ địa, một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết khoai tây ở nơi nào. Triệu Lao Hán cũng lái xe bỏ chậm rãi chạy tới, hắn nhìn xem trước mặt giống cỏ lại không giống cỏ một mảnh đất, nghi ngờ nói, "Tiểu Dục, khoai tây đâu, ở chỗ nào?" Chu Thúc cũng đi theo sốt ruột mà hỏi thăm, "Chính là a, Tiểu Dục a, ở chỗ nào?" Ninh Dục cười chỉ trước mặt nói, "Chính là chỗ này, nhạc phụ, Chu Thúc các ngươi đi theo ta." Ninh Dục trong lòng suy nghĩ, đợi lát nữa đào ra khoai tây nhất định có thể làm cho mọi người mở rộng tầm mắt, dù sao bọn hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này mới lạ cây trồng. Ninh Dục mang người đi vào đất khoai tây trước, không chút do dự lấy tới một cái xẻng, hắn hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng tự tin. Ninh Dục túi người, hai tay cầm thật chặt cái xẻng cán cây gỗ, trên cánh tay cơ bắp có chút hở ra. Hắn trước đem cái xẻng lưới dao nhắm ngay tuyển định vị trí, sau đó chân phải dùng sức đạp một cái, hai tay cùng lúc phát lực, đem cái xẻng thật sâu xúc xuống đất bên trong. Theo động tác của hắn, bùn đất bị nạy ra tủng, phát ra sàn sạt tiếng vang. Hắn coi chừng đem cái xẻng rút ra, lần nữa dùng sức cắm vào bên cạnh trong đất, lặp đi lặp lại mấy lần, một cái hố đất nhỏ dần dần thành hình. Lúc này, Ninh Dục buông xuống cái xẻng, ngồi xổm người xuống, dùng hai tay nhẹ nhàng đẩy ra chung quanh bùn đất. Chỉ gặp mấy quả tròn vo, mang theo tươi mới bùn đất khí tức khoai tây như ẩn như hiện. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt phát sáng lên, khóe miệng không tự giác trên mặt đất dương, trong lòng tràn đầy vui sướng cùng cảm giác thành tựu. Ninh Dục càng thêm coi chừng dùng ngón tay dọc theo khoai tây biên giới đào đất, sợ làm bị thương những bảo bối này. Rốt cục, mấy quả lớn nhỏ không đều khoai tây hoàn toàn bại lộ ở trong không khí, bọn chúng ra thô ráp, lại tản ra một loại chất phát bị lực. Chu Thúc cùng Triệu Lao Hán nhìn xem Ninh Dục động tác, trong lòng tràn đầy hoang mang. Chu Thúc nhịn không được hỏi, "Tiểu Dục, ngươi nói cái này khoai tây, trong đất chôn lấy đâu?" Ninh Dục một bên ra sức đào lấy, một bên tự tin nói, "Đối với, liền tại bên trong, một hồi ta móc ra các ngươi liền biết." Ninh Dục tiếp tục đào sâu, chỉ chốc lát sau, càng nhiều khoai tây hiện ra ở mọi người trước mắt. Trên một cây dây leo vậy mà kết nhiều như vậy khoai tây, to to nhỏ nhỏ khoai tây chen chúc một chỗ, cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy không gì sánh được giật mình. Chu Thúc kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nhịn không được kêu lên, "Ai nha, thật đúng là tại trong đất đâu, ta còn tưởng rằng ngươi tiểu tử này đang lừa dối chúng ta đây." Trong lòng của hắn nghĩ đến, đây thật là chưa từng thấy qua chuyện hiếm có, trên một cây dây leo thế mà có thể mọc ra nhiều như vậy trái cây. Triệu Lao Hán cũng lại gần, khắp khuôn mặt là mới lạ, trong miệng lẩm bẩm nói, "Cái này thật là hiếm có. Sinh trưởng ở trong đất còn có thể đại cá như vậy mà, nhiều như vậy số lượng." Trong lòng suy nghĩ lần này có thể có phong phú thu hoạch. Mọi người thấy thật đào ra khoai tây, mà lại số lượng nhiều như thế, lập tức tinh thần tỉnh táo. Triệu Vân hưng phấn hô hào, "Ha ha, nhìn ta cũng đào ra thật nhiều." Trong lòng của hắn nghĩ đến lần này nhưng có ăn, nói không chừng còn có thể cầm lấy đi đổi chút những vật khác. Linh Dục nâng người lên, xoa xoa mồ hôi chán, cười chỉ đạo mọi người, "Cẩn thận một chút đào, đừng đem khoai tây đào hỏng." Linh Dục trong lòng cũng là ngóng trông có thể có cái thu hoạch lớn, như vậy mọi người sinh hoạt liền có thể đạt được tốt hơn cải thiện. Mọi người một bên đào một bên cười cười nói, đồng ruộng tràn đầy náo nhiệt vui sướng bầu không khí. Ninh Dục đào một hồi khoai tây đào không ít, cũng làm người ta hướng xe xích lô hóa trang. Chỉ chốc lát, trên xe liền đầy, Ninh Dục xem xét cái này còn không có đào một phần ba đâu. Ninh Dục nhìn xem còn tại đào lấy khoai tây những người khác nói ra, "Chu Thúc, nhạc phụ, ta cùng anh vợ trước tiên đem những này đưa trở về, bằng không một hồi còn phải chạy, đợi đến trời tối liền không tiện lắm." Chu Thúc cũng là nói, "Đi, ngươi mau lên, chúng ta tại cái này đào là được rồi." Triệu Vân nghe nói như thế, dừng lại trong tay động tác, đứng thẳng lưng lên đáp, "Được rồi, lúc này đi." Linh Dục mắt nhìn Vô Danh nói ra, "Vô Danh ngươi cũng đi theo đi một hồi trở về ngươi còn có bận điệu." Nói, liền vô vô bùn đất trên người, đi theo Linh Dục đi hướng xe xích lô. Linh Dục cùng Triệu Vân đem đổ đầy khoai tây xe xích lô khởi động, chậm rãi hướng phía trang viên phương hướng chạy tới. Trên đường đi, Linh Dục trong lòng tính toán, nhiều như vậy khoai tây, năm nay mùa đông tất cả mọi người có thể ăn được no mây mẩy. Mà lưu tại trong đất Chu Thúc cùng Triệu Lao Hán một khắc cũng không ngừng lại, tiếp tục ra sức đào lấy khoai tây. Chu Thúc một bên đào vừa hướng Triệu Lao Hán nói, "Cái này khoai tây thật đúng là đồ tốt, may mắn mà có Tiểu Dục a." Triệu Lao Hán gật gật đầu. "Đúng vậy a, trở về đi được thật tốt, tạ ơn đứa nhỏ này." Linh Dục trở lại trang viên đằng sau, liền tích tích nhấn xuống loa. Thanh thúy tiếng kèn trong nháy mắt phá vỡ trong trang viên yên tĩnh. Lục Mạn Xanh cùng Triệu Linh Nhi còn tại mang theo Thiến Thiến cưỡi xe đạp chơi đâu, nghe được cái này quen thuộc tiếng kèn, Lục Mạn Xanh cười đối với Triệu Linh Nhi nói ra, "Linh Nhi, chuẩn là tướng công trở về." Triệu Linh Nhi nhẹ gật đầu, ánh mắt sáng ngời bên trong tràn đầy vui vẻ, ba người vội vàng cấp Linh Dục tránh ra đầu đạo. Linh Dục đem cưỡi xe xích lô đi vào hầm cửa ra vào, vững vàng dừng lại xe xích lô sau, lợi lạc điệu đem phía sau xe đấu mở ra, sau đó lại cưỡi lên xe xích lô. Thuần thục nhấn xuống từ gỡ cái nút. Ninh Dục cưỡi xe từ từ đi lên phía trước, trong thùng xe khoai tây liền nghe lời giống như một cái tiếp một cái từ từ rơi vào trên mặt đất. Triệu Vân nhìn thấy Ninh Dục không biết gậy mấy lần xe xích lô liền chính mình đem khoai tây tháo xuống tới, trong lòng hiếu kỳ vô cùng. Hắn cũng học Ninh Dục như thế, vội vàng tại khống chế trên đài ấn loạn một hồi đèn xe sáng lên, ánh sáng chói mắt tại vào ban ngày cũng đặc biệt dễ thấy. Một hồi xoay trái hướng đèn lấp lóe, một hồi rẽ phải hướng đèn sáng, giống như là tại nháy mắt. Một hồi loa lại vang lên, tốt 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 thanh âm liên tiếp, trang diện mười phần náo nhiệt. Có thể Triệu Vân chính là không có tìm tới từ gỡ cái nút, gấp đến độ hắn cái trán đều toát ra mồ hôi. Ninh Dục gỡ xong sau nhìn thấy Triệu Vân lần này luôn cuống tay chân bộ dáng, cũng là có chút điểm lắc đầu bất đắc dĩ, khóe miệng lại mang theo mỉm cười. Hắn đi đến Triệu Vân xe xích lô bên cạnh, đưa tay chuẩn xác nhấn xuống từ gỡ cái nút, nói ra, anh vợ, ngươi cũng đừng ấn loạn cái này cái nút ở chỗ này đây. Trong nháy mắt, xe xích lô thùng xe liền bắt đầu đi lên. Lục Mạn Xanh cùng Triệu Linh Nhi cũng cơi xe đạp đi vào Ninh Dục bên người, Lục Mạn Xanh ôn nhu mà hỏi thăm, tướng công, có gì cần chúng ta làm sao? Ninh Dục cười một cái nói, không có việc gì, các ngươi đi làm việc đi, ta để Vô Danh tại cái này nhìn xem là được rồi. Ninh Dục lại đối Vô Danh nói ra, Vô Danh, ngươi một hồi mang người, đem khoai tây phóng tới trong hầm ngầm chúng ta lại trở về vận khoai tây. Vô Danh đứng tiếng nói, được rồi, Ninh Dục ca, ngài yên tâm. Ninh Dục nói xong, liền kêu gọi Triệu Vân, lần nữa cưỡi lên xe xích lô, hướng phía đất khoai tây chạy tới. Chương 282, Thổ Đậu Yến. Chương 282, Thổ Đậu Yến. Ninh Dục cưỡi xe tới về đi tới lui mấy chuyến, cuối cùng một chuyến đem xe bỏ đều cho tràn đầy, mới cho vận xong đợi đến Ninh Dục trở lại trang viên thời điểm trời liền đã sắp tối rồi. Hắn mệt mỏi từ trên xe bước xuống, hoạt động một chút đau nhức bả vai cùng thân eo. Ninh Dục sau khi trở về cầm một rổ khoai tây, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin nói ra, các ngươi chờ xem, ta cho các ngươi làm toàn khoai tây yến. Mọi người nghe đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Lục Mạn Xanh không hiểu hỏi, toàn khoai tây yến, cái này có thể làm giá hoa dạng gì đến? Ninh Dục cái này làm khoai tây yến chủ yếu là muốn cho những người khác biết khoai tây các loại phương pháp ăn, không phải vậy bọn hắn còn tưởng rằng Ninh Dục hồ nháo đâu. Ninh Dục cười giải thích nói, các ngươi cũng đừng xem nhẹ cái này khoai tây, có thể làm mỹ thực nhiều nữa đâu, có khoai tây bánh, sợi khoai tây, súp khoai tây, cam đoan để cho các ngươi ăn đến hài lòng. Nói xong liền quay người đi vào phòng bếp, bắt đầu công việc lu bù lên. Ninh Dục trước đem một bộ phận khoai tây rửa sạch, gọt ra, chuẩn bị làm khoai tây bánh. Hắn đem gọt xong ra khoai tây cắt thành khối nhỏ, để vào trong nồi chưng chín. Thừa dịp khoai tây luộc thời gian, Ninh Dục bắt đầu chuẩn bị tài liệu khác. Hắn đem hành cắt thành hành thái, để ở một bên dự bị. Tiếp lấy, hắn xuất ra một khối thịt khô, cắt thành tiểu đinh. Thịt khô ở trên thất bị cắt thành đều đều tiểu đinh, mỗi một khối đều tản ra mùi thơm nồng nặng. Lúc này, khoai tây đã chưng chín, Ninh Dục dùng đũa nhẹ nhàng đâm một cái, khoai tây liền mềm nát như bùn. Hắn đem chưng tốt khoai tây để vào một cái trong tô, dùng thìa đem nó ép thành tinh tế tỉ mỉ suốt khoai tây. Sau đó, hắn đem cắt gọn thịt khô đinh, hành thái để vào suốt khoai tây bên trong, gia nhập số lượng vừa phải muối, bột hồ tiêu nhào bột mì phấn, bắt đầu khuấy. Ninh Dục hai tay hữu lực mà linh hoạt, chỉ chốc lát sau, tất cả vật liệu liền đều hỗn hợp lại cùng nhau. Sau đó, Ninh Dục bắt đầu chế tác khoai tây bánh. Hắn lấy ra số lượng vừa phải suốt khoai tây chất hỗn hợp, vò thành viên cầu, lại nhẹ nhàng để ép, một cái khoai tây bánh hình thức ban đầu liền xuất hiện. Hắn tái diễn động tác này, chỉ chốc lát sau, trên thất liền bày đầy từng cái tròn dẹp khoai tây bánh. Ninh Dục ở trong nồi đổ vào một chút dầu, đợi dầu nóng sau, coi chừng đem khoai tây bánh để vào trong nồi xì xì xì, khoai tây bánh tiếp xúc dầu nóng, liền phát ra êm thai tiếng vang. Ninh Dục dùng cái xẻng nhẹ nhàng lật qua lại khoai tây bánh, để bọn chúng đều bị nóng. Chỉ chốc lát sau, khoai tây bánh một mặt liền sắc đến kim hoàng sốt giòn. Ninh Dục thuần thục đưa chúng nó trở mặt, tiếp tục sắc chế. Thời gian dần qua, trong phòng bếp tràn ngập khoai tây bánh hương khí, đó là một loại hỗn hợp có khoai tây thanh hương cùng thịt khô mặn hương mê người hương vị. Khoai tây bánh rốt cục ra nồi, Ninh Dục đưa chúng nó chỉnh tề bày ra tại trong mâm. Màu vàng nóng khoai tây bánh tản ra mê người quang trạch, mặt ngoài súp giòn, bên trong mềm đù, để cho người ta nhìn liền không nhịn được chảy nước miếng. Tiếp lấy, Ninh Dục bắt đầu chuẩn bị sợi khoai tây. Hắn đem còn lại khoai tây lần nữa rửa sạch, gọt ra, sau đó dùng chuyên môn công cụ đem khoai tây xoa thành tơ mỏng. Vì để cho sợi khoai tây càng thêm thoải mái giòn, Ninh Dục đem sợi khoai tây để vào trong thanh thủy ngâm, khu trừ dư thừa tinh bột. Ninh Dục nhóm lửa bếp nấu, trong nồi rót dầu nóng sau để vào làm quả ớt đoạn cùng tỏi mạn, kích xào ra mùi thơm. Ngay sau đó, hắn đem pha tốt sợi khoai tây vớt ra, nhỏ giọt cho khô trình độ, để vào trong nồi. Xoẹt xẹt một tiếng, sợi khoai tây ở trong nồi vui sướng nhảy lên. Ninh Dục nhanh chóng lật xào lấy, trong tay cái xẻng trên dưới tung bay, sợi khoai tây ở trong nồi không ngừng mà nhảy vọt. Ninh Dục theo thứ tự gia nhập số lượng vừa phải muối, giấm cùng xì dầu, tiếp tục lật xào. Rất nhanh, sợi khoai tây liền sao thủ, hắn quan lửa, đem sợi khoai tây thịnh nhập trong mâm. Trắng loãng trong mâm, sợi khoai tây chuẩn bị rõ ràng, tản ra mê người chua cay hương khí. Cuối cùng, Ninh Dục bắt đầu chế tác súp khoai tây. Hắn đem vài củ khoai tây cắt thành khối lớn, để vào trong nồi đun sôi. Nấu xong sau, hắn đem khoai tây khối vớt ra, đồng dạng ép thành tinh tế tỉ mỉ súp khoai tây. Vì gia tăng súp khoai tây cảm giác gió êm dịu vị, Ninh Dục tại súp khoai tây bên trong gia nhập sữa bò cùng một chút đường trắng, sau đó lại lần quấy đều. Ninh Dục đem quấy tốt súp khoai tây chứa vào một cái đẹp đẽ trong bát, dùng thìa đem mặt ngoài san bằng. Tiếp lấy, hắn tại súp khoai tây bên trên xối bên trên một chút sáng sớm ăn bánh mì tiết kiệm Việt quất mức hoa quả, một phần thơm ngọt ngon miệng súp khoai tây liền hoàn thành. Ninh Dục đem làm tốt khoai tây bánh, sợi khoai tây cùng súp khoai tây từng cái bưng lên bàn, cười đối với mọi người nói mau tới nếm thử ta toàn khoai tây yến. Mọi người nhìn đầy bàn khoai tây mỹ thực, kinh ngạc không thôi, nhao nhao cầm lấy đũa nhấm nháp. Lục Mạn Xanh kẹp lên một khối khoai tây bánh, nhẹ nhàng cắn một cái, súp giòn vỏ ngoài cùng mềm nhu bên trong nhân bánh tại trong miệng dung hợp, nàng không khỏi tán thán nói, cái này khoai tây bánh thật sự là ăn quá ngon, không nghĩ tới khoai tây còn có thể làm ra mỹ vị như vậy đồ ăn. Triệu Linh Nhi cũng kẹp một đũa sợi khoai tây, chua cay cảm giác để nàng khẩu vị mở rộng, nói ra, cái này sợi khoai tây cũng rất tuyệt, lại giòn lại sướng miệng. Thiến Thiến thì dùng muỗng nhỏ đào một ngụm súp khoai tây, ngọt ngào hương vị để trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nhìn thấy mọi người ăn đến vui vẻ như vậy, Ninh Dục cảm thấy 10 phần thỏa mãn. Ninh Dục còn nói thêm, các ngươi sáng sớm ăn khoai tây chiên chính là cái này làm. Thiến Thiến nháy mắt to hỏi, thật sao, ca ca? Ninh Dục cười sờ lên Thiến Thiến đầu nói ra, đương nhiên là thật. Ninh Dục lại nói tiếp, các ngươi ăn trước, ta đi cấp các ngươi đâm cái khoai tây chiên cùng cọng khoai tây ăn. Nói xong, Ninh Dục quay người lại đi vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị chế tác khoai tây chiên cùng cọng khoai tây. Hắn chọn lấy mấy cái lớn nhỏ vừa phải khoai tây, rửa sạch lột vỏ sau, dùng chuyên môn dao cụ đem khoai tây cắt thành độ dày đều dạng mảnh cùng dạng sợi. Cắt gọn miếng khoai tây cùng khoai tây đầu bị để vào trong thanh thủy ngâm, lấy khu trừ mặt ngoài tinh bột, dạng này nổ ra đến sẽ càng thêm sốt giòn. Ninh Dục ở trong nồi đổ vào đủ lượng dùng ăn dầu, khai hỏa từ từ làm nóng. Thừa dịp dầu ấm lên cao thời gian, hắn đem ngâm tốt miếng khoai tây cùng khoai tây đầu vớt đi ra, nhỏ giọt cho khô trình độ. Khi dầu bắt đầu có chút bốc khói lúc, Ninh Dục cẩn thận từng ly từng tí đem miếng khoai tây để vào trong nồi lốt bốt miếng khoai tây tại trong chảo dầu cấp tốc ăn xoắn, biến sắc, Ninh Dục dùng môi vớt nhẹ nhàng lật qua lại, bảo đảm mỗi một phiến đều có thể nổ kim hoàng sốt giòn. Chỉ chốc lát sau, nhóm đầu tiên khoai tây chiên ra nổi, Ninh Dục đem bọn nó vớt đi ra để ở một bên lọt lưới bên trên không dầu. Tiếp lấy, hắn đem khoai tây đầu cũng để vào trong chảo dầu. Khoai tây đầu tại trong chảo dầu cuồn cuộn lấy, phát ra vui sướng tiếng vang. Ninh Dục chuyên chú nhìn chằm chằm trong nồi khoai tây đầu, nắm giữ lấy hỏa hầu, thỉnh thoảng lại dùng đũa kích thích một chút, phòng ngừa bọn chúng dính liền cùng một chỗ. Rốt cục, quặng khoai tây cũng chín tốt, màu sắc kim hoàng, mùi thơm nước mũi. Ninh Dục tại nổ tốt khoai tây trên cùng quặng khoai tây bên trên gắn một chút muối cùng bột thì là, sau đó bưng đến trên bàn cơm đến, nếm thử cái này mới mẻ xuất hiện khoai tây trên cùng quặng khoai tây. Ninh Dục vừa cười vừa nói, mọi người nhao nhao đưa tay cầm lấy khoai tây trên cùng quặng khoai tây nhâm nhi thưởng thức, xốp giòn cảm giác cùng vừa đúng gia vị để bọn hắn khen không dứt miệng tiểu dục, người tay nghề này thật sự là tuyệt. Chu Thúc giơ ngón tay cái lên tán dương. Ninh Dục cười nói, mọi người ưa thích liền tốt, về sau chúng ta có thể thường xuyên ăn những này khoai tây làm mỹ thực. Chương 283, lại đến không gian. Chương 283, lại đến không gian. Ăn xong cơm tối đằng sau, Ninh Dục kéo lấy hơi có vẻ thân thể mệt mỏi trở về đi ngủ. Một ngày này bận rộn thực để hắn cảm thấy có chút tình trạng kiệt sức. Đợi đến ngày thứ hai tỉnh lại, ánh nắng nhu hòa xuyên thấu qua cửa sổ, nhẹ nhàng vuốt ve Ninh Dục gương mặt. Hắn từ từ mở mắt, lười biếng rôi cái thật to lưng mỏi, sau đó mừng rỡ liền trực tiếp từ lầu chính đi tới trong đình viện. Hít một hơi thật sâu sáng sớm cái kia mang theo từng tia ý lạnh hòa thanh hoa mới hương không khí, ngẩng đầu nhìn bầu trời, xem chừng thời gian cũng là không sai biệt lắm, tâm niệm vừa động, trong nháy mắt liền đi thẳng tới thành trấn không gian. Sau khi lại tới đây, Ninh Dục bộ pháp kiên định trực tiếp đi hướng trước đó tới qua cái kia cửa hàng giá rẻ. Hắn giấu trong lòng lòng tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong, ánh mắt vội vàng nhìn về phía những vật phẩm kia bên trên đếm ngược. Khi hắn ánh mắt rơi vào đếm ngược bên trên lúc, chỉ gặp cái kia số lượng chính lấy thật nhanh tốc độ nhảy lên, nguyên bản hôm qua biểu hiện 235.959, bây giờ đã biến thành 000532. Ninh Dục dù sao hiện tại thời gian dư dả, dứt khoát tìm cái tương đối vị trí thoải mái, tựa ở kệ hàng bên cạnh, quyết định ngay ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi thời gian kết thúc. Hắn đưa tay từ một bên trên kệ hàng tùy ý cầm một bao mì tôm sống, thuần thục xé mở đóng gói, cái kia kéo kẹt nhấm nuốt âm thanh tại an tĩnh trong cửa hàng giá rẻ lộ ra đặc biệt rõ ràng. Ninh Dục con mắt chăm chú nhìn đến ngược, trong ánh mắt đã có chờ mong lại có một vẻ khẩn trương. Hắn vừa ăn mì tôm sống, một bên ở trong lòng yên lặng đến ngược lấy, phảng phất mỗi một giây trôi qua đều dẫn động tới tiếng lòng của hắn. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ninh Dục nhịp tim tựa hồ cũng đi theo dần dần tăng tốc. Hắn không tự giác nắm chặt trong tay mì tôm sống cái túi, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt lom lom nhìn, sợ bỏ lỡ đếm ngược kết thúc trong nháy mắt đó. Khi đếm ngược tiến vào sau cùng 10 giây, Ninh Dục không tự chủ được nín thở, mắt mở thật to, trong miệng mì tôm sống cũng quên đi nhấm nuốt 10, 9, 8, 3, 2, 1. Tại Ninh Dục khẩn trương nhìn soi mói, đếm ngược rốt cục về không, hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm đếm ngược biến mất địa phương, nháy mắt một cái không nháy mắt, nguyên bản không có ở đây bánh mì lại đột nhiên một chút trống rỗng xuất hiện ở trước mắt. Ninh Dục lần này là rốt cục xác nhận chính mình phỏng đoán, đây quả nhiên là đếm ngược, chỉ cần đem những này vật phẩm lấy đi, đếm ngược kết thúc về sau liền sẽ một lần nữa đổi mới đi ra. Bất quá thời gian là không giống với cửa hàng giá rẻ là 24 giờ, ngũ kim điếm là một tuần. Biết tin tức này đằng sau, Ninh Dục cũng là mừng rỡ, tâm tình như là ánh nắng sáng sớm bình thường sáng lạ. Hắn hưng phấn mà nghĩ đến, về sau ở trong núi cũng không cần lo lắng vật tư không đủ vấn đề, chỉ cần không có đến trong không gian lại lấy là có thể. Ninh Dục không có tại cửa hàng giá rẻ dừng lại bao lâu, mà là đi vào trước đó nhà kia xe xích lô cửa hàng, cưỡi lên một cố điện ba vầng đi vào cửa hàng giá rẻ. Hắn đem điện ba vầng vững vàng dừng ở cửa ra vào, cầm đồ vật liền hướng trong túi trang. Hiện tại có tiện lợi này phương tiện giao thông, hắn rốt cuộc không cần lo lắng cầm không được quá nhiều đồ vật. Ninh Dục động tác cấp tốc mà thuần thục, đem bánh mì, sữa bò, lạp xưởng hun khói các loại thực phẩm nhau nhau cất vào trong túi, chỉ chốc lát sau, cái túi liền bị giả bộ tràn đầy. Hắn lại đang trên kệ hàng tìm tòi một phen, nhìn thấy vật hữu dụng cũng không chút nào do dự cất vào trong xe, ha ha, lần này thật đúng là quá tốt rồi. Ninh Dục nhịn không được tự nhủ, trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Tràn đầy một xe vật tư sau, Ninh Dục hài lòng cưỡi điện ba vầng chuẩn bị rời đi. Ninh Dục cưỡi điện ba vầng đi vào một nhà nho nhỏ tiệm sách. Tiệm sách bề ngoài không lớn, có một chút cổ xưa, lại lộ ra một loại đặc biệt vật vị. Ninh Dục giấu trong lòng chờ mong cùng suy tư, chậm rãi đẩy ra cái kia phiến có chút kẹt kẹt rung động cửa, đi vào cái này chi thức bảo khố ở trong núi thời gian cứ việc phong phú, nhưng mà phương diện tinh thần cấp dưỡng đồng dạng không thể thiếu. Bước vào tiệm sách một khắc này, cổ xưa giá sách bằng gỗ tản ra nhàn nhạt mùi hương, phảng phất tại nói tuế nguyệt cố sự. Ninh Dục ánh mắt chậm rãi tại từng quyển ố vàng trên thư tịch đảo qua, trong ánh mắt tràn đầy tìm kiếm cùng khát vọng. Hắn tỉ mỉ chọn lựa một chút có quan hệ nông nghiệp trồng trọt thư tịch, những sách vở kia trang bìa có lẽ đã mài mòn, trang giấy cũng có chút ố vàng, nhưng trong đó ẩn chứa tri thức lại như bảo tàng giống như chân quý. Ninh Dục một bên chọn lựa, một bên ở trong lòng nghĩ đến, cái này nhất định có thể đối với mọi người trồng trọt khoai tây các loại cây trồng có chỗ giúp ích, để bọn hắn có thể càng thêm khoa học hữu hiệu trồng trọt, thu hoạch càng nhiều thành quả. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve trang sách, phảng phất có thể cảm nhận được trong đó truyền lại lực lượng cùng trí tuệ. Chứ nông nghiệp trồng trọt thư tịch, Ninh Dục lại tuyển chọn mấy quyển đặc sắc cuốn sách truyện. Hắn tưởng tượng lấy lúc ban đêm, ngồi vây quanh tại ấm áp cạnh lô hỏa, cho Thiến Thiến giảng thuật trong sách những cái kia kỳ diệu cố sự, nhìn xem nàng cái kia tràn ngập hiếu kỳ cùng ước mơ ánh mắt, trong lòng liền tràn đầy ấm áp. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem những sách này để ở một bên, chuẩn bị đi trở về giảng cho Thiến Thiến nghe, để nàng tại mỹ hảo trong cố sự tiến vào ngọt ngào mộng đẹp. Từ tiệm sách sau khi rời đi, Ninh Dục lại cưỡi điện ba vầng lái về phía một nhà tiệm bán quần áo. Tiệm bán quần áo trong tủ cửa lộ ra được mùa đông tiểu mới trang phục, dày đặc mà giữ ấm. Hắn suy nghĩ, trên núi mùa đông rét lạnh thấu xương, cho mọi người mua thêm một chút qua mùa đông quần áo phù hợp. Hắn cẩn thận chọn, ánh mắt đầu tiên rơi vào một kiện thanh lịch dịu dàng trường khoản áo lông bên trên. Cái kia áo lông sợi tổng hợp mềm mại, bổ sung sung mãn, hắn tưởng tượng chạm đất mạn xanh mặc nó vào lúc mỹ lệ bộ dáng, tất nhiên như ngạo tuyết hàn mai giống như động lòng người. Tiếp lấy, hắn là Triệu Linh Nhi chọn lấy một kiện thêm dày lông nhung áo khoác nhan sắc tiên diễm, tiểu dáng dí dỏm, Triệu Linh Nhi sau khi mặc vào nhất định sẽ càng thêm hoạt bát đáng yêu. Sau đó, hắn lại đang nam trang khu là Chu Thúc cùng Triệu Lao Hán tuyển nặng nghề bông vải phục chất liệu ưu lương, làm công tinh tế, có thể vì bọn họ tại trong trời đông giá rét lao động cùng xuất hành cung cấp ấm áp che chở. Ninh Dục không có quên Thiến Thiến, cho nàng tuyển một kiện đáng yêu màu hồng áo đông, trên mũ còn có lông xù bóng sức, Thiến Thiến mặc vào nhất định như cô công chúa nhỏ. Hắn còn nghĩ tới Thiến Thiến đám tiểu đồng bọn, cũng chọn lựa mấy món kiểu dáng khác biệt quần áo mùa đông, hy vọng bọn họ tại mùa đông cũng có thể ấm áp khoái hoạt. Liền ngay cả còn tại trong tã lót đại nha đệ đệ, Ninh Dục cũng mua một bộ mềm mại hài nhi áo đông. Nhưng mà, Ninh Dục cũng không biết những người khác kích thước, chỉ có thể xem chừng mua. Hắn dựa vào với người nhà thân hình đại khái ấn tượng, cố gắng chọn thích hợp số đo. Có khi sẽ cầm lấy hai kiện quần áo tương đối hồi lâu, suy nghĩ thứ nào thích hợp hơn. Có khi nếu hỏi thăm nhân viên cửa hàng ý kiến, hy vọng có thể chọn được thân mật nhất quần áo. Chọn xong quần áo, Ninh Dục lòng tràn đầy vui vẻ đưa chúng nó chỉnh tề gấp lại tại điện ba vầng bên trên đằng sau. Ninh Dục cưỡi điện ba vầng đi tới một nhà tiệm tạp hóa. Tiệm tạp hóa trên kệ hàng bày đầy rực rỡ muôn màu thương phẩm, để cho người ta không kịp nhìn. Chương 284, chia đồ vật. Chương 284, chia đồ vật. Hắn ở trong đó phát hiện một chút thực dụng vật nhỏ, như là đẹp đẽ cái kéo, cái kia cái kéo lưỡi dao sắc bén, tay cầm thoải mái dễ chịu, sử dụng nhất định phải tâm ứng tay. Dùng bên hộp kim khâu, bên trong kim khâu đầy đủ, có thể thỏa mãn các loại may vá nhu cầu. Còn có một số tiểu xảo đèn đóm tạo hình độc đáo, tia sáng nhu hòa, tại ban đêm có thể mang đến ấm áp ánh sáng. Linh Dục nghiêm túc chọn những vật nhỏ này, tưởng tượng thấy bọn chúng tại trong sinh hoạt phát huy tác dụng. Cái kéo có thể cắt may vải vóc, tu bổ quần áo. Hộp kim khâu có thể làm cho mọi người tùy thời may vá tổn hại quần áo. Tiểu xảo đèn đóm có thể đặt ở đầu giường, là ban đêm đọc cung cấp chiếu sáng. Hắn đem những vật nhỏ này từng cái bỏ vào điện ba vầng, trong lòng tràn đầy đối với tương lai sinh hoạt mỹ hảo chờ mong. Ninh Dục lại cưỡi xe xích lô tại thành trấn trong không gian quay trở ra, nhìn thấy có một nhà mẹ con cửa hàng, Ninh Dục nghĩ đến đại nha đệ đệ hẳn là cần sữa bột, đi vào tốt trực tiếp đem hết giá đắt nhất sữa bột đóng gói mang đi, trừ cái đó ra còn có cái gì bình giấy, tạ giấy siêu thấm, bình sữa cái gì toàn diện cầm hai bộ. Ninh Dục nghĩ đến cái này sữa bột Thiến Thiến cùng mặt khác tiểu bằng hưu uống cũng là có thể, về sau mỗi sáng sớm cho bọn hắn xông lên một chén. Ninh Dục nhìn xem sắp đổ đầy điện ba vầng, nghĩ đến còn muốn mang một ít cái gì đâu, Ninh Dục trong lúc nhất thời cũng không biết rõ lắm. Ninh Dục cưỡi lên điện ba vầng lại thấy được một nhà quả hạch cửa hàng ăn Tết không có thứ này sao được đâu. Ninh Dục trực tiếp thuần thục đem có thể mang đi tất cả đều mang đi. Ninh Dục tiếp tục cưỡi xe xích lô tiến lên, đi ngang qua một nhà đồ chơi cửa hàng lúc, hắn không khỏi ngừng lại. Hắn nghĩ tới Thiến Thiến cùng đám tiểu đồng bọn ngày bình thường chơi đùa chẳng cảnh, quyết định đi vào chọn lựa một chút đồ chơi. Hắn chọn lựa mấy cái tinh mỹ bút bê vải cho Thiến Thiến cùng mặt khác tiểu nữ hải, lại tuyển mấy chiếc xe đồ chơi cho những đứa bé trai. Nhìn xem những đồ chơi này, Ninh Dục phảng phất đã thấy bọn nhỏ cầm tới lễ vật lúc hưng phấn cùng khoái hoạt. Sau đó, Ninh Dục đi vào một nhà trang sức cửa hàng. Hắn nghĩ đến cho Lục Mạn Xanh cùng Triệu Linh Nhi mua chút xinh đẹp trang sức, để các nàng tại trong ngày mùa đông cũng có thể tăng thêm mấy phần mỹ lệ. Hắn chọn lựa một đôi đẹp đẽ vòng thai cho Lục Mạn Xanh, lại tuyển một đầu xinh đẹp dây chuyền cho Triệu Linh Nhi. Tưởng tượng thấy các nàng đeo lên những này trang sức lúc động lòng người bộ dáng, Ninh Dục trên khuôn mặt không khỏi lộ ra nụ cười ôn nhu. Lúc này, điện ba vầng đã bị nhét tràn đầy, cơ hồ không có một chút khe hở. Ninh Dục thỏa mãn nhìn xem chính mình chiến lợi phẩm trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Đang lúc Ninh Dục chuẩn bị đạp vào đường về lúc, hắn đột nhiên nhìn thấy một nhà tiệm thuốc. Nghĩ đến trên núi chữa bệnh điều kiện có hạn, hắn quyết định đi vào mua sắm một chút thường dùng dược phẩm cùng chữa bệnh vật dụng. Hắn mua thuốc hạ sốt, thuốc cảm mạo, thuốc tiêu viêm, còn mua một chút trừ độc dược thủy cùng băng gạc băng vải. Mang theo tràn đầy một xe vật tư, Ninh Dục rốt cục bước lên đường về nhà. Trở lại trang viên, Ninh Dục trở về đưa tới một trận hỗn động. Thiến Thiến cái thứ nhất chạy tới, nhìn xem đầy xe đồ vật, mắt mở thật to, tràn ngập tò mò cùng hưng phấn. "Kaka, đây đều là cho chúng ta sao?" Thiến Thiến hỏi. Ninh Dục cười gật gật đầu, "Đương nhiên rồi." Lục Mạn Xanh cùng Triệu Linh Nhi cũng đi tới, nhìn thấy Ninh Dục vì bọn nàng chọn lựa quần áo cùng trang sức, trên mặt nổi lên hạnh phúc đỏ ửng. Phu quân, ngươi nghĩ đến thật chú đáo. Lục Mạn Xanh nói ra. Triệu Linh Nhi cũng cười nói, cảm tạ tướng công, những y phục này quá đẹp. Chu Thúc cùng Triệu Lao Hán thì đối với Ninh Dục mang về nông nghiệp thư tịch cùng dược phẩm khen không dứt miệng. Ninh Dục à, ngươi đây thật là cho chúng ta giải quyết vấn đề lớn. Mọi người cùng nhau động thủ, đem xe bên trên đồ vật chuyển vào trong phòng. Mùa đông này, bởi vì Ninh Dục xe này vật tư, trong trang viên tràn đầy ấm áp cùng sung sướng. Ban đêm, người một nhà ngồi vây quanh tại bên cạnh hỏa lô, chia sẻ lấy phần này vui sướng cùng hạnh phúc. Ninh Dục nhìn xem mọi người nụ cười thỏa mãn, trong lòng cảm thấy không gì sánh được vui mừng. Hắn biết, chỉ cần người nhà ở cùng một chỗ, vô luận gặp được khó khăn gì, đều có thể cộng đồng vượt qua, nên đón tương lai tốt đẹp. Ninh Dục thân hình lóe lên, liền trực tiếp từ thành trấn trong không gian biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm mà là tại trong trang viên đình viện. Ninh Dục cưỡi xe xích lô đi vào lầu chính phía trước, Ninh Dục đích một chút loa. Lúc này tất cả mọi người tỉnh, nghe được Ninh Dục phát ra thanh âm sau, liền đều hướng phía Ninh Dục vây quanh, Ninh Dục để cho người ta đem đồ vật đều đem đến trong đại đường. Ninh Dục sợ bọn họ không tiếp nhận liền nói đây là thần tiên trong thế giới đồ vật, cũng là thần tiên để mang cho bọn hắn. Mọi người nghe, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng tính sợ. Ninh Dục đầu tiên cầm lấy là lục mạn xanh chọn lựa thanh lịch áo lông, đi đến trước mặt nàng, ôn nhu nói, "Mạn xanh, đây là đưa cho ngươi, mùa đông mặc nhất định ấm áp lại tốt nhìn." Lục mạn xanh tiếp nhận quần áo, trong mắt lệ quang lấp lóe, nhẹ nhàng nói ra, "Tướng công, cảm ơn ngươi." Tiếp lấy, Ninh Dục đưa cho Triệu Linh Nhi món kia dí dỏm lông nhung áo khoác, cười nói, "Linh Nhi, đây là ngươi, mặc nó vào, ngươi sẽ càng thêm đáng yêu động lòng người." Triệu Linh Nhi mừng rỡ tiếp nhận, không kịp chờ đợi mặc vào, xoay một vòng, nói ra, "Tướng công, ta rất ưa thích rồi." Sau đó, Ninh Dục đem nặng nghề bông vải phục đưa cho Chu Thúc cùng Triệu Lao Hán, nói ra, "Chu Thúc, nhạc phụ, đây là cho các ngươi lúc làm việc cũng có thể chống cự rét lạnh." Chu Thúc cùng Triệu Lao Hán cảm kích tiếp nhận, nói cảm ơn liên tục. Ninh Dục lại đem màu hồng áo đông cho Thiến Thiến, còn đem đồ chơi cùng cuốn sách chuyện phóng tới trong ngực nàng, nói ra, "Thiến Thiến, đây là ca ca mua cho ngươi, về sau ban đêm ca ca kể cho ngươi cố sự." Thiến Thiến ôm lễ vật, vui vẻ đến trực bính đối với Thiến Thiến đám tiểu đồng bọn, Ninh Dục từng cái cầm quần áo đưa đến trong tay bọn họ, bọn nhỏ nhảy cẫng hoan hô. Ninh Dục đem Hải Nhi áo đông đưa cho ông đại nha đệ đệ đại nha mẹ, nói ra, "Đây là cho đại nha đệ đệ để hắn cũng ngủ ấm các loại." Tiếp lấy, Ninh Dục xuất ra sữa bột, bìm giấy, bình sữa các loại mẹ con vật dụng, nói ra, "Những này là cho đại nha đệ đệ về sau đệ đệ trưởng thành không cần sầu rồi." Sau đó, Ninh Dục đem quả hạch phân cho mọi người, nói ra, "Lúc sau Tết, chúng ta một bên nói chuyện phiếm vừa ăn quả hạch, nhiều hài lòng." Mọi người tiếp nhận quả hạch, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Ninh Dục lại đem trang sức cho Lục Mạn Xanh cùng Triệu Linh Nhi đeo lên, cẩn thận đánh giá, nói ra, "Thật đẹp, cái này trang sức liền nên phối các ngươi mỹ nhân như vậy." Lục Mạn Xanh cùng Triệu Linh Nhi ngượng ngùng cúi đầu. Ninh Dục nhìn xem mọi người thỏa mãn bộ dáng, trong lòng tràn đầy ấm áp cùng vui mừng. Hắn biết, những vật phẩm này không chỉ là vật chất cho, càng là một phần yêu mến cùng lo lắng. Lục Mạn Xanh mặc vào quần áo mới sau, đi đến Ninh Dục bên người, nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn, nói ra, "Phu quân, ngươi luôn luôn như thế quan tâm, ta thật rất may mắn có thể cùng ngươi làm bạn." Ninh Dục mỉm cười đáp lại, "Mạn Xanh, chỉ cần các ngươi vui vẻ, ta làm cái gì đều đáng giá." Chương 285, Thu lúa. Chương 285, Thu lúa. Triệu Linh Nhi thì tại một bên hưng phấn mà cùng đám tiểu đồng bọn lộ ra được chính mình mới áo khoác, tiếng cười tại trong đại đường quanh quẩn. Chu Thúc cùng Triệu Lao Hán mặc vào đông vải mới phục, lập tức tinh thần rất nhiều. Chu Thúc nói ra, "Ninh Dục à, có y phục này, mùa đông làm việc đều càng có lực hơn mà." Triệu Lao Hán cũng gật đầu đồng ý, "Đúng vậy à, đây thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi." Thiến Thiến ôm nàng đông vải mới áo cùng đồ chơi, càng không ngừng tại trong đại đường chạy tới chạy lui, trong miệng hô hào, "Ta có quần áo mới rồi, còn có đồ chơi." Mọi người ngồi vây chung một chỗ, đàm luận những này mới vật phẩm, trong đại đường tràn đầy hoàn thanh thiếu ngữ. Ninh Dục nhìn xem cái này ấm áp tràng cảnh, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Ninh Dục ngồi ở một bên nhớ tới trước đó chủng lúa nước, không biết thế nào, mặc dù trong núi này nhiệt độ không khí là so bên ngoài cao hơn một chút. Mặc dù cao hơn một chút, nhưng là vẫn có thể cảm giác được mùa đông đến. Ninh Dục nghĩ đến cũng hẳn là không có chuyện gì. Ninh Dục đi đến Chu Thúc bên cạnh nói ra, "Chu Thúc, chúng ta chủng lúa nước có phải hay không muốn thu?" Chu Thúc bị Ninh Dục tiểu nói này cũng là nghĩ đi lên, "Ai yêu, còn không phải sao, ngày mai phải đi nhìn một chút, bằng không trời lại lạnh, liền không tốt thu, thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian thu đi." Ninh Dục cũng là gật gật đầu biểu thị tán đồng, dù sao Ninh Dục cũng sẽ không chủng, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Ninh Dục còn muốn lấy có cái gì máy móc có thể hỗ trợ thu lúa nước, Ninh Dục liền nghĩ đợi đến buổi chiều nhàn rỗi đi thành trấn không gian đi xem một chút. Nếu là có cái gì máy móc cũng có thể hơi nhẹ nhõm một chút. Nghĩ đi nghĩ lại, Ninh Dục suy nghĩ lại trôi dạt đến trước đó đào đất đậu chẳng cảnh, mọi người đồng tâm hiệp lực, thu hoạch tràn đầy, cái kia náo nhiệt hình ảnh phảng phất còn tại trước mắt. Bây giờ lúa nước cũng muốn thu hoạch, hy vọng cũng có thể có cái kết quả tốt. Giữa trưa, mọi người ngồi vây chung một chỗ ăn cơm, đàm luận sắp đến lúa nước thu hoạch. Lục Mạn Xanh nói ra, "Nếu có thể thuận lợi dẹp xong lúa nước, chúng ta lại có thể có không ít lương thực chuẩn bị." Triệu Linh Nhi cũng đi theo nói, "Đúng vậy a, hy vọng có thể hết thảy thuận lợi." Ninh Dục nghe mọi người lời nói, trong lòng càng thêm kiên định muốn tìm tới máy thu hoạch khí ý nghĩ. Buổi chiều, ánh nắng vẩy vào trong đình viện, Ninh Dục hỗ trợ thu thập xong bát đũa, liền chuẩn bị tiến về thành trấn không gian. Hắn cùng người nhà lên tiếng chào hỏi, liền đi đình viện, thân hình lóe lên, liền biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa tại thành trấn không gian, Ninh Dục thẳng đến một nhà nông cụ cửa hàng. Trong tiệm trưng bày đủ loại nông cụ, hắn cẩn thận tìm kiếm lấy khả năng dùng cho lúa nước thu hoạch máy móc. Trải qua một phen tìm kiếm, hắn phát hiện một máy cỡ nhỏ máy thu hoạch, nhìn thao tác không tính phức tạp. Ninh Dục vừa tìm được một chút tương quan phối kiện cùng công cụ sửa chữa, để phòng vạn nhất đang lúc Ninh Dục chuẩn bị rời đi nông cụ cửa hàng lúc, hắn thấy được trong góc một chút tưới tiêu thiết bị. Nghĩ đến trên núi đồng ruộng, tâm hắn nghĩ những thứ này thiết bị có lẽ về sau cũng có thể phát huy được tác dụng, liền cùng nhau bỏ vào trong túi. Rời đi nông cụ cửa hàng, Ninh Dục lại đi một nhà tiệm tạp hóa, mua một chút dây thừng cùng bao tải, dùng cho thu hoạch lúa nước lúc gói cùng trang bị. Mang theo tràn đầy thu hoạch, Linh Dục về tới trang viên. Hắn đem những vật này đặt ở trang viên trên đất trống, sau đó trở về lại đường, cùng mọi người chia sẻ hắn phát hiện ta tại thần tiên không gian tìm được một máy thu hoạch, ngày mai chúng ta thu lúa nước có thể thử nhìn một chút. Linh Dục hưng phấn mà nói ra. Chu Thúc hơi nghi hoặc một chút hỏi, cái này cục sắt có thể dùng tốt sao, ta nhưng đừng biến khéo thành vụng. Linh Dục cười trả lời, Chu Thúc, không thử một chút làm sao biết đâu, nói không chừng có thể tiết kiệm không ít khí lực. Linh Dục mắt nhìn rồi nói ra, đi thôi, Chu Thúc, được hay không ngày mai liền biết. Chu Thúc đập Linh Dục một chút, phi phi phi, thần tiên cho đồ vật khẳng định dùng tốt, đừng nói mỏ. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng vừa mới vẩy vào trên đại địa, Linh Dục cùng đám người liền đã chuẩn bị tiến về ruộng lúa. Mọi người mang theo công cụ, đầy cõi lòng mong đợi hướng phía mảnh kia kim hoàng ruộng lúa đi đến. Trên đường đi, chim chóc vui sướng ca hát, phản phất cũng tại vì sắp đến bội thu gieo hò đến ruộng lúa sau, đầy mắt đều là kim hoàng cây lúa tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phản phất tại hướng mọi người nói bội thu vui sướng. Chu Thúc đi vào ruộng lúa, tiện tay lấy xuống một tuệ lúa, đặt ở trong tay xoa nắn mấy lần, nhìn kỹ một chút nói ra, lúa này chất lượng không sai, năm nay là cái bội thu năm a. Mọi người nghe, trên mặt đều tràn đầy dáng tươi cười. Linh Dục hưng phấn mà nói ra, vậy chúng ta tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Nói, hắn liền chạy đến để đặt công cụ địa phương, đem ngày hôm qua từ thành trấn không gian mang về máy thu hoạch lái tới. Mọi người thấy cái này mới là máy móc, đều hiếu kỳ vây quanh Linh Dục, cái đồ chơi này có thể làm sao? Có người nghi ngờ hỏi. Linh Dục lòng tin tràn đầy nói, mọi người đừng lo lắng, xem ta. Hắn mở ra trước máy móc cái nắp, chăm chú kiểm tra một chút bên trong bộ kiện, sau đó thuần thục gia nhập dầu nhiên liệu, dùng sức kéo động khởi động dây thừng. Theo một trận tiếng oanh minh vang lên, máy thu hoạch lưỡi dao bắt đầu nhanh chóng chuyển động đứng lên. Tất cả mọi người bị cái này tiếng vang ầm ầm cùng nhanh chóng chuyển động lưỡi dao rung động đến không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Triệu Lao Hán trừng to mắt, kinh ngạc há to miệng, cái kia từng đạo khắc sâu nếp nhăn vào lúc này lộ ra càng thêm rõ ràng. Hán thô giáp đại thủ nắm thật chặt một cây đòn đánh, tràn đầy vết chai ngón tay bởi vì dùng sức mà khớp nối trắng bệnh. Hán đi lên trước mấy bước, xích lại gần máy thu hoạch, tỉ mỉ đánh giá, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, ai nha nha, đây thật là cái hiếm có đồ chơi. Linh Dục nắm chặt máy thu hoạch nắm tay, cẩn thận từng ly từng tí đi vào ruộng lúa. Hán thôi động máy móc, lưỡi dao chổ đến, cây lúa nhao nhao ngã xuống. Bị cuốn vào máy móc nội bộ tiến hành tuốt hạt, động tác của hắn ngay từ đầu còn có chút lạnh nhạt, nhưng rất nhanh liền thuần thục đứng lên, tại trong ruộng lúa tự nhiên xuyên qua. Những người khác cũng không có nhàn rỗi, có đi theo Ninh Dục phía sau, đem bỏ sót cây lúa nhặt lên, có cầm bao tải, chuẩn bị trang tuốt hạt sau hạt thóc. Triệu Lao Hán cũng không có nhàn rỗi, hắn đứng thẳng lên cái kia có chút còn xuống cái eo, con mắt chăm chú đi theo máy thu hoạch, trong miệng lớn tiếng hô hào, "Triệu Vân, bên này còn có." Đồng thời, hắn vẫn không quên cho mọi người cổ vũ ủng hộ, thêm chút sức, năm nay thu hoạch tốt, chúng ta đều có thể qua tốt năm. Hắn mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng làm việc đến không chút nào thua người trẻ tuổi, chỉ gặp hắn bước chân vững vàng tại đồng ruộng xuyên thẳng qua, sắp tán rơi cây lúa cấp tốc nhặt lên. Chu Thúc thì thể hiện ra hắn kinh nghiệm phong phú, hắn đều đâu vào đấy chỉ huy mọi người, bảo đảm thu hoạch làm việc có thứ tự tiến hành. Hắn khi thì nhắc nhở Ninh Dục chú ý máy móc thao tác, khi thì trợ giúp những người khác chỉnh lý bao tải, trong ánh mắt để lộ ra trầm ổn cùng già dặn. Lục Mạn Xanh cùng Triệu Linh Nhi tại cạnh ruộng, đem đổ đầy hạt thóc bao tải đóng kín, chỉnh tề bày ra tốt. Lục Mạn Xanh động tác nhu hòa mà cấp tốc, trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười thỏa mãn, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, lại không lo được lau. Chương 286 đón người mới đến năm một. Chương 286 đón người mới đến năm một. Triệu Linh Nhi thì tràn ngập sức sống, một bên làm việc một bên khẽ hát, cho mọi người mang đến nhẹ nhõm không khí. Thiến Thiến cùng mặt khác tiểu bằng hưu cũng ở một bên chạy tới chạy lui, cho mọi người đưa nước, trong miệng còn gọi lấy ủng hộ, ủng hộ. Nàng thân ảnh nho nhỏ tại trong ruộng lúa xuyên thẳng qua, giống một cái vui sướng chim nhỏ. Theo thời gian trôi qua, mảng lớn ruộng lúa bị thu gặt hoàn tất, chỉ còn lại có từng đống chỉnh tề bao tải. Linh Dục dừng lại máy móc, xoa xoa mồ hôi trên mặt, nhìn xem mọi người nói ra, thế nào, máy móc này không sai đi? Đám người nhao nhao gật đầu, trong mắt tràn đầy đối với máy móc này sợ hai thán phục cùng đối với bội thu vui sướng. Triệu Lao Hán đi lên phía trước, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn tách ra như hoa cúc giống như dáng tươi cười, hắn đưa tay vô vô Ninh Dục bả vai, thanh âm vang dội nói, "Hảo tiểu tử, ngươi được lắm đấy, máy móc này thật đúng là thần, so chúng ta đi qua xoay người lưng còn chơi lên mấy ngày đều mạnh." Chu Thúc cũng đi tới, cười nói, "Đúng vậy à, cái này phải đặt ở trước kia, chúng ta nhưng phải phí thật là lớn kinh đâu." Mọi người vừa nói, một bên tiếp tục làm việc lục lấy, đem thu hoạch tốt hạt thóc vận chuyển về trang viên. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là thu hoạch thỏa mãn cùng vui sướng. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tả vẩy vào mỗi người trên thân, lôi ra cái bóng thật dài. Linh Dục nhìn qua mảnh kia đã thu hoạch xong ruộng lúa, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Lần này lúa nước bội thu, không chỉ có để mọi người kho lương càng thêm phong phú, cũng làm cho bọn hắn đối với tương lai sinh hoạt tràn đầy hy vọng. Trở lại trang viên, mọi người mặc dù thân thể mỏi mệt, nhưng tâm tình đặc biệt thư sướng. Ban đêm, người một nhà ngồi vây chung một chỗ, đàm luận hôm nay thu hoạch, hoan thanh tiếu ngữ quanh quẩn tại toàn bộ trang viên. Triệu Lao Hán bưng lên một bát nước, miệng lớn uống. Sau đó dùng tay áo lau lau miệng, bắt đầu giảng thuật đi lên gian khổ thu hoạch tuế nguyệt, trong mắt tràn đầy cảm khái. Hắn nói, trước kia à, chúng ta đều là cầm liêm đao, không người, từ sáng sớm đến tối, mệt mỏi eo đều không thẳng lên được, cũng không thu được bao nhiêu, hiện tại có cái này máy mới, thật sự là quá tốt. Chu Thúc cũng gật đầu phụ họa nói, đúng vậy à, chúng ta thời gian cũng càng ngày càng tốt rồi. Lục Mạn Xanh cùng Triệu Linh Nhi ở một bên mỉm cười lắng nghe, Thiến Thiến thì tựa ở Ninh Dục trong ngực, đã nhanh phải ngủ lấy. Chu Thúc vừa nói vừa cảm thán một tiếng, cũng không biết ngoài núi đảo nguyên thôn thế nào. Những người này chỉ có Chu Thúc còn có Triệu Lao Hán hai cái lao phu thê. Còn có Ninh Dục thỉnh thoảng đi đưa vài thứ, đi giúp các nàng đi xây thôn, những người khác cũng không hiểu rõ lắm, đám người cũng không có trả lời. bất quá đều biết đó là bị thổ phỉ đồ đằng sau, nam nhân đã không có chỉ còn lại có nữ nhân cùng hài tử. Mà tại ngoài núi Đào Nguyên thôn, tại Chu Thúc cùng Triệu Lao Hán trợ giúp bên dưới, thôn đã xây không sai biệt lắm, chỉ là còn có chút giải quyết tốt hậu quả làm việc không có làm xong, bất quá cũng không nhất thời vội vã. Các nàng cũng đều đang bận rộn lấy qua năm mới, cũng mang ý nghĩa một khởi đầu mới Đào Nguyên thôn bên trong, khắp nơi tràn đầy ăn mừng không khí. Các nữ nhân top 5 top 3 có đang đánh quét đỉnh viện, đem góp nhặt mấy ngày cho bụi quét sạch đến sạch sẽ. Trong tay các nàng cái chổi hữu lực huy động, mỗi một cái đều mang đối với cuộc sống mới chờ mong. Một vị dáng người khỏe mạnh đại tẩu, cái trán che kín mồ hôi, lại không để ý tới đâu, nàng lớn tiếng nói, chúng ta nhưng phải đem sân nhỏ dọn dẹp sáng sáng trưng, nên đón năm mới. Bên cạnh một vị tuổi trẻ nàng dâu cười đáp, đại tẩu nói đúng, chúng ta phải có cái mới bộ dáng. Có đang sát leo cửa sổ, sáng tỏ pha lê chiếu rọi ra các nàng tràn ngập hy vọng khuôn mặt. Mấy cái tuổi trẻ nàng dâu một bên làm việc, vừa cười nói chuyện phiếm, cái này cửa sổ lau sạch sẽ trong phòng sáng sủa, trong lòng cũng rộng thoáng. Bên trong một cái nói ra, còn không phải sao, hy vọng một năm mới thuận thuận lợi lợi. Bọn nhỏ ở trong thôn vui cười chạy, trong tay cầm tự chế đồ chơi nhỏ, vui sướng tiếng cười quanh quẩn tại mỗi một hẻo lánh. Một tiểu nam hài giơ dùng nhánh cây làm ná cao su, đuổi theo tiểu đồng bọn đầy thôn chạy, trong miệng còn gọi lấy, xem ta lợi hại. Một hài tử khác hô, chờ ta cũng làm một cái lợi hại hơn, so ngươi cái này mạnh. Một vị lớn tuổi phụ nhân đang ngồi ở phòng trước, cẩn thận may vá lấy một kiện cũ nát áo đông, ánh mắt của nàng chuyên chú mà hiền lành, trong miệng tự lẩm bẩm, qua tết, đến làm cho bọn nhỏ đều mặc đến ấm áp chút. Lúc này, một tiểu nữ hài chạy tới, lôi kéo phụ nhân góc áo nói, mãi mãi, ta muốn quần áo mới. Phụ nhân sờ sờ đầu của nàng nói, bé ngoan, các loại sang năm ta liền có quần áo mới rồi. Tại thôn trung ương, mấy cái nữ tử tuổi trẻ đang bận răng đèn kết hoa. Các nàng cẩn thận từng ly từng tí leo lên cái thang, đem đèn lồng đỏ treo lên thật cao, ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thôn. Một cô nương đứng ở phía dưới, khẩn trương dặn dò, cẩn thận một chút, đừng làm ngã. Phía trên cô nương đáp lại nói, yên tâm đi, đèn lồng này một chàng, ta thôn có thể xinh đẹp nhiều rồi. Còn có đang bận bịu gián tiếp câu đối xuân, nhất bút nhất họa đều ẩn chứa đối với năm mới mỹ hảo mong đợi. Cái kia câu đối xuân bên trên chữ, mặc dù có chút xấu xí, nhưng là biểu thị lấy mọi người đối với tương lai kiên định tín nhiệm. Một nữ tử nói ra, cái này câu đối xuân viết thật tốt, một năm mới khẳng định có điểm tốt. Trong phòng bếp, càng là một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Mấy vị bà chủ bọn họ vây tại một chỗ, vội vàng chuẩn bị ăn Tết đồ ăn. Có tại vò mì, chuẩn bị làm sủi cảo, mặt kia đoàn tại trong tay các nàng trở nên vừa tròn vừa trơn. Có tại cắt thịt, chuẩn bị làm thơm ngào ngạt thịt kho tàu, dao phay lên xuống ở giữa, khối thịt lớn nhỏ đều đều. Có đang nấu lấy nước đường, chuẩn bị chế tác ngọt ngào cục đường, trong nồi nước đường ngực ngực bốc lên bọt, tản mát ra mùi thơm mê người. Nồi bắt bầu buồn tiếng va chạm xen lẫn thành một khúc vui sướng chương nhạc. Một vị bà chủ nói ra, năm nay chúng ta nhưng phải ăn thật ngon một trận, khao khao chính mình. Một vị khác nói tiếp, đúng vậy a, thời gian sẽ càng ngày càng tốt. Trong thôn chúng tiểu cô nương thì tập hợp một chỗ, dùng màu sắc rực rỡ dùng giấy gấp ra các loại tinh mỹ đóa hoa cùng tiểu động vật, chuẩn bị dùng để trang trí gian phòng. Các nàng một bên gây lấy, một bên kỳ kỳ cha cha thảo luận năm mới quần áo mới cùng mới kiểu tóc, ta muốn đâm hai cái bím tóc, lại buộc lên dây buộc tóc màu hồng. Ta muốn mặc món kia sắc hoa mới áo choàng ngắn. Trên mặt tràn đầy sức sống thanh xuân cùng đối với đẹp hướng tới. Mấy cái tiểu nam hải tại thôn trên đất trống, dùng tảng đá cùng khối gỗ xây dựng chính mình trong suy nghĩ pháo đài, bọn hắn tưởng tượng lấy chính mình trở thành dũng cảm chiến sĩ, bảo vệ thôn trang cùng người nhà. Một cái tiểu mập mạp cơ trong tay gậy gỗ, la lớn, ta là tướng quân, các ngươi cũng phải nghe lời của ta. Một cái khác tiểu nam hải phản bác, ta mới không nghe ngươi, ta muốn làm nguyên soái. Một vị tuổi trẻ mẫu thân, ôm tuổi nhỏ hải tử, ngồi tại cửa ra vào, nhẹ nhàng hừ phát khúc hát du. Hải tử tại mẫu thân ấm áp trong lồng ngực ngủ an tĩnh, khóe miệng còn mang theo ngọt ngào mỉm cười. Mẫu thân ôn nhu mà nhìn xem hải tử, nhẹ nhàng nói ra, hải tử, mau mau lớn lên, về sau chúng ta thôn sẽ càng ngày càng tốt. Chương 287. Đón người mới đến năm 2. Chương 287. Đón người mới đến năm 2. Tại thôn một góc, một vị tóc trắng xóa lão nãi nãi đang ngồi ở trên ghế, cho một đám hài tử giảng thuật đi qua cố sự. Bọn nhỏ tụ tinh hội thần nghe, ánh mắt chuyên chú kia phảng phất để bọn hắn tận mắt thấy chính mình bậc cha chú cùng tổ phụ bối đã từng kinh lịch mưa gió. Lão nãi nãi trên khuôn mặt đầy nếp nhăn mang theo từ ái mỉm cười, chậm rãi nói ra, chúng ta thôn à, đã trải qua nhiều như vậy, cũng không thể quên đi. Một đứa bé mở to ngây thơ con mắt hỏi, nãi nãi, vậy sau này chúng ta thôn sẽ một mực tốt xuống dưới sao? Lão nãi nãi ánh mắt kiên định, trả lời khẳng định, biết, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết. Mấy cái nữ nhân ở bờ sông giặt quần áo, hai tay của các nàng thuần thục xoa xoa quần áo, trong miệng cũng không có nhàn rỗi. Các loại năm sau, ta nhiều loại điểm hoa màu, thời gian nhất định có thể tốt hơn. Đúng nha, chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Một nữ nhân khác phụ họa, khắc khuôn mặt là đối với tương lai ước mơ. Một đám hải tử tại đầu thôn cây hoẹ già bên dưới chơi đùa, bọn hắn vui sướng chạy nhanh, chơi lấy chơi trốn tìm. Tiếng cười như chuông bạc ở trong không khí phiêu đãng, làm cho cả thôn đều tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Một vị cô nương ngồi tại cửa nhà mình, chuyên chú thêu lên đáy giày, kim câu tại trong tay nàng linh xảo bay múa, đáy giày bên trên đồ án dần dần rõ ràng, sinh động như thật. Cửa thôn, hai nữ nhân ngay tại ướp gia vị dưa muối, các nàng một bên bận rộn, hai tay càng không ngừng loay hoay xong chảo chung bại, một bên trò chuyện việc nhà. Qua tết, chuẩn bị thêm ăn chút gì? Đối với, để bọn nhỏ đều ăn đủ. Mặc dù cái thôn này đã từng đã trải qua to lớn đau xót, nhưng ở năm mới này sắp đến thời khắc, mỗi người đều mang đối với tương lai ước mơ, dùng chính mình cần cù hai tay cố gắng sáng tạo thuộc về bọn hắn hạnh phúc cùng hy vọng. Màn đêm buông xuống, trong thôn lửa đèn lần lượt sáng lên, lộ ra càng thêm sáng tỏ ấm áp. Đồ ăn bưng lên bàn, nóng hôi hổi sủi cảo, mùi thơm nước muối thịt kho tàu, tươi non ngon miệng cá, còn có các loại nhà mình trồng rau quả, tràn đầy, phong phú không gì sánh được. Mọi người ngồi vây chung một chỗ, hoan thanh tiếu ngựa không ngừng, cộng đồng chia sẻ lấy cái này ấm áp thời khắc. Giờ này khắc này, đi qua cực khổ phảng phất đều đã đi xa, một năm mới, cuộc sống mới, chính chờ đợi bọn hắn đi nhiệt tình ôm. Một vị lớn tuổi phụ nữ giơ ly rượu lên, thâm tình nói ra, chúng ta cùng một chỗ kính Chu Thúc, Triệu Thúc cùng Ninh Dục thiếu gia, tạ ơn trợ giúp của bọn hắn. Hôm nay bữa cơm này liền xem như chúng ta xin mời Chu Thúc, Triệu Thúc còn có Ninh Dục thiếu gia mặc dù các nàng không ở nơi này. Về sau một ngày này ngay tại chúng ta trong thôn định là đội ơn này. Mọi người nhao nhao hưởng ứng, trong mắt tràn đầy chân thành tha thiết cảm kích. Một đứa bé nghiêm túc nói, chờ ta trưởng thành, cũng muốn giống như bọn họ trợ giúp người khác. Ninh Dục ở trong núi, cũng vì nên đón năm mới bận rộn chuẩn bị. Mặc dù thân ở cổ đại, nhưng hắn cảm thấy ăn Tết nhất định phải có tràn đầy cảm giác nghi thức. Mặc dù nơi này vật tư có hạn, nhưng hắn có thần kỳ thành trấn không gian, thiếu cái gì đều có thể đến đó cầm. Ninh Dục đầu tiên nghĩ đến chính là muốn cho trang viên hảo hảo trang trí một phen, tăng thêm nồng hậu dày đặc ngày lễ ăn mừng không khí. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt tiến vào thành trấn không gian. Tại một nhà tiệm tạp hóa bên trong, hắn tỉ mỉ chọn lựa rất nhiều đèn lồng đỏ cùng màu sắc rực rỡ dây lụa. Trở lại trang viên, hắn nhanh nhẹn leo lên cái thang, đem đèn lồng đỏ từng cái vững vàng treo ở dưới mái hiên. Gió nhẹ thổi qua, đèn lồng nhẹ nhàng đong đưa, phản phất tại hướng mọi người nhẹ giọng nói năm mới mỹ hảo chúc phúc. Hắn lại đem màu sắc rực rỡ dây lụa tỉ mỉ thắt ở trên nhánh cây, trải qua hắn một phen bố trí, toàn bộ trang viên nhìn như là một cái ngũ thải ban lan thế giới mộng ảo, lộng lẫy. Tiếp lấy, Ninh Dục bắt đầu tay chuẩn bị cơm tất niên phong phú nguyên liệu nấu ăn. Hắn tại thành trấn không gian trong siêu thị, ánh mắt vội vàng mà chuyên chú đảo qua từng dãy kệ hàng. Tươi mới thịt heo màu sắc hồng nhuận rất tốt, hoa văn rõ ràng rõ ràng. Ninh Dục tỉ mỉ chọn lựa một khối béo gầy giao nhau thịt ba chỉ, trong lòng suy nghĩ dùng nó tới làm thịt kho tàu, mùi vị đó nhất định mỹ vị ngon miệng, làm cho người thèm nhỏ dãi. Hắn lại chọn lựa mấy cái màu mỡ gà, gà lông vũ sáng rõ, móng vuốt tráng kiện hữu lực. Ninh Dục nghĩ thầm cái này dùng để nấu canh, nhất định dinh dưỡng lại bổ dưỡng, có thể làm cho mọi người tại mùa đông giá rét cảm nhận được ấm áp cùng thỏa mãn đi vào thủy sản khu. Ninh Dục ánh mắt bị mấy đầu nhảy nhót tưng bừng cá hấp dẫn lấy. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dùng túi lưới mò lên hai đầu cá sạo lân phiến tại dưới ánh đèn lóe ra ánh sáng màu bạc. Giống như sáng chói bảo thạch con cá này tươi mới rất, dùng để làm cá kho không thể tốt hơn. Linh Dục tự đủ, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Linh Dục cũng là không nghĩ tới thành trấn này trong không gian còn có thể có vật sống, trong lòng không khỏi một trận kinh hỉ. Hắn còn chọn lựa các loại tươi mới rau quả cùng hoa quả, thịt heo, thịt gà, thịt cá, rau xanh, đỏ rực cà chua, kim hoàng chuối tiêu, ngọt ngào quả cam chờ chút, đem xe xích lô giả bộ tràn đầy. Trở lại trang viên, hắn đem nguyên liệu nấu ăn cẩn thận từng ly từng tí chuyển vào phòng bếp, bắt đầu tỉ mỉ mà chuẩn bị cơm tất niên. Linh Dục nghĩ đến, ăn Tết cũng không thể thiếu đi sủi cảo. Hắn tự mình nhào bột mì, hai tay hữu lực xoa nắn mì vắt, chỉ chốc lát sau, mì vắt liền trở nên bóng loáng mềm mại. Tiếp lấy, hắn thuần thục cán bột, trong tay chảy cán bột phảng phất có sinh mệnh, từng tấm độ dày đều sủi cảo ra vụ xuất hiện điều nhân bánh lúc. Hắn đem tươi mới thịt heo tinh tế cắt thành khối nhỏ, sau đó cầm lấy dao phay nhanh chóng chặt thịt, cốc 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 thanh âm dầu có tiết tấu vang lên. Thịt heo dần dần biến thành tinh tế tỉ mỉ bánh nhân thịt, hắn đem dao hẹ rửa sạch cắt nát, để vào bánh nhân thịt bên trong, lại đánh vào mấy quả trứng gà. Tiếp lấy, gia nhập số lượng vừa phải muối, xì dầu, rượu gia vị, hành bột gừng các loại gia vị. Sau đó dùng đũa thuận kim đồng hồ dùng sức quấy để nhân nồi đầy đủ dung hợp mùi thơm nước mũi. Hắn một bên bao lấy sủi cảo, một bên hừ phát vui sướng tiểu khúc, trong lòng tràn đầy đối với năm mới sốt ruột chờ mong. Chứ sủi cảo, Linh Dục còn chuẩn bị thi thố tài năng làm mấy đạo sở trường thức ăn ngon. Hắn đem thịt ba chỉ cắt thành đều khối lập phương, nước lạnh vào nồi, gia nhập hành khương cùng rượu gia vị chắc nước, vớt ra sau dùng đường phèn xào ra mê người nước màu, để vào thịt ba chỉ kích xào tô màu, tiếp lấy gia nhập xì dầu, nước tương đen, bát giác, vỏ quế các loại hương liệu, thêm nước một nấu. Chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp liền tràn ngập thịt kho tàu nồng đậm mùi thơm, để cho người ta nghe liền không nhịn được chảy nước miếng. Chế tác sườn xào chua ngọt lúc, Ninh Dục trước tiên đem xương sườn chắc nước, sau đó để vào trong chảo dầu nổ trí kim vàng sốt giòn. Tiếp lấy, hắn tỉ mỉ điều chế giấm đường nước, đem nổ tốt xương sườn để vào trong nồi lật xào, để mỗi một khối xương sườn đều chùm lên chua ngọt ngon miệng nước tương, màu sắc hồng lượng, mê người thèm ăn. Rau xanh xào lúc sơ cũng không thể qua loa. Ninh Dục đem rau xanh cắt thành đoạn, trong nồi dầu nóng, để vào tỏi mạt bạc hương, sau đó cấp tốc đổ vào rau xanh lật xào. Ngắn ngủi vài phút, một bàn nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng rau xanh liền ra nổi rau xanh xanh biếc cùng tỏi hương hoàn mỹ dung hợp. Chương 288. Đón người mới đến năm 3. Chương 288. Đón người mới đến năm 3. Ninh Dục đem đồ ăn xào xong sau lại nghĩ tới năm mới phải có quần áo mới mặc, thế là hắn lần nữa tiến vào thành trấn không gian, là mỗi người chọn lựa thích hợp bộ đồ mới. Cho Lục Mạn Xanh tuyển một kiện thêu lên tinh mỹ hoa văn quần dài màu đỏ, váy tại dưới ánh đèn lóe ra tinh tế tỉ mỉ quang trạch, phản phất là một đóa nở rộ mẫu đơn. Cho Triệu Linh Nhi tuyển một bộ màu lam nhạt tao váy, mép váy thêu lên tiểu xảo đóa hoa, tươi mát lịch sự tao nhã. Cho Thiến Thiến tuyển một bộ đáng yêu màu hồng trang phục trẻ em, phía trên thêu lên con thỏ nhỏ đồ án, tràn đầy đồng thú. Cho Chu Thúc cùng Triệu Lao Hán thì tuyển ổn trọng màu đậm trường bào, sợi tổng hợp dày đặc, làm công tinh tế. Nhìn xem những này quần áo đẹp đẽ, Ninh Dục tưởng tượng thấy mọi người mặc vào bộ đồ mới lúc vui vẻ bộ dáng, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Vì để cho năm mới càng có náo nhiệt không khí, Ninh Dục còn từ thành trấn không gian chuyển về một chút pháo hoa pháo. Hắn đem pháo hoa pháo cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trong viện trong góc, chuẩn bị tại năm mới tiếng chuông gõ vang lúc châm ngòi, để sáng chói khói lửa chiếu sáng bầu trời đêm. Ngoài ra, Ninh Dục còn chuẩn bị một chút hồng bao, mặc dù bên trong đựng không phải vàng bạc tài bảo, nhưng cũng là hắn với người nhà một phần tâm ý, hắn tại hồng bao bên trên viết xuống đối với mỗi người chúc phúc, hy vọng một năm mới tất cả mọi người có thể khỏe mạnh, khoái hoạt, bình an. Ninh Dục tại vì năm mới làm chuẩn bị trong quá trình, mặc dù bận rộn, nhưng trong lòng tràn đầy vui sướng cùng hạnh phúc. Hắn biết, năm mới này đối với mọi người tới nói, chính là một cái tràn ngập hy vọng và mỹ hảo bắt đầu. Khi hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, màn đêm buông xuống, trong trang viên đèn đuốc sáng trưng, cơm tất niên bày đầy cái bàn. Mọi người ngồi vây chung một chỗ, hoan thanh tiếu ngữ, cộng đồng đang mong đợi năm mới đến. Khi hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, màn đêm buông xuống, trong trang viên đèn đuốc sáng trưng. Bàn tròn lớn nhấc lên đầy phong phú cơm đêm giao thừa, mọi người ngồi vây chung một chỗ, hoan thanh tiếu ngữ, cộng đồng đang mong đợi năm mới đến. Linh Dục ngồi tại chủ vị, bên cạnh là Lục Mạn Xanh cùng Triệu Linh Nhi. Vương Toàn một nhà ngồi ở một bên, Vương Toàn cười đối với Linh Dục nói ra, "Linh thiếu gia, năm này cơm tối thật sự là phong phú a." Chu Thúc một nhà cũng vui vẻ hòa thuận, Chu Hổ tán dương lấy Linh Dục, "Dục Nhi, ngươi cái này chuẩn bị quá chu đáo." Thê tử Tôn Lan phụ họa, nhi tử Chu Bất Phàm thì không kịp chờ đợi nhìn chằm chằm trên bàn mỹ thực. Triệu Lao Hán một nhà cũng đầy mặt vui vẻ, Triệu Vân cười trêu ghẹo, "Tỷ phu, năm nay trải qua thật là náo nhiệt." Đại Nha một nhà cũng biểu đạt lòng cảm kích. Linh Dục cười giơ ly rượu lên, nói ra, "Một năm này tất cả mọi người vất vả chúng ta làm một trận một chén, chúc năm sau mưa thuận gió hòa, mọi chuyện hài lòng." Đám người nhao nhao nâng chén, uống một hơi cạn sạch, trong phòng tràn đầy vui sướng bầu không khí. Bọn nhỏ sớm đã kìm nén không được, Thiến Thiến chỉ vào bàn kia cá kho, la hét muốn ăn. Linh Dục kẹp một khối thịt cá cho nàng, cười nói, coi chừng xương cá, từ từ ăn. Chu Bất Phàm cũng không cam chịu yếu thế, đưa tay đi bắt sần xào chua ngọt. Tôn Lan vội vàng ngăn lại hắn, "Bất Phàm, phải có quy củ, không có khả năng loạn đưa tay." Các đại nhân thì vừa ăn vừa nói chuyện, đàm luận một năm này thu hoạch cùng chuyện lý thú. Vương Toàn nói ra, "Năm nay ta trang viên hoa màu thu hoạch không sai, may mắn mà có cố gắng của mọi người." Chu Thúc gật đầu nói, "Đúng vậy a, sang năm chúng ta thêm ít sức mạnh." Triệu Lao Hán uống một ngụm rượu, cảm khái nói, "Có thể vượt qua dạng này ngày tốt lành, đều là Dục Nhi công lao a." Linh Dục vội vàng nói, "Nhạc phụ quá khen, đây là mọi người cộng đồng cố gắng." Lục Mạn Xanh cùng Triệu Linh Nhi thì vội vàng cho mọi người thêm đồ ăn, Tôn Lan cười đối với các nàng nói, "Hai vị muội tử, các ngươi cũng đừng bận rộn nhanh tọa hạ ăn." Hạ nhân cùng bọn nha hoàn bàn kia cũng tràn đầy hoan thanh thiếu ngữ, bọn hắn cảm kích Linh Dục thiện đãi, nhao nhao biểu thị một năm mới sẽ càng thêm tận tâm tận lực làm việc. Linh Dục nhìn xem náo nhiệt này ấm áp tràng cảnh, trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Hắn lại bưng chén rượu lên, nói ra, "Chúng ta là người một nhà, về sau muốn hai bên cùng ủng hộ, cộng đồng để chúng ta sinh hoạt càng ngày càng tốt." Đám người nhao nhao hưởng ứng, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Mọi người thưởng thức mỹ vị thức ăn, chia sẻ lấy lẫn nhau khoái hoạt. Cơm tất niên hương khí tràn ngập tại toàn bộ trang viên, ấm áp ánh nến tỏa ra mỗi người hạnh phúc khuôn mặt. Qua ba lần rượu, bọn nhỏ bắt đầu chơi đùa, các đại nhân tiếng cười cũng càng thêm cởi mở. Chu Hổ nói về đồng ruộng chuyện lý thú, dẫn tới mọi người cười vang. Triệu Vân nói đến chính mình cùng Linh Dục luyện võ kinh lịch, để đám người kinh thán không thôi đêm dần khuya. Linh Dục mang theo mọi người đi vào trong sân, chuẩn bị châm ngòi pháo hoa pháo. Theo hoa mỹ khói lửa trên không trung nở rộ, một năm mới tại hy vọng cùng ước mơ bên trong tiến đến. Cơm tất niên qua đi, mọi người cũng không có vội vã tán đi, mà là ngồi vây quanh tại ấm áp bên cạnh hỏa lô, chuẩn bị cùng một chỗ đón giao thừa, nên đón một năm mới đến. Bọn nhỏ hưng phấn mà trong phòng chạy tới chạy lui, Thiến Thiến lôi kéo Chu Bất Phàm cùng mặt khác tiểu đồng bọn, bắt đầu chơi trốn tìm. Tiếng cười của bọn hắn như là như chuông bạc thanh thúy, vì cái này ban đêm tăng thêm rất nhiều sung sướng bầu không khí. Các đại nhân thì tiếp tục ngồi tại hỏa lô bên cạnh, thưởng thụ lấy cái này khó được ấm áp thời khắc. Linh Dục cùng Triệu Vân bắt đầu đàm luận lên sang năm kế hoạch, Triệu Vân hưng dồn bừng bừng nói, "Muội phu, sang năm nhiều dạy ta hai chiêu thôi." Linh Dục nhẹ gật đầu, nói ra, "Biện pháp tốt, bất quá cũng muốn chú ý khổ nhàn kết hợp, đừng mệt muốn chết rồi chính mình." Lục Mạn Xanh cùng Triệu Linh Nhi cùng Tôn Lan cùng một chỗ, cầm kim câu, vừa làm lấy nữ công bên cạnh tán gẫu việc nhà. Tôn Lan nói ra, "Năm nay chúng ta làm quần áo mới thật là tốt nhìn, bọn nhỏ mặc vào đều tinh thần không ít." Lục Mạn Xanh mỉm cười đáp lại, "Đúng vậy à, một năm mới, tất cả mọi người phải có cái mới bộ dáng." Triệu Lao Hán cùng Chu Thúc thì tại một bên đánh cờ, hai người hết sức chăm chú, mỗi đi một bước đều nghĩ sâu tính kỹ. Vương Toàn ở bên cạnh xem cờ, thỉnh thoảng cho bọn hắn xuất một chút chú ý. Triệu Lao Hán cau mày tự hỏi bước kế tiếp cờ làm như thế nào đi, trong miệng tự lẩm bẩm, việc này nhưng phải đi tốt. Ba người cũng không biết sao có thể xuống đến cùng đi, ba người đều đụng không ra một cái hộ dưới. Trên lò lửa đốt nước nóng, nóng hôi hổi, Linh Dục đứng dậy cho mọi người pha một bầu trà nóng. Hương trà tràn ngập ở trong không khí, để cho người ta cảm thấy đặc biệt buông lòng cùng hài lòng. Mọi người một bên uống vào trà nóng, một bên chia sẻ lấy đi qua một năm từng ly từng tí. Chu Hổ nói đến trước kia mình tại trên phiên chợ gặp phải thú vị sự tình, dẫn tới đám người cười ha ha. Đại Nha mâu thân thì giảng thuật Đại Nha trong quá trình trưởng thành một chút chuyện lý thú, mọi người nghe, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Theo thời gian trôi qua, bóng đêm càng ngày càng sâu, nhưng mọi người tinh thần lại như cũ sung mãn. Bọn nhỏ chạy đã mệt nhau nhau trở lại bên người đại nhân, giúp vào phụ mẫu trong ngực. Thiến Thiến nháy buồn ngủ con mắt, hỏi Linh Dục, "Ca ca, năm mới lúc nào mới đến nha?" Linh Dục nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng, nói, "Nhanh, Thiến Thiến, kiên trì một hồi nữa." Vì để cho mọi người bảo trì thanh tỉnh, Linh Dục đề nghị giảng một chút cố sự. Hắn trước giảng một cái liên quan tới dũng cảm thợ săn cố sự, mọi người nghe được say sưa ngon lành. Chương 289, mùng 1. Chương 289, mùng 1 đón giao thừa ban đêm mặc dù dài dằng dặc, nhưng tràn đầy thân tình, hữu nghị cùng đối với tương lai mỹ hảo ước mơ. Năm mới này bắt đầu, để mỗi người đều tràn đầy hy vọng cùng lực lượng, chuẩn bị nên đón khiêu chiến mới cùng kỳ ngộ đầu năm mùng 1, dựa theo tập tục, mọi người sớm rời giường, mặc vào bộ đồ mới. Vãn bối phải hướng trưởng bối chúc Tết, trưởng bối thì sẽ cho vãn bối phát hồng bao, ngụ ý chúc phúc cùng yêu mến. Một ngày này tất cả mọi người muốn nói cắt tường nói, không thể nói điểm xấu chứ. Rất nhiều gia đình sẽ còn ở trong nhà mang lên hoa quả, bánh ngọt các loại cúng phẩm, tế tự tổ tiên, khẩn cầu năm sau bình an trôi chảy. Linh Dục nghĩ đến ăn Tết cũng không thể luôn trong núi, liền mang theo tất cả mọi người đi ngoài núi Đảo Nguyên thôn đi bái niên. Linh Dục cũng là nghĩ nhìn xem Đảo Nguyên thôn hiện tại thế nào. Linh Dục không muốn bại lộ bí mật của mình, liền đánh xe ngựa rời núi đi. Dù sao những cái kia xe xích lô cái gì, đối với thời đại này người mà nói quá mức không thể tưởng tượng nổi, đuổi đến gần nửa ngày đường, Ninh Dục mang người đến Đào Nguyên thôn. Có mấy cái tiểu hài thấy là Ninh Dục tới, liền một bên trở về chạy, một bên hô hào ân nhân tới, ân nhân tới. Trong thôn nữ nhân nghe thấy hài tử tiếng kêu cũng là đều đi ra. Ninh Dục bọn người vừa xuống xe ngựa, liền bị nhiệt tình các thôn dân bao bọc vây quanh, đại nha mẹ lôi kéo đại nha đi lên trước, trong mắt tràn đầy kích động cùng cảm kích, hai tay của nàng bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, đám kia phụ nhân thanh âm cũng mang theo vài phần nghẹn ngào, "Ninh công tử, nhưng làm các ngươi trông nhanh trong phòng ngồi." Đại nha cũng ngượng ngùng cười, trên mặt của nàng tràn đầy trùng phùng vui sướng, con mắt lóe sáng tinh tinh hướng đã từng quen thuộc các thôn dân chào hỏi. Các thôn dân nhao nhao mời Ninh Dục một đoàn người đi trong nhà mình làm khách, Ninh Dục cười từng cái đáp lại. Mọi người đi vào thôn, chỉ gặp từng nhà trước cửa đều dán mới tinh câu đối xuân, cái kia câu đối xuân bên trên mực nước còn chưa khô ráo, tản ra mùi thơm nhàn nhạt, đèn lồng đỏ tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, màu đỏ đồng tung bay theo gió. Tại xuân nương nhà, trên bàn bày đầy các loại quả vật cùng nước trà. Xuân nương bận trước bận sau, kêu gọi mọi người, "Đừng khách khí, đều nếm thử, đây đều là nhà mình làm." Nàng mang sang một bàn nóng hôi hổi niên kỷ bánh ngọt, bánh mật bên trên còn tô điểm lấy táo đỏ, nhìn mười phần mê người. Ninh Dục đưa lên mang tới lấy vật, nói ra, một chút tâm ý, chúc mọi người chúc mừng năm mới. Xuân Nương cảm động không thôi, nàng dùng góc áo xoa xoa khỏe mắt nước mắt, "Ninh công tử, ngài quá khách khí, ngài có thể đến, chính là chúng ta lớn nhất phúc khí." Những thôn dân khác cũng nhao nhao đi vào Xuân Nương nhà, mọi người ngồi vây chung một chỗ, hoan thanh tiếu ngựa không ngừng. Bọn nhỏ ở trong sân chơi đùa chơi đùa, một tiểu nam hài cầm trong tay một chuỗi pháo, đang chuẩn bị nhóm lửa, bên cạnh tiểu nữ hài dọa đến bưng kín lỗ tai. Các nữ nhân thì trao đổi ăn tiết chuyện lý thú cùng mới làm theo thừa, một vị tuổi trẻ nàng dâu lộ ra được chính mình theo khăn tay, phía trên đóa hoa sinh động như thật. Một vị lớn tuổi phụ nhân lôi kéo Ninh Dục tay nói, "Công tử à, may mắn mà có ngài cùng Chu thúc bọn hắn hỗ trợ, chúng ta thôn này mới có hôm nay." Trong ánh mắt của nàng tràn đầy cảm kích cùng kính ý, nếp nhăn trên mặt phảng phất đều giãn ra. Ninh Dục vội vàng nói, "Mọi người đồng tâm hiệp lực, thời gian nhất định sẽ càng ngày càng tốt." Lúc này, một tiểu nữ hài chạy tới, đưa cho Thiến Thiến một cái chính mình tự mình làm tiểu túi, túi thơm bên trên thêu lên một cái đáng yêu con thỏ nhỏ, kim khâu mặc dù có chút thô ráp, nhưng tràn đầy tâm ý, Thiến Thiến vui vẻ nhận lấy, nói ra, "Đa tạ tỷ tỷ." Tiểu nữ hài đỏ mặt, xấu hổ chạy ra. Triệu Linh Nhi cùng Lục Mạn Xanh cùng trong thôn các cô nương ngồi cùng một chỗ, chia sẻ lấy cách ăn mặc cùng nấu nướng tâm đắc. Triệu Linh Nhi cầm lấy một khối bánh ngọt, nhẹ nhàng cắn một cái, khen không dứt miệng, "Bánh ngọt này làm được ăn ngon thật, tỷ tỷ, nhanh dậy một chút ta." Lục Mạn Xanh thì cười cho các cô nương giới thiệu mới kiểu tóc kiểu dáng. Chu Thúc cùng Triệu Lao Hán thì đàm luận năm sau nông sự kế hoạch. Chu Thúc khoa tay nói, "Ta nhìn năm nay có thể nhiều loại chút lúa nước, thu hoạch khẳng định không sai." Triệu Lao Hán gật đầu, lắng nghe. Linh Dục nhìn xem náo nhiệt này ấm áp tràng cảnh, trong lòng tràn đầy vui mừng. Tại cái này chúc Tết trong quá trình, mọi người tình cảm càng thêm thâm hậu, đối với tương lai cũng tràn đầy lòng tin. Giữa trưa, các thôn dân tại thôn trên đất chống bày lên bàn giải yến. Từng đạo mỹ vị thức ăn bưng lên bàn, có cá kho, con cá kia trên người nước canh đậm đặc, tản ra mùi thơm mê người. Gà hầm, thịt gà hầm đến xốp giòn nát, vào miệng tan đi. Thịt khô, béo gầy giao nhau, bóng loang tỏa sáng. Mùi thơm nước núi. Mọi người ngồi vây chung một chỗ, cộng đồng hưởng dụng cái này phong phú cơm trưa đương nhiên, những vật này đại bộ phận cũng đều là Ninh Dục mang tới. Ninh Dục nâng chén nói ra, "Nguyện một năm mới, Đào Nguyên thôn mưa thuận gió hòa, tất cả mọi người hạnh phúc an khang." Đám người nhao nhao hưởng, nâng chén cùng chúc mừng. Chén rượu va chạm thanh âm thanh thúy êm tai, phản phất tại tấu vang năm mới chương nhạc. Ninh Dục muốn trở về, nhưng là làm sao quá nhiệt tình, liền không có để Ninh Dục trở về. Ninh Dục cũng là lựa chọn tại Đào Nguyên thôn ngủ lại một đêm. Chu Thúc cùng Triệu Lao Hán vừa cười vừa nói, "Đi thôi, đi xem một chút chúng ta sân nhỏ." Ninh Dục có chút kinh ngạc, không nghĩ tới mình tại trong nơi này còn có sân nhỏ. Chu Thúc cũng là nhìn ra Ninh Dục nghi hoặc vừa cười vừa nói, "Đây là thôn dân nhất định phải tu, nói ngươi là ân nhân của các nàng, dù là không đến ở, cũng muốn tu cái phòng ở, nói là dạng này cũng coi là để cho ngươi ở chỗ này có cái nhà." Ninh Dục nghe trong lòng cũng là có chút cảm động. Chu Thúc mang theo Ninh Dục đi vào một tòa tiểu viện từ trước. Chu Thúc nói ra, "Chính là chỗ này, mặc dù không lớn, chúng ta thấu hoạt một đêm là được rồi." Mặc dù không lớn, nhưng cái này có thể dựng lên cũng coi là không dễ. Ninh Dục gật gật đầu. Ninh Dục nhìn thoáng qua, viện này mặc dù so ra kém trang viên, nhưng lại so trong thôn mỗi một gia đình đều lớn. Ninh Dục cũng biết các nàng là dụng tâm đi vào sân nhỏ, Ninh Dục phát hiện bên trong quét dọn đến sạch sẽ. Giữa sân có một ngụm giếng đá, nước giếng thanh tịnh thấy đáy. Cạnh góc tường trồng vài cọng hoa mai, trong gió rét tỏa ra, tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Chính phòng cửa mở rộng ra, trong phòng bố trí được đơn giản mà ấm áp. Một tấm giường gỗ bày ở vị trí gần cửa sổ, trên giường phủ lên mới tinh đệm chăn, đường may tinh mịn, hiển nhiên là các thôn dân tỉ mỉ may. Bên giường có một cái bàn trang điểm, phía trên trưng bày một mặt gương đồng cùng một cái cắm hoa dại bình sứ. Ninh Dục đi vào gian phòng, đưa tay sờ sờ đệm chăn, mềm mại mà ấm áp. Hắn xoay người, nhìn thấy treo trên tường một bức họa, trong bức tranh là một mảnh kim hoàng ruộng lúa, tượng trưng cho bội thu cùng hy vọng. Chu Thúc cùng Triệu Lao Hán cũng cùng đi theo tiền đến. Chu Thúc cười nói, "Cái nhà này coi như thoải mái dễ chịu đi, các thôn dân thế nhưng là tốn không ít tâm tư." Ninh Dục cảm khái nói, "Cái này đã rất khá, bọn hắn thật sự là quá hữu tâm." Lúc này, Triệu Lao Hán nói ra, "Chúng ta ra ngoài đi dạo, nhìn xem thôn này cảnh đêm." Ninh Dục vui vẻ đáp ứng. Chương 290, mùng 2. Chương 290, mùng 2. Ba người đi ra sân nhỏ, chỉ gặp trong thôn từng nhà đèn đuốc sáng trưng. Bọn nhỏ tại đầu đường cuối ngõ chạy chơi đùa, trong tay cầm tự chế đèn lồng, tiếng cười ở trong trời đêm quen quần. Một vị lao phụ nhân ngồi tại cửa ra vào, mượn đèn lồng yếu ớt ánh sáng nạp lấy đế giày, nhìn thấy Ninh Dục bọn hắn, nhiệt tình chào hỏi, "Tới rồi, tiến nhanh phòng ngồi một chút." Ninh Dục mỉm cười đáp lại, "Không được, đại đường, ngài bận rộn ngài." Đi ngang qua một nhà nông hộ, bên trong truyền đến trận trận hoan thanh tiếng ngữ. Linh Dục tò mò thăm dò nhìn lại, chỉ gặp người một nhà ngồi vây chung một chỗ, ngay tại làm sủi cảo, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc đi tới, bọn hắn đi tới thôn trên quảng trường. Nơi này tụ tập rất nhiều thôn dân, có đang phiêu vũ, có đang tán gẫu, còn có tại thả pháo hoa. Pháo hoa trên không trung nở rộ, ngũ thải ban lan, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Linh Dục nhìn xem cái này sung sướng tường hòa chẳng cảnh, trong lòng tràn đầy cảm khái. Trở lại sân nhỏ, Linh Dục phát hiện trên bàn đã bày đầy các thôn dân đưa tới đồ ăn. Có nóng hôi hổi sủi cảo, thơm ngọt bánh ngọt, tươi mới hoa quả. Chu Thúc nói ra, đây đều là các thôn dân tấm lòng thành, chúng ta cũng không thể cô phụ. Linh Dục gật gật đầu, cùng bọn hắn cùng một chỗ ngồi xuống nhấm nháp. Mùng 2, trời còn chưa sáng Linh Dục liền bỏ lên. Bốn phía còn đắm chìm tại một mảnh tĩnh mịch trong bóng tối, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến không biết tên vài tiếng kêu to đánh vỡ phần này yên tĩnh. Hắn rón rén mặc xong quần áo, Linh Dục đứng lên lúc liền thấy tất cả mọi người chuẩn bị xong liền chờ Linh Dục. Chu Thúc trông thấy Linh Dục đi lên liền nói, "Tiểu Dục, tỉnh." Linh Dục cười một tiếng, trong thanh âm còn mang theo một chút sáng sớm lên khàn khàn. Chu Thúc nói ra, "Ta đi bên ngoài dẫn ngựa xe, chúng ta cái này trở về." Linh Dục cũng là nói, "Được rồi, Chu Thúc, ta rửa cái mặt cũng đi giúp ngài." Việc này cũng là Linh Dục tối hôm qua đã nói xong, Linh Dục cũng là không muốn lại phiền phức đảo nguyên thôn dân. Liền muốn thừa dịp trời còn chưa sáng, không ai đứng lên, liền về núi bên trong. Linh Dục cấp tốc đi đến bên chậu nước, dùng băng lánh nước nhào vào trên mặt, trong nháy mắt đó ý lạnh để hắn triệt để tỉnh táo lại. Hắn dùng khăn mặt lau khô trên mặt giọt nước, ánh mắt trở nên kiên định mà sáng tỏ. Linh Dục đem tất cả mọi thứ đều sau khi chuẩn bị xong liền khởi hành. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy vẫn còn ngủ say bọn nhỏ, động tác nhu hòa đến như là che chở lấy thế gian chân quý nhất bảo vật. Bọn nhỏ tại trong ngực của hắn có chút giật, lẩm bẩm vài câu chuyện hoang đường, lại tiếp tục ngủ thật say. Linh Dục nhẹ nhàng đem bọn nhỏ bỏ vào trong xe, vì bọn họ cẩn thận đắp lên ấm áp tấm thảm, bảo đảm bọn hắn sẽ không ở sáng sớm hàn khí bên trong cảm lạnh. Lục Mạn Xanh cùng Triệu Linh Nhi cũng an tĩnh ngồi vào bồn xe, các nàng dùng ánh mắt ôn nhu nhìn xem bọn nhỏ, chuẩn bị ở trên đường chiếu cố bọn hắn. Chu Thúc đã đem xe ngựa dắt đến cửa ra vào, Linh Dục vội vàng đi ra phía trước, hỗ trợ đưa xe ngựa điều chỉnh đến thích hợp nhất vị trí. Dây cương tại Linh Dục trong tay lộ ra đặc biệt quen thuộc, hắn thuần thục kiểm tra mỗi một chi tiết nhỏ, bảo đảm xe ngựa tại trên đường trở về có thể an toàn bình ổn. Hai người phối hợp ăn ý, rất nhanh liền làm xong xuất phát chuẩn bị. Linh Dục lần nữa trở lại trong bồn xe, nhìn thoáng qua ngủ say bọn nhỏ, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa xe lại. Hắn cùng Chu Thúc ngồi lên xe ngựa, Linh Dục vung khẽ roi ngựa, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Xe ngựa chậm rãi khởi động, xa luân phát ra kéo kẹt thanh âm, phá vỡ sáng sớm yên tĩnh. Sắc trời dần dần phát sáng lên, yếu ớt tia nắng ban mai xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy vào trên đường. Xe ngựa lái ra khỏi đảo Nguyên thôn, hai bên đường cây cối tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phản phất tại vì bọn họ tiễn đưa đảo Nguyên thôn dân sáng sớm liền đến Linh Dục nơi này gọi Linh Dục đi ăn cơm, nhưng là tới xem xét, liền phát hiện người đều đi. Còn để lại trước đó mang tới tất cả mọi thứ. Phát hiện trước nhất thôn dân là một vị tên là Lý Đại Nương người nhiệt tâm, trong tay nàng còn bưng nóng hôi hổi sủi cảo, khắp khuôn mặt là mong đợi thần sắc. Khi nàng nhìn thấy cái sân trống rỗng lúc, kinh ngạc há to miệng, trong tay sủi cảo kém chút rơi xuống đất, cái này thế nào người đều đi. Lý Đại Nương trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc cùng thất lạc. Nàng vội vàng chạy về trong thôn, trên đường đi lớn tiếng la lên, Ninh công tử bọn hắn đi rồi. Tin tức này cấp tốc ở trong thôn truyền ra, các thôn dân nhao nhao thả ra trong tay công việc, đuổi tới Ninh Dục ở sân nhỏ đợi đến đảo Nguyên thôn dân biết sau cũng là vì không có lưu Ninh Dục ăn nhiều bữa cơm, chờ lâu mấy ngày cảm thấy một trận tiếc hận. Vương Đại Nương thở dài, nói ra, Ninh công tử thật là một cái người tốt ta, là chúng ta thôn làm nhiều như vậy, ngay cả bữa cơm cũng không nhiều ăn liền đi, trong con mắt của hắn tràn đầy cảm khái cùng không bỏ. Đúng vậy à, hắn luôn luôn là chúng ta suy nghĩ, không muốn cho chúng ta thêm phiền phức. Một cái khác tuổi trẻ nàng dâu nói ra, trên mặt của nàng còn mang theo một tia tiếc nuối, hy vọng hắn về sau có thể thường đến, chúng ta cũng không thể quên phần ân tình này ôm hải tử một vị phụ. Nhân nói ra, trong giọng nói tràn đầy chân thành. Mọi người ngươi một lời ta một câu, trong lời nói tràn đầy đối với Ninh Dục cảm kích cùng không bỏ. Mà lúc này, Ninh Dục xe ngựa của bọn hắn đã dần dần từng bước đi đến ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy vào trên xe ngựa, hình thành từng mảnh pha tạp quang ảnh. Ninh Dục quay đầu quan sát đảo Nguyên thôn phương hướng, trong lòng cũng tràn đầy cảm khái. Hắn nhớ tới tại đảo Nguyên thôn từng ly từng tí, các thôn dân cái kia từng tấm giản dị mà chân thành khuôn mặt tươi cười tại trong đầu của hắn hiện hiện. Hắn biết, lần này ly biệt chỉ là tạm thời, hắn sẽ còn lại đến, sẽ còn tiếp tục vì cái này thôn phát triển cống hiến lực lượng của mình. Trên xe ngựa, bọn nhỏ lần lượt tỉnh lại, vớt mắt hỏi, chúng ta đây là muốn về nhà sao? Ninh Dục cười trả lời, đối với, chúng ta về nhà. Thiến Thiến ngồi dậy, nhìn xem ngoài cửa sổ xe không ngừng lùi lại cảnh sắc, nói ra, ca ca, đảo Nguyên thôn các thẩm thẩm đối với chúng ta thật là tốt. Ninh Dục sờ lên Thiến Thiến đầu, nói ra, đúng vậy à, cho nên chúng ta phải nhớ đến bọn hắn tốt, về sau có cơ hội cũng muốn hồi báo bọn hắn. Trên đường đi, tâm tình của mọi người đều rất nhẹ nhàng. Bọn nhỏ hưng phấn mà đàm luận tại đảo Nguyên thôn kiến thức, Thiến Thiến nói nàng cùng đám tiểu đồng bọn cùng một chỗ chơi trốn tìm chơi cũng vui, Chu Bất Phàm thì kể hắn nhìn thấy gà trống lớn có bao nhiêu uy phong. Lục Mạn Xanh cùng Triệu Linh Nhi thì nhẹ giọng trao đổi đối với tương lai chờ mong. Lục Mạn Xanh nói hy vọng sang năm có thể làm nhiều mấy món quần áo mới, Triệu Linh Nhi cười nói muốn học làm càng nhiều mỹ thực. Lúc chạm vào tối, xe ngựa rốt cục về tới trên núi Trang Viên, ánh nắng chiều đem Trang Viên nhuộm thành màu vàng nóng, lộ ra đặc biệt ấm áp. Mọi người mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng tâm tình lại đặc biệt thư sướng. Chu Thúc nhảy xuống xe ngựa, mở rộng thân thể một cái, nói ra, rốt cục về đến nhà rồi. Linh Dục đem bọn nhỏ từng cái ôm xuống xe ngựa, bọn nhỏ vừa xuống xe liền vui sướng chạy hướng Trang Viên cửa lớn. Linh Dục nhìn xem quen thuộc Trang Viên, trong lòng dâng lên một cô ấm áp lòng cảm mến. Chương 291, làm chiếc xe A. Chương 291, làm chiếc xe A đi vào Trang Viên, một cỗ khí tức quen thuộc đập vào mặt. Trong phòng bếp bay tới mùi thơm của thức ăn, nguyên lai là bọn hạ nhân đã chuẩn bị xong bữa tối. Mọi người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn, chia sẻ lấy lần này chúc Tết cảm thụ. Linh Dục nói ra, lần này đi đảo Nguyên thôn, nhìn thấy cuộc sống của bọn hắn càng ngày càng tốt, trong lòng ta thật thật cao hứng. Chu Thúc nhẹ gật đầu, đúng vậy a, đều là mọi người cùng nhau cố gắng kết quả. Sau bữa cơm chiều, bọn nhỏ ở trong sân chơi đùa, các đại nhân ngồi ở một bên nói chuyện phiếm. Cái này mùng 2, mặc dù tràn đầy ly biệt cùng tưởng niệm, nhưng cũng làm cho mọi người càng thêm chân quý lẫn nhau, càng thêm chờ mong cuộc sống tương lai. Tết mùng 2 đằng sau thời gian, trong trang viên vẫn như cũ tràn ngập nồng đậm ngày lễ không khí. Linh Dục cũng không có nhàn rỗi, hắn nghĩ đến cho mọi người lại tăng thêm một chút kinh hỉ cùng sung sướng. Lớp 10 sáng sớm, Linh Dục dậy thật sớm, thân hình lóe lên liền đi thành trấn không gian ở nơi đó, hắn tỉ mỉ chọn lựa các loại mới lạ đồ chơi cùng thực dụng vật phẩm. Có cho bọn nhỏ ích trí đồ chơi, có cho các nữ quyến tinh mỹ trang sức, còn có một số trong trang viên cần công cụ cùng vật liệu. Khi hắn thắng lợi trở lại trang viên lúc, tất cả mọi người tò mò vây quanh. Thiến Thiến nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, lôi kéo Ninh Dục góc áo hỏi, "Kaka, ngươi mang theo cái gì tốt chơi trở về nhà?" Ninh Dục cười từ trong bao xuất ra một cái màu sắc rực rỡ trong chóng đưa cho Thiến Thiến, Thiến Thiến tiếp nhận trong chóng, đón gió vui sướng chạy, trong chóng hô hô chuyển, tiếng cười của nàng quanh quẩn tại toàn bộ trang viên. Lục Mạn Xanh cùng Triệu Linh Nhi cũng bu lại, Ninh Dục xuất ra vì bọn nàng chọn lựa dây chuyền cùng vòng tay, tỉ mỉ vì bọn nàng đeo lên. Lục Mạn Xanh trên khuôn mặt nổi lên đỏ ửng, thẹn thùng nói, "Phu quân, cái này quá đẹp." Triệu Linh Nhi thì hưng phấn mà xoay một vòng, nói ra, "Tướng công, cảm ơn ngươi." Lúc này, Triệu Lao Hán cùng Chu Thúc đi tới, Ninh Dục vội vàng nên đón, cười nói, "Nhạc phụ, Chu Thúc, ta cho ngài cũng mang theo đồ tốt." Nói, hắn từ trong bao xuất ra hai thanh đem đẹp đẽ cái tẩu đưa cho hai người. Triệu Lao Hán nhận lấy điếu thuốc đấu, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, ngoài miệng lại nói, "Ngươi đứa nhỏ này, mang cho ta cái gì à?" Nhưng nụ cười trên mặt lại không giấu được nội tâm vui vẻ. Mặc dù không biết thứ này là cái gì, nhưng là chỉ biết là đây là đồ tốt. Buổi chiều, ánh nắng ấm áp vẩy vào trong đình viện. Ninh Dục cùng Triệu Lao Hán ngồi tại dưới bóng cây, đàm luận trang viên tương lai quy hoạch. Ninh Dục nghiêm túc nói ra, "Nhạc phụ, ta muốn lấy năm nay lại nhiều khai khẩn vài miếng đất, chủng chút mới cây trồng." Triệu Lao Hán hít một hơi cái tẩu, chậm rãi nói ra, "Hài tử, ý nghĩ là tốt, nhưng cũng phải cân nhắc nhân lực cùng độ phì của ta." Ninh Dục nhẹ gật đầu, đáp lại nói, "Nhạc phụ nói đến có lý, ta sẽ cẩn thận tính toán." Nói, Ninh Dục cầm lấy một cái mới cái cuốc, đối với Triệu Lao Hán nói, "Nhạc phụ, ngài nhìn xem, cái cuốc này so chúng ta trước đó dùng vừa vặn rất tốt dùng nhiều." Triệu Lao Hán tiếp nhận cái cuốc, quan sát tỉ mỉ lấy, tán thưởng nói, "Ân, quả thật không tệ." Tiếp xuống mỗi ngày, Ninh Dục cơ hồ mỗi ngày đều muốn đi thành trấn không gian một chuyến. Trang viên đám người cũng đều tưởng rằng thần tiên muốn cho Ninh Dục mặt thụ tùy cơ hành động. Ninh Dục đến thành trấn không gian những ngày này cũng là một mực tại bên ngoài đảo quanh, còn không có chân chính tiến vào trong thành trấn tâm. Hôm nay, ánh nắng xuyên thấu qua mở nhạt tầng mây, bay lả tả rơi vào trên đại địa, Ninh Dục quyết định hôm nay muốn đi trong thành trấn tâm tìm tòi hư thực. Hắn cưỡi lên cái kia quen thuộc điện ba vầng, tại cái này không có một hai thành trấn không gian du đãng. Ninh Dục nhìn xem trước mặt cao lầu san sát, những cái kia nhà chọc trời xuyên thẳng mây xanh, pha lên màn tường phản xạ chói mắt ánh nắng, để hắn không khỏi híp mắt lại. Lại nhìn một chút phía sau phòng ở, cơ bản đều là nhà trệt, hoặc là hai tầng ba tầng nhà lầu, cùng phía trước nhà cao tầng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Nhà trệt trên nóc nhà có lẽ còn phơi nắng lấy một chút cây nông nghiệp, mà những cái kia hai ba tầng lầu nhỏ, mặc dù so nhà trệt cao lớn một chút, nhưng ở cao lầu làm nổi bật bên dưới, lộ ra thấp bé mà đơn sơ. Cái này hoàn toàn khác biệt cảnh tượng, để Ninh Dục cảm giác phảng phất đưa thân vào hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Ninh Dục lần này tới chủ yếu là muốn làm một chiếc xe hơi tới mở một chút. Cả ngày mở ra ba vầng cũng là có chút điểm kéo hồng, mặc dù tại cổ đại, còn tại trên núi không ai nhận biết, nhưng là Ninh Dục hay là muốn làm một chiếc xe hơi mở. Hắn tới điện ba vầng, dọc theo đường phố rộng rãi hướng trong thành trấn tâm chạy tới. Trên đường đi, Ninh Dục thấy được vứt bỏ cửa hàng, trống rỗng bãi đỗ xe cùng yên tĩnh công viên. Hai bên đường phố cây cối xanh um tươi tốt, lại không người thưởng thức vẻ đẹp của bọn nó. Ninh Dục trong lòng không khỏi cảm thán, thành trấn này không gian đã từng nhất định tràn đầy sinh cơ cùng sức sống, bây giờ lại quặn quẽ như vậy. Rốt cục, Ninh Dục đi tới trong thành trấn tâm ô tô tiêu thụ cửa hàng. Cửa tiệm chiêu bài đã phai màu, cửa thủy tinh bên trên hiện đầy cho bụi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra, đi vào trong tiệm. Trong tiệm trưng bày lấy đủ loại ô tô, từ kinh tế hình xe con đến xe thể thao sang trọng, cái gì cần có đều có. Ninh Dục ánh mắt tại từng chiếc trên ô tô đảo qua, trong lòng tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Hắn đi đến một cỗ màu đen xe Việt giã trước, vướt ve bóng loáng thân xe, tưởng tượng thấy chính mình lái nó tại trên sơn đạo lao vùn vụt tình cảnh. Ninh Dục mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, cảm thụ một chút chỗ ngồi thoải mái dễ chịu độ cùng tầm mắt khoáng đạt độ, trong lòng có mấy phần hài lòng. Khi Ninh Dục ý đồ khởi động ô tô lúc, lại phát hiện xe không phản ứng chút nào, đồng hồ đo bên trên đèn chỉ thị cũng không có sáng lên. Ninh Dục biết, vấn đề khả năng xuất hiện ở tin bên trên. Hắn xuống xe, bắt đầu ở trong tiệm tìm kiếm tin. Trong tiệm công cụ cùng linh kiện bày ra đến có chút lộn xộn, Ninh Dục tại từng dãy kệ hàng ở giữa xuyên thẳng qua, cẩn thận xem xét mỗi một cái nhãn hiệu cùng hộp. Hắn trước tiên ở sửa chữa khu tìm được một chút cũ tin, nhưng nhìn đều đã hư hao hoặc là lượng điện hao hết. Ninh Dục không cam tâm, tiếp tục thâm nhập sâu cửa hàng nhà kho. Trong kho hàng tràn ngập một cỗ dầu máy cùng kim loại hương vị, trong góc chất đầy các loại tạp vật. Ninh Dục phí sức di chuyển lấy một chút cái dương, cho bụi bay bổng lên, sắp đến hắn ho khan vài tiếng. Ninh Dục cái trán bắt đầu toát ra mồ hôi, ánh mắt lại như cũ kiên định. Rốt cục, tại một cái kệ hàng tầng dưới chót nhất, Ninh Dục phát hiện mấy cái chưa khai phong tin mới. Hắn hưng phấn mà cầm lấy một cái, cẩn thận tra xét tin quy cách cùng loại hình, xác nhận cùng chiếc kia SUV xứng đôi sau, như nhặt được trí bảo giống như ôm tin đi trở về. Trở lại ô tô bên cạnh, Ninh Dục mở ra nắp động cơ, bắt đầu động thủ thay đổi tin. Hắn thuần thục sử dụng công cụ, dỡ xuống cũ tin, nối liền tin mới. mỗi một cái động tác đều cẩn thận, sợ không may xuất hiện. Khi hắn hoàn thành một bước cuối cùng kết nối, mang tâm tình thấp thỏm lần nữa nếm thử khởi động ô tô lúc, động cơ truyền đến một trận trầm thấp hữu lực tiếng oanh minh. Linh Dục trên khuôn mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, hắn biết chính mình thành công. Ngồi đang điều khiển chỗ ngồi, cảm thụ được ô tô chấn động, tâm tình không gì sánh được thư sướng. Chương 292, tiểu dầu dĩ. Chương 292, tiểu dầu dĩ. Linh Dục quyết định trước mở ra chiếc xe này tại trong thành trấn đi một vòng, thử một chút tính năng. Lái xe lái ra tiêu thụ cửa hàng, lốp xe trên mặt đất ma sát phát ra âm thanh chói tai. Ngoài cửa sổ xe phong cảnh nhanh chóng lùi về phía sau, Ninh Dục hưng phấn mà đè xuống loa, thanh âm tại yên tĩnh trong thành trấn quen quần. Nhưng là, Ninh Dục cũng biết, hắn không có khả năng tại thành trấn này không gian dừng lại quá lâu. Ninh Dục lái ô tô nhanh như điện chớp tại trong trang viên mở vài vòng, ô tô cái kia vang dội tiếng oanh minh trong nháy mắt phá vỡ trang viên ngày xưa yên tĩnh. Trước hết nhất nghe được thanh âm chạy đến chính là Thiền Thiến, nàng mở to hai mắt thật to, ngơ ngác nhìn qua cái này chưa từng thấy qua cục sắt chậm rãi dừng lại. Nàng cái kia cái miệng nho nhỏ mở đến thật to kinh ngạc đến nỗi ngay cả nói đều nói không ra, chỉ là dùng tay chỉ ô tô, lắp bắp cái này. Sau đó, Chu Thúc, Triệu Lao Hán, Lục Mạn Xanh, Triệu Linh Nhi cùng với các đám người cũng đều bị cái này không giống bình thường động tĩnh hấp dẫn, nhao nhao vây quanh. Mọi người trên mặt biểu lộ phong phú cực kỳ, có nghi hoặc, có hiếu kỳ, có chấn kinh. Chu Thúc nện bước bước đi lên trước, vây quanh ô tô vòng vo tầm vài vòng, con mắt chừng giống như trung đồng, mỗi đi một bước đều muốn dừng lại một chút, cẩn thận quan sát. Hắn rội ra cặp kia mọc đầy vết chai tay, cẩn thận từng ly từng tí sờ lên thân xe, cái kia bóng loáng xúc cảm để hắn không khỏi hít sâu một hơi. Ninh Dục, đây là vật gì, thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua, nhìn xem nhưng so sánh ta cái kia xe xích lô uy phong nhiều. Hắn vừa nói, còn vừa không chỗ ở lắc đầu, tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Triệu Lao Hán cũng bu lại, hắn hít mắt, trong mày, đem mặt đụng rất gần, phản phất muốn đem cái này cục sắt xem thấu. Trong miệng không ngừng thầm thì, cái này vũ khí sắt, chẳng lẽ cái gì quái vật, thế nào dáng dấp như vậy kỳ quái. Hắn đưa tay muốn đi gõ một chút thân xe, có thể bàn tay đến một nửa lại rụt trở về, tựa hồ đối với cái này xa lạ đồ vật còn có chút e ngại. Lục Mạn Xanh thì đứng ở một bên, lấy tay nhẹ nhàng che miệng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nàng gái kia trong đôi mắt mỹ lệ lóe ra hiếu kỳ qua mang, nhẹ nhàng nói ra, "Tướng công, đây rốt cuộc là hạ vật, ta chưa bao giờ thấy qua như vậy mới lạ đồ vật." Triệu Linh Nhi gan lớn chút, nàng bước nhanh đi đến cửa sổ xe trước, hai tay đảo tại trên cửa sổ xe, dùng sức hướng bên trong nhìn quanh, không kịp chờ đợi hỏi, "Tướng công, thứ này có thể ngồi người sao? Bên trong là hình dáng gì nha?" Ninh Dục nhìn xem phản ứng của mọi người, trong lòng cảm thấy vừa buồn cười lại tự hào, hắn đẩy cửa xe ra, đi xuống xe tới, hai tay chống nạnh, đắc ý nói, "Cái này gọi ô tô, nhưng so sánh xe xích lô lợi hại hơn nhiều, có thể chạy lại nhanh lại ổn." Thiến Thiến rốt cục lấy lại tinh thần, nàng bung ra một mực dắt lấy góc áo tay, lôi kéo Ninh Dục góc áo, làm lúng nói, "Ca ca, ta có thể lên đi ngồi một chút sao? Ta muốn thấy nhìn bên trong." Trong mắt của nàng tràn đầy chờ mong, khuôn mặt nhỏ bởi vì hưng phấn mà trở nên đỏ bừng. Ninh Dục một tay lấy Thiến Thiến ôm vào trong xe, để nàng ngồi ở ghế cạnh tài xế. Thiến Thiến ngồi xuống đi vào, tựa như một cái hoạt bát khỉ nhỏ, hưng phấn đến khoa tay múa chân. Nàng một hồi sờ sờ chỗ ngồi, một hồi lại ấn ấn loa, trong miệng còn không ngừng phát ra hoa nhà tiếng thán phục. Những người khác thấy thế, cũng đều kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, kích động. Chu Thúc do dự một chút, trên mặt lộ ra đã khát vọng lại có chút ngượng ngùng thân sắc, nói ra, "Tiểu Dục à, ta bộ xương giả này có thể đi lên cảm thụ cảm giác không?" Ninh Dục cười gật đầu, đưa tay vịn Chu Thúc lên xe. Triệu Lao Hán gặp Chu Thúc đi lên cũng không do dự nữa, vừa nói ta cũng tới nhìn một cái một bên vội vã hướng trên xe bò. Lục Mạn Xanh cùng Triệu Linh Nhi liếc nhìn nhau, trong mắt tràn đầy chờ mong, sau đó tay nắm tay, cẩn thận từng ly từng tí cũng đi theo lên xe. Mọi người ngồi ở trong xe, nhìn bên trái một chút phải sờ sờ, đối với trong xe hết thảy đều tràn ngập tò mò cái ghế này thế nào mềm như thế hồ, giống như là ngồi ở trên đám mây mở dạng. Chu Thúc ngồi tại vị trí trước, càng không ngừng đỉnh đỉnh cái mông, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên cái này cửa sổ thế nào như thế trong suốt, so chúng ta cửa sổ sạch sẽ nhiều. Triệu Linh Nhi lấy tay xoa xoa cửa sổ xe, mặt dán tại phía trên hướng ra phía ngoài nhìn trước đây đĩa là làm gì, còn có những chữ số này cùng kim đồng hồ. Triệu Lao Hán chỉ vào đồng hồ đó hỏi, con mắt chăm chú nhìn, ý đồ hiểu rõ. Ninh Dục kiên nhẫn cho mọi người giải thích ô tô các loại công năng cùng bộ kiện, mọi người nghe được cái hiểu cái không, nhưng trong mắt hiếu kỳ cùng hưng phấn không chút nào không giảm. Lúc này, Thiến Thiến phát hiện trên xe âm hưởng, nàng không cẩn thận ấn vào chốt mở, lập tức trong xe vang lên một trận vui sướng âm nhạc, đám người đầu tiên là bị giật nảy mình, sau đó cũng nhịn không được đi theo âm nhạc tiết tấu lay động. Chu Thúc còn không tự giác lấy tay đánh lên cái vợt, Triệu Lao Hán thậm chí ngâm nga tiểu khúc. Mọi người trong xe làm ầm ĩ một hồi lâu, mới lưu luyến không rời dưới mặt đất đến. Chu Thúc xuống xe, một bên vỗ đùi, một bên cảm khái nói, "Tiểu Dục à, cái này thần tiên cho đồ vật chính là thần kỳ, ta đời này đều không có gặp qua như thế hiếm có đồ chơi, hôm nay xem như mở con mắt." Triệu Lao Hán cũng liền gật đầu liên tục, nói ra, "Đúng vậy à, đúng vậy à, có cái này ô tô, về sau đi ra ngoài coi như dễ dàng hơn, ta cũng có thể như gió một dạng chạy lạc." Lục Mạn Xanh mỉm cười nhìn Ninh Dục, trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng kính nể, "Tướng công, ngươi luôn luôn có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ, có cái này ô tô, chúng ta sinh hoạt lại nhiều một phần mới lạ và vui sướng." Triệu Linh Nhi thì lôi kéo Ninh Dục cánh tay, nũng nịu nói, "Tướng công, về sau ngươi cần phải mang nhiều chúng ta ra ngoài đi dạo, để cho chúng ta cũng cảm thụ cảm giác cái này nhanh như chớp cảm giác." Ninh Dục nhìn xem mọi người vui vẻ bộ dáng, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu, "Yên tâm đi, về sau chúng ta thời gian sẽ càng ngày càng tốt, còn có càng nhiều mới lạ các loại đồ vật lấy chúng ta đâu." Ninh Dục nhìn xem mọi người đối với ô tô như vậy cảm thấy hứng thú, vừa cười vừa nói, "Nếu tất cả mọi người muốn cảm thụ một chút, vậy chúng ta liền thay phiên đến, đều có thể thể nghiệm đến." Đầu tiên lên xe chính là Chu Thúc cùng Thiến Thiến, Ninh Dục ngồi đang điều khiển chỗ ngồi, thắt chặt dây an toàn sau, quay đầu đối bọn hắn nói, "Chu Thúc, Thiến Thiến, ngồi xong." Chu Thúc một mặt khẩn trương lại mong đợi nắm chặt lan can, thân thể căng đến thẳng tắp, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào phía trước. Thiến Thiến thì hưng phấn đến đập thẳng tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười sáng lạ, không kịp chờ đợi hô, "Mau ra phát, mau ra phát." Linh Dục khởi động ô tô, chậm rãi lái ra trang viên. Xe vừa mở động, Chu Thúc nhịn không được sợ hai tháng phục, "Ai nha, cảm giác này thật kỳ diệu, vững vững vàng vàng nhưng so sánh xe ngựa thoải mái hơn." Hắn cảm thụ được chỗ ngồi mềm mại, thân thể theo xe rất nhỏ lắc lư mà nhẹ nhàng lắc lư. Gió từ cửa sổ xe thổi vào, thổi lất phất khuôn mặt của hắn, Chu Thúc hít một hơi thật sâu, phảng phất có thể ngửi được trong gió này mới lạ cùng kinh hỉ. Thiến Thiến càng là cao hứng hô to, "Bay lên rồi, bay lên rồi." Nàng đem khuôn mặt nhỏ dán tại trên cửa sổ xe, nhìn xem phía ngoài cảnh vật cấp tốc lui lại, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, "Chu gia gia, ngươi nhìn gốc cây kia lập tức liền chạy phía sau đi." Chương 293. Học lái xe. Chương 293. Học lái xe. Xe dần dần gia tốc, Chu Thúc nhìn ngoài cửa sổ không ngừng biến hóa cảnh sắc, trong mắt tràn đầy mới lạ, tốc độ này thật sự là nhanh đến mức để cho người ta không thể tin được, ta cảm giác mình giống như là tại đẳng vân giá vũ bình thường. Thanh âm của hắn bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Rất nhanh, một vòng kết thúc, Chu Thúc cùng Thiến Thiến lưu luyến không rời xuống xe. Tiếp lấy lên xe chính là Triệu Lao Hán cùng Triệu Linh Nhi, Triệu Lao Hán vừa lên xe đều không ngừng nhắc tới, cái đồ chơi này thật có thể đi, ta bộ xương giả này cũng đừng cấp điên tàng trống. Hắn mặt mũi tràn đầy hồng nghi, cái mông chỉ dám nhẹ nhàng sát bên chỗ ngồi. Linh Dục cười trả lời, "Nhạc phụ, ngài cứ yên tâm đi." Ô tô lần nữa khởi động, Triệu Linh Nhi ngay từ đầu còn có chút sợ sệt, nắm chắc Triệu Lao Hán cánh tay, tim đều nhảy đến cổ rồi. Nhưng theo xe bình ổn tiến lên, nàng dần dần trầm tĩnh lại, bị phong cảnh ngoài cửa sổ hấp dẫn, buông lòng tay ra, tò mò nhìn chung quanh, ngươi nhìn bên kia hoa điển, lập tức liền đến trước mắt. Triệu Lao Hán thì cảm thụ được ô tô bình ổn, nguyên bản căng cứng mặt từ từ giãn ra, không chỗ ở gật đầu, "Không sai, không sai, cái này nếu là dùng để kéo hàng, nhưng so sánh xe bỏ mạnh hơn nhiều hơn nữa còn không có lao nhưu kia một cỗ mùi thối." Sau đó đến phiên Lục Mạn Xanh cùng lớn nha mẹ mấy người, Lục Mạn Xanh sau khi lên xe, nhẹ nhàng nói ra, "Tướng công, đây thật là thần kỳ thể nghiệm." Thanh âm của nàng ôn nhu mà tràn ngập chờ mong. Linh Dục cười cười, tăng nhanh tốc độ xe. Lục Mạn Xanh cảm thụ được tốc độ mang tới kích thích, nhịn không được lên tiếng kinh hô, dưới hai tay ý thức nắm chặt lan can. Gió thổi loạn nàng sợi tóc, nàng lại không lo được chỉnh lý, chỉ là hưng phấn mà nhìn về phía trước, khắp khuôn mặt là kinh hỉ cùng vui vẻ. "Phu quân, loại cảm giác này thật sự là vừa khẩn trương lại thoải mái." Cứ như vậy, mỗi người đều thay phiên thể nghiệm ngồi xe hơi cảm giác. Một vòng sau khi kết thúc, mọi người vây tại một chỗ, hưng phấn mà thảo luận. Chu Thúc nói ra, "Ta sống lớn như vậy số tuổi, lần đầu ngồi nhanh như vậy đồ vật, cảm giác giống đang nằm mơ, vừa rồi cái kia gió hô hô thổi tới trên mặt, ta cái này tâm đều đi theo phiêu lên." Hắn một bên nói, còn vừa khoa tay lấy, phảng phất còn đắm chìm tại vừa rồi thể nghiệm bên trong. Triệu Lao Hán cũng đi theo nói, "Đúng vậy à, cái này nếu là về sau đi ra ngoài đều có thể ngồi cái này ô tô, vậy cỡ nào thuận tiện ta đều có thể tưởng tượng đến, đi trên trấn bán đồ, mất một lúc đã đến, mất đi bao nhiêu khí lực cùng thời gian á." Ánh mắt hắn tỏa ánh sáng, tràn đầy đối với tương lai nhanh gọn sinh hoạt ước mơ. Thiến Thiến thì lôi kéo Ninh Dục gấp áo, "Ca ca, về sau có thể thường xuyên mang bọn ta ngồi sao? Ta rất ưa thích loại này bay một dạng cảm giác, so xe ngựa cùng xe xích lô còn tốt chơi." Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tràn đầy chờ mong cùng năn nỉ. Ninh Dục cười đáp ứng, "Đương nhiên có thể." Mọi người đang nói, Triệu Vân nói ra, "Muội phu à, cái này ô tô nếu có thể lại nhiều ngồi mấy người liền tốt, mỗi lần đều muốn thay phiên các loại, thật hy vọng có thể mọi người cùng nhau ngồi lên, vô cùng náo nhiệt đi ra ngoài chơi." Ninh Dục nghĩ nghĩ, nói ra, "Chờ sau này có cơ hội, ta lại đi thành trấn không gian tìm xem càng lớn xe." Đám người nghe, lại là một trận reo hò. Mấy ngày kế tiếp, Ninh Dục thường xuyên mang theo mọi người tại trang viên phụ cận trên đường nhỏ hóng mát. Mỗi lần ngồi xe, tất cả mọi người tràn đầy chờ mong cùng vui sướng. Có một lần, Ninh Dục mang theo Chu Thúc cùng Triệu Lao Hán đi chỗ xa hơn, bọn hắn thấy được chưa từng thấy qua phong cảnh. Chu Thúc cảm khái nói, "Nếu không phải cái này ô tô, chúng ta sao có thể nhanh như vậy liền thấy đẹp như vậy địa phương, nơi xa kia dãy núi, còn có mảnh kia kim hoàng ruộng lúa, trước kia chỉ là đi đường đi qua còn lớn hơn nửa ngày mới được." Triệu Lao Hán cũng gật đầu, "Đúng vậy à, đây đều là năm Ninh Dục phúc ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, sinh thời còn có thể dạng này dễ dàng xem đến xa như vậy địa phương." Tại trong trang viên mang theo Triệu Lao Hán sau khi trở về, đằng sau mỗi ngày Ninh Dục liền bắt đầu dạy người học lái xe. Trang viên trên đất trống, Ninh Dục đứng tại ô tô bên cạnh, kiên nhẫn cho mọi người giảng giải lái xe cơ bản yếu lĩnh đầu tiên, đây là phanh lại, gặp được tình huống phải dùng lực đạp xuống đi. Nhớ kỹ, phanh lại nhất định phải quả quyết, tuyệt đối đừng do dự. Ninh Dục vừa nói vừa dùng chân nặng nghề mà đạp xuống phanh lại bàn đạp, biểu hiện ra cho mọi người nhìn đây là chân ga, nhẹ nhàng đạp xuống đi xe liền sẽ gia tốc, nhưng đừng giẫm quá mạnh. Nói, hắn nhẹ nhàng điểm một cái chân ga, ô tô phát ra một trận trầm thấp oanh minh còn có phương hướng này quận, khống chế xe phương hướng, chuyển động thời điểm muốn bình ổn, đừng lập tức đánh cho quá chết. Ninh Dục hai tay nắm ở tay lái, chậm chạp mà trôi chạy chuyển động, cho mọi người làm mẫu chính xác thao tác phương thức. Chân chính vào tay thao tác lúc, trang diện kia thật là khiến người ta buồn cười. Triệu Lao Hán lần thứ nhất ngồi vào ghế lái, khẩn trương đến hai tay cầm thật chặt tay lái, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Hắn vừa đem chân phóng tới trên chân ga, còn không có ra sao dùng sức, xe tựa như ngựa hoang mất cương bỗng nhiên hướng phía trước xông lên, dọa đến sắc mặt hắn trắng bệch, vội vàng hô to, "Ai nha, cái này thế nào không bị khống chế a?" Ninh Dục tranh thủ thời gian đưa tay tới, ổn định tay lái, lớn tiếng nói, "Triệu Thúc, đừng hoảng hốt, trước bung ra chân ga, từ từ phanh xe." Có thể Triệu Lao Hán trong lúc bối rối lại không phân rõ cái nào là chân ga cái nào là phanh lại, chân ở phía dưới một trận loạn dẫm, xe tả diêu hữu hoảng, kém chút đụng vào bên cạnh trên cây. Chu Thúc cũng không thuận lợi, cầm tay lái đổi tới đổi lui, xe lại tại nguyên địa lảo quanh, giơ lên một mảnh bụi đất, gấp đến độ hắn đầu đầy mồ hôi tiểu dục a, cái này thế nào liền không nghe lời đâu, chỉ gặp Chu Thúc một hồi đem tay lái đánh cho quá mạnh, một hồi lại đạp mạnh cần ga, xe như cái hán tử say một dạng tại nguyên chỗ lắc lư, cuối cùng vậy mà tắt lửa Chu Thúc bất đắc dĩ vô đuổi, một mặt tào não. Những người này trước đó đều không có học qua lái xe, Ninh Dục dậy đứng lên cũng là có chút điểm tốn sức, không đến 2 ngày thời gian, liền phế đi Ninh Dục nửa cái khói. Mỗi gặp được một cái để cho người ta dở khóc dở cười tình huống, Ninh Dục liền không nhịn được đốt một điếu thuốc, bình phục một chút tâm tình. Bất quá Ninh Dục hay là rất kiên nhẫn, làm cho Ninh Dục không có nghĩ tới là học nhanh nhất là Triệu Linh Nhi cùng Lục Mạn Xanh. Triệu Linh Nhi ngồi vào trong xe, ánh mắt chuyên chú mà kiên định, dựa theo Ninh Dục chỉ đạo, cẩn thận từng ly từng tí thao tác. Ninh Dục ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thời khắc chú ý động tác của nàng. Linh Nhi, phanh lại dẫm sâu một chút, đối với chính là như vậy. Chỉ chốc lát sau Triệu Linh Nhi liền có thể bình ổn thúc đẩy một khoảng cách. Lục Mạn Xanh thì cho thấy tinh tế tỉ mỉ một mặt, đối với mỗi cái động tác đều nắm chắc đến vừa đúng. Ninh Dục ở bên cạnh nhìn xem, ngẫu nhiên nhắc nhở một câu, Mạn Xanh, thời điểm quẹo cua tốc độ lại thả chậm một chút, rất tốt, bảo trì lại. Rất nhanh Lục Mạn Xanh liền nắm giữ phanh lại cùng chân ga lực khống chế độ. Triệu Lao Hán cùng Chu Thúc có thể là tuổi tác hơi lớn, phản ứng cùng cân đối năng lực tương đối yếu kém, học tiến độ cũng là có chút điểm chậm. Nhưng Ninh Dục không có chút nào không kiên nhẫn, chỉ là tại bọn hắn lại một lần phạm sai lầm lúc, nhiều rút hai bao thuốc. Chương 294, 15 tháng riêng. Chương 294, 15 tháng riêng Chu Thúc, đừng có gấp, chúng ta từ từ sẽ đến ngày nhìn, nhấn ga thời điểm muốn nhẹ nhàng chậm chạp, cảm thụ xe động lực chuyển vận. Chu Thúc nhẹ gật đầu, lần nữa nếm thử, kết quả lần này chân ga giẫm đến quá nhẹ, xe giống ốc sên một dạng chậm chậm rãi rãi dịch chuyển về phía trước, đem phía sau trở lấy người gấp đến độ thẳng dậm chân Triệu Thúc, lần này nhớ kỹ phanh lại vị trí a, đừng có lại giẫm sai. Triệu Lao Hán khẩn trương ứng với, kết quả vừa căng thẳng, lại đem phanh lại trở thành chân ga, xe bỗng nhiên về sau vào tới, kém chút đụng vào phía sau đụ đá. Chu Hổ, Triệu Vân, Vương Toàn năng lực học tập cũng không tệ, gần với Lục Mạn Xanh cùng Triệu Linh Nhi. Chu Hổ can đảm cẩn trọng, mấy lần nếm thử sau liền có thể tương đối thuần thục khống chế tốc độ xe. Linh Dục cổ vũ hắn, Chu Hổ, không tệ không tệ, lại chú ý một chút hộp số thời cơ, thì càng hoàn mỹ. Có thể Chu Hổ một hưng phấn, muốn ra tốc khoe khoang một chút, kết quả hộp số quá nhanh, xe phát ra một trận ken két thanh âm, kém chút tắt lửa. Triệu Vân động tác nhanh nhẹn, rất nhanh liền thích ứng tay lái thao tác. Linh Dục nhắc nhở hắn, Triệu Vân, ánh mắt nhìn xa một chút, sớm dự phán đường xá. Triệu Vân gật đầu nói phải, kết quả chỉ lo nhìn phương xa, không có chú ý tới phía trước có cái vũng nước đọng, xe lái qua tóe lên một mảnh bọt nước. Vương Toàn thì trầm ổn an tâm, một bước một cái dấu chân tiến bộ. Ninh Dục tán dương, Vương Toàn, liền bảo trì tiết tấu như vậy, ngươi sẽ càng ngày càng thuần thục. Vương Toàn chính đắc ý đâu, không để ý xe mở ra ven đường trong bụi cỏ, tiến thôi không được, dẫn tới mọi người cười ha ha. Theo thời gian trôi qua, mọi người kỹ thuật đều tại dần dần đề cao. Học được sau 5 ngày, Triệu Linh Nhi hưng phấn mà đối với Ninh Dục nói, tướng công, ta cảm giác mình mở càng ngày càng tốt, có hay không có thể đi chỗ xa hơn rồi. Ninh Dục cười gật đầu, có thể, nhưng vẫn là phải cẩn thận. Lục Mạn Xanh cũng không cam chịu yếu thế, tướng công, ta cũng không thể so với Linh Nhi muội muội kém, chúng ta có thể cùng một chỗ lái xe ra ngoài dạo chơi. Mà Triệu Lao Hán cùng Chu Thúc mặc dù tiến bộ chậm chạp, nhưng cũng không có từ bỏ, vẫn như cũ mỗi ngày chăm chỉ luyện tập. Chu Thúc nói, Ninh Dục à, đừng nhìn chúng ta học được chậm, một ngày nào đó cũng có thể mở có thứ tự. Tại Ninh Dục dốc lòng dạy bảo bên dưới, tất cả mọi người học cũng là ra dáng. Trong nháy mắt, thời gian liền đi tới tháng riêng 15. Ninh Dục cũng không biết nơi này tháng riêng 15 có cái gì tập tục, liền nghĩ mang theo ra ngoài đi dạo một vòng. Ninh Dục lái xe ngựa mang người đi vào huyện thành, mặc dù huyện thành vẫn còn có chút rách nát, nhưng là trong thành cùng ngoài thành cảnh tượng lại là hoàn toàn khác biệt. Mới vừa vào thành, náo nhiệt ồn ào náo động thanh âm liền đập vào mặt. Trong thành khắp nơi đều điểm đèn lồng, ngũ thải ban lan quang mang chiếu sáng phố lớn ngõ nhỏ đầu đường cuối ngõ, đám người rộn rộn ràng ràng. Bọn nhỏ mặc bộ đồ mới, trong tay dẫn theo tiểu xảo đèn lồng, vui sướng chạy chơi đùa, tiếng cười như chuông bạc thanh thúy. Bán mức quả người bán hàng rong lớn tiếng hét lớn, mức quả, lại ngọt lại giòn mức quả, cái kia từng trôi đỏ rực mức quả tại dưới ánh đèn lóe ra mê người con trạch. Hai bên đường cửa hàng răng đèn kết hoa, có treo vẽ có cắt tường đồ án đèn lồng, có thì tại cửa ra vào trưng bày tinh mỹ hoa đăng. Một nhà cửa hàng tơ lụa cửa ra vào, treo vài chén thêu lên hoa điệu đồ án đèn lồng, trong tiệm tơ lụa tại ánh đèn chiếu rọi lộ ra càng thêm hoa mỹ. Một vị phu nhân ngay tại cẩn thận chọn vải vóc, cùng chủ quán có kẻ mặc cả. Cách đó không xa một cái gánh xiếc trước gian hàng bu đầy người, chỉ gặp gánh xiếc nghệ nhân trên không trung bước mấy cái hòa cầu, dẫn tới khán giả trận trận kinh hô. Trên mặt của hắn thoa thuốc màu, mồ hôi tại dưới ánh đèn chiếu lấp lánh. Bên cạnh tiếng chiêng trống đinh tai nhức óc, nguyên lai là một chi múa rồng đội ngũ chính vui sướng vũ động. Cái kia màu vàng cự long tại mọi người trong tay trên dưới bốc lên, sinh động như thật, phảng phất muốn tránh thoát trói buộc bay về phía bầu trời. Quầy ăn vật tản ra trận trận mùi thơm mê người, Ninh Dục nhìn thấy có bán chè trôi nước quầy hàng, trong nồi chè trôi nước trắng trắng mập mập, theo nước sôi quay cuồng. Chủ quán thuần thục đem chè trôi nước mò lên, để vào trong bát, lại rải lên một chút hoa quế đường, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Còn có bán bánh ngọt cửa hàng, các loại hình dạng tinh mỹ bánh ngọt bày đầy quầy hàng, có thỏ ngọc hình dạng ngụ ý thỏ ngọc hoa đón xuân, có hoa đóa hình dạng tượng trưng cho hoa nợ phú quý đầu đường đám nghệ nhân đạn lấy đàn, hát khúc, tiếng hát du dương quanh quẩn ở trong không khí. Một vị lão giả lôi kéo đàn nhị hồ, như khóc như tố giai điệu phảng phất tại giảng thuật cổ lão cố sự. Người đi ngang qua bọn họ nhao nhao ngừng chân lắng nghe, thỉnh thoảng có người hướng trước mặt lão giả trong chén bỏ ra mấy đồng tiền đoán đố đèn địa phương cũng là phi thường náo nhiệt, từng chiếc dưới đèn lồng treo các loại câu đố. Mọi người vây quanh ở nơi đó, vắt hết óc tự hỏi đáp án. Một người thư sinh bộ dáng người trẻ tuổi nhãn tình sáng lên, hưng phấn mà nói ra đáp án của mình, thắng được người chung quanh một mảnh lớn tiếng khen hay. Ninh Dục mang theo mọi người tại náo nhiệt này trong đường phố xuyên thẳng qua, cảm thụ được cái này nồng đậm ngày lễ không khí. Lục Mạn Xanh cùng Triệu Linh Nhi bị một nhà trang sức cửa hàng hấp dẫn, bên trong châm gài tóc, vòng hai các loại trang sức rực rỡ muôn màu. Thiến Thiến thì bị một cái bán đồ chơi làm bằng đường quầy hàng hấp dẫn, không chớp mắt nhìn xem chủ quán dùng linh xảo hai tay chế tạo ra các loại hình dạng đồ chơi làm bằng đường. Chu Thúc cùng Triệu Lao Hán tại một cái thư họa trước sạp dừng chân, thưởng thức một vài bức tinh mỹ tranh chữ. Ninh Dục nhìn xem hai người này cũng không biết cái gì ma bệnh, bây giờ lại bắt đầu học đòi văn vẻ. Chu Hổ, Triệu Vân cùng Vương Toàn thì đối với những cái kia biểu diễn võ thuật quầy hàng tràn ngập hứng thú, thỉnh thoảng lại khoa tay lấy động tác đi tới, bọn hắn đi tới một cây cầu bên trên. Dưới cầu trên mặt sông tung bay rất nhiều đèn hoa sen, lấm ta lấm tấm, như mộng như ảo. Mọi người tại bờ sông cầu nguyện, hy vọng một năm mới có thể bình an trôi chảy. Ninh Dục nhìn qua mảnh này phồn hoa náo nhiệt cảnh tượng, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Mặc dù ngoài thành còn có người bụng ăn không no, áo rách quần manh, nhưng ở giờ khắc này, người bên trong thành bọn họ tạm thời quên đi sinh hoạt gian khổ, đắm chìm tại ngày lễ trong hoa lạc. Nhưng cái này cùng Ninh Dục cũng không có cái gì quá lớn quan hệ. Dạ tiệm thâm, Ninh Dục mang theo đám người bước lên đường về. Xe ngựa chậm rãi lái ra huyện thành, sau lưng náo nhiệt từ từ đi xa, nhưng này ấm áp lửa đèn cùng sung sướng tiếng cười lại sâu thâm địa khắc ở trong lòng của bọn hắn. Ninh Dục nghĩ đến cái này tháng riêng 15 đi ra chơi một chuyến, hẳn là trong thời gian ngắn là sẽ không ra tới. Ninh Dục còn muốn lấy muốn kiến thiết trang viên, các loại mở xuân còn có bận rộn đâu. Còn phải xuống đất làm việc, còn phải kiến thiết trang viên. Mặc dù thân ở cổ đại, nhưng là Ninh Dục có thành trấn không gian, hiện tại cũng là ăn uống không lo, nhưng là loại này vẫn là phải chủng Ninh Dục còn muốn đem trang viên xây càng thêm thuận tiện. Tại trở về trên xe ngựa, Ninh Dục suy nghĩ không ngừng tung bay. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ xe từ từ đi xa huyện thành lửa đèn, trong lòng phát họa lấy trang viên tương lai mỹ hảo làm đồ. Nhưng muốn để trang viên phát triển được tốt hơn, điện lực là cực kỳ trọng yếu. Chương 295: Xây dựng thêm trang viên. Chương 295: Xây dựng thêm trang viên. Hắn tưởng tượng lấy trong trang viên mỗi một gian phòng ở đều có thể tại ban đêm bị ánh đèn sáng ngời chiếu sáng, không còn là dựa vào mở tối ngọn đèn cùng ngọn nến. Nói như vậy, mọi người làm việc cũng có thể càng thêm thuận tiện hiệu suất cao. Có thể vừa nghĩ tới chính mình còn không biết thành trấn trong không gian có hay không có thể phát điện công trình, hắn không khỏi hơi nhíu lên lông mày, nếu có thể có phát điện công trình liền tốt. Ninh Dục âm thầm thầm thì, nhưng cho dù có, muốn làm sao lắp đặt, làm sao vận hành, cũng là vấn đề lớn. Trong đầu của hắn hiện lên vô số cái liên quan tới điện lực tri thức cùng kỹ thuật, nhưng tại cái này cổ đại trong hoàn cảnh, rất nhiều thứ đều không thể trực tiếp dập khuôn. Trừ điện lực, Ninh Dục còn kế hoạch cải thiện trang viên tưới tiêu hệ thống. Hắn nghĩ đến từ thành trấn trong không gian tìm một chút tiên tiến tưới tiêu công cụ, để đồng ruộng có thể có được càng đầy đủ nguồn nước thoải mái. Từ đó để cao cây nông nghiệp sản lượng có lẽ có thể làm một chút loại kia tự động xoay tròn vòi phun, hoặc là có thể diện tích lớn đổ vào gương nước. Ninh Dục suy tư đối với trang viên phòng ốc kiến thiết, Ninh Dục cũng có ý nghĩ mới. Hắn muốn kiến tạo càng kiên cố hơn, mỹ quan phòng ốc, dùng tới tốt hơn kiến trúc vật liệu nói không chừng có thể từ thành trấn không gian tìm tới loại kia nhẹ nhàng lại dùng bền kiểu mới vật liệu xây dựng. Hắn tưởng tượng lấy từng tòa mới tinh phòng ốc tại trong trang viên đột ngột từ mặt đất mọc lên, vì mọi người cung cấp thư thích hơn ở lại hoàn cảnh. Ninh Dục còn cân nhắc đến con đường giao thông vấn đề. Hắn hy vọng tại trong trang viên trải bằng phẳng thạch tử lộ, thuận tiện vận chuyển cùng hành tàu, nếu có thể có mấy chiếc cỡ nhỏ xe chuyển vận thì tốt hơn. Ý nghĩ này trong lòng hắn chợt lóe lên. Bọn nhỏ giáo dục cũng làm cho Ninh Dục mười phần đệ bụng. Hắn suy nghĩ tại trong trang viên thiết lập một cái học đường, từ thành trấn không gian tìm đến thư tịch và văn phòng phẩm, để bọn nhỏ có thể học chữ, học tập tri thức, có một cái càng quang minh đấy tương lai. Nghĩ đi nghĩ lại, Ninh Dục ánh mắt càng phát ra kiên định. Hắn biết, những kế hoạch này áp dụng cũng không dễ dàng, cần hao phí thời gian dài cùng tinh lực, nhưng hắn có lòng tin, cũng có quyết tâm đi thực hiện. Xe ngựa một đường sóc này, Ninh Dục tâm tình nhưng không có nhận ảnh hưởng chút nào. Hắn quay đầu nhìn về phía cùng nhau du lịch đám người, trên mặt của bọn hắn còn mang theo du ngoạn sau thỏa mãn cùng vui sướng. Lục Mạn Xanh nhẹ nhàng tựa ở trên vai của hắn, nói ra: "Tướng công, hôm nay chuyến này thật sự là vui vẻ." Ninh Dục mỉm cười nắm chặt tay của nàng, nói: "Các loại chúng ta đem trang viên kiến thiết tốt, về sau mỗi ngày đều có thể như hôm nay nhanh như vậy vui." Triệu Linh Nhi cũng lại gần, nói ra: "Tướng công, ngươi nói những ý nghĩ kia nhất định có thể thực hiện." Ninh Dục gật gật đầu: "Ân, chúng ta cùng một chỗ cố gắng." Chu Thúc cùng Triệu Lao Hán ở một bên nghe, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng tín nhiệm. Trở lại trang viên sau, Ninh Dục không có ngừng, lập tức bắt đầu chỉnh lý ý nghĩ của mình, chuẩn bị là thực hiện những kế hoạch này từng bước một cố gắng. Hắn biết, đường phía trước còn rất dài, nhưng chỉ cần có mục tiêu, có sự ủng hộ của mọi người, liền không có vượt qua không được khó khăn. Ban đêm, Ninh Dục nằm ở trên giường, nhìn qua ngoài cửa sổ tinh không, trong lòng tràn đầy hy vọng. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình kiên trì không ngừng, trang viên này nhất định sẽ trở nên càng ngày càng tốt, trở thành một cái chân chính thế ngoại đảo nguyên đầu xuân đằng sau, Ninh Dục liền không kịp chờ đợi bắt đầu kiến tạo trang viên to lớn kế hoạch. Mặc dù Ninh Dục hiện tại nơi này đủ lớn nhưng là đối với đầy cõi lòng hùng tâm trang trí hắn tới nói hay là còn thiếu rất nhiều. Ninh Dục còn muốn đem trang viên này xây đến càng lớn, càng hoàn mỹ hơn. Hắn đứng tại đó phiến rộng lớn trống trải trên thổ địa, gió xuân êm ái phất qua khuôn mặt của hắn, mang đến mới lật bùn đất tươi mát khí tức. Ninh Dục ánh mắt kiên định mà tràn ngập chờ mong, hắn phảng phất đã thấy tương lai trang viên phồn vinh hưng thịnh, lộng lấy cảnh tượng đầu tiên, Ninh Dục bắt đầu tỉ mỉ quy hoạch. Ninh Dục xuất ra A4 giấy cùng bút chỉ, ở phía trên vẽ ra trang viên đại khái hình dáng, đem trang viên chia làm nhiều cái công năng minh xác lại lẫn nhau liên quan khu vực đối với khu cư trú. Ninh Dục thiết tưởng không chỉ là đơn giản ở lại không gian, hắn kế hoạch kiến tạo một loạt xen vào nhau tinh tế phòng ốc, mỗi dãy phòng ốc đều áp dụng đặc biệt lối kiến trúc. Có phòng ốc áp dụng đỉnh nhọn thiết kế, lấy ứng đối khả năng tuyết rơi. Có phòng ốc thì mang theo rộng rãi ban công, khiến mọi người có thể tại khi nhàn hạ thưởng thức phong cảnh. Phòng ốc cửa sổ còn rộng lớn hơn sáng tỏ, có thể đầy đủ dẫn vào ánh nắng. mỗi dãy phòng ốc ở giữa đều có đá xanh lát thành đường mòn tương liên, đường mòn hai bên trồng đầy hương thơm hoa cỏ cùng xanh biết bụi cây đồng ruộng. Khu quy hoạch càng là Ninh Dục chú ý trọng điểm đem thổ địa phân chia thành hợp quy tắc khối lập phương, căn cứ thổ nhưỡng độ phì cùng địa hình cao thấp, quyết định trồng trọt khác biệt cây nông nghiệp. Tới gần nguồn nước địa phương quy hoạch là ruộng lúa nước, địa thế tương đối cao lại thoát nước tốt đẹp khu vực thì trồng trọt lúa mì, cây nô các loại ruộng cạn cây trồng. Hắn còn thiết kế một bộ phức tạp mà hiệu suất cao tới tiêu hệ thống, từ phụ cận dòng sông dẫn nước, thông qua răng khắp nơi mương nước đem nước chuyển vận đến mỗi một khối đồng ruộng. Mương nước rộng hẹp cùng chiều sâu đều trải qua chính xác tính toán, lấy bảo đảm dòng nước bình ổn lại có thể thỏa mãn cây nông nghiệp cần lượng nước để cho tiện đồng ruộng quản lý cùng thu hoạch. Ninh Dục còn quy hoạch đồng ruộng con đường, hai bên đường trồng lấy cao lớn cây cối, đã có thể cung cấp gió mát, lại có thể làm rừng chắn gió. Nuôi dưỡng khu bố cục cũng tận lộ ra Ninh Dục xảo nghĩ. Hắn đem nuôi dưỡng phân ranh giới chia khu vực khác nhau, phân biệt dùng cho nuôi gà, vịt, ngỗng, heo, trâu, dê các loại. Chuồng gà cùng chuồng vịt xây ở tới gần hồ nước địa phương, thuận tiện bọn chúng mịch thực và chơi đùa. Chuồng heo bò Nhật Bản bò thì xây ở tương đối thông gió vị trí, lấy bảo trì không khí trong lành. Mỗi một loại động vật lều bò đều căn cứ nó sinh hoạt tập tính tiến hành thiết kế, tỉ như bãi nốt dê phải có đầy đủ hoạt động không gian, chuồng bò phải có kiên cố rào chắn. Ninh Dục còn quy hoạch chuyên môn đồ ăn phòng chứa cùng thú y phòng làm việc, lấy bảo đảm những động vật khỏe mạnh cùng ẩm thực cung ứng. Hưu nhàn khu giải trí thà rằng dục phát huy sáng ý địa phương. Hắn kế hoạch ở trung tâm vị trí kiến tạo một cái cỡ lớn vườn hoa, trong hoa viên trồng đầy các loại quý báo hoa cỏ cùng chân quý cây cối. Trong hoa viên ở giữa có một tòa tinh mỹ suối phun chung quanh trưng bày điêu khắc tinh mỹ băng ghế đá cùng bàn đá. Dọc theo vườn hoa biên giới là một đầu đốn lượn quanh co dòng suối nhỏ, nước suối thanh tịnh thấy đáy, bên trong nuôi ngũ thải bàn làng con cá. Tại vườn hoa một bên, Ninh Dục dự định kiến tạo một tòa to lớn đình đài, đình đài đỉnh chót áp dụng ngói lưu ly, trên cây cột điêu khắc tinh mỹ đồ án. Từ đình đài nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy một mảnh rộng lớn mặt cỏ, trên bãi cỏ có thể tổ chức các loại hoạt động cùng trò chơi. Tại mặt cỏ cuối cùng là một tòa hồ nhân tạo, trên hồ có một tòa khéo léo đẹp đẽ cầu đá, hồ chung quanh trồng đầy liễu rủ, gió nhẹ thổi qua, cành liễu khẽ đung đưa, đẹp không sao tả xiết. Mà trước đó bách thú viên, Ninh Dục càng là giao phó nó hoàn toàn mới quy hoạch. Hắn đem bách thú viên chia làm khu vực khác nhau, phân biệt mô phỏng các loại động vật tự nhiên nơi ở. Chương 296. Đồ ăn thức uống dùng để khao đại gia. Chương 296. Đồ ăn thức uống dùng để khao đại gia. Tỷ như, là sư tử cùng lão hổ chế tạo một mảnh khoáng đạt thảo nguyên khu, chung quanh dùng cao cao lưới sắt vây quanh, bảo đảm an toàn đồng thời lại có thể để bọn chúng có đầy đủ không gian chạy cùng đi săn. Là các con khỉ kiến tạo một mảnh rừng cây rậm rạp, trong rừng cây xây dựng các loại dây thừng cùng bàn đu dây, để bọn chúng có thể thỏa thích chơi đùa. Làm trưởng cái cổ hiệu cùng ngựa vằn quy hoạch một mảnh rộng lớn bãi cỏ, trên đồng cỏ trồng lấy bọn chúng yêu thích đồ ăn. Mặc dù bây giờ không có động vật, chỉ có thể chờ đợi sau này hay nói, mà lão hổ hiện tại cũng không biết chạy đi nơi nào, chỉ có tiểu hoa còn mỗi ngày đi theo tiểu hắc. Dù có quy hoạch đằng sau, để cho tiện, cũng là từ thành trấn không gian làm mấy chiếc nhỏ xe đi cùng, thuận tiện vận chuyển vật liệu. Bởi vì trang viên vị trí ngăn cách với đời, vì để tránh cho gây nên phiền toái không cần thiết, Ninh Dục chỉ có thể ban đêm đem thành trấn không gian đồ vật đưa đến trong trang viên đình viện. Mỗi khi màn đêm buông xuống, yên lặng như tờ, Ninh Dục liền một thân một mình lặng lẽ hành động. Hắn xe nhẹ đường quen xuyên thẳng qua tại thành trấn không gian cùng trang viên ở giữa, đem từng chiếc nhỏ xe tỉ cục đổ đầy cần thiết kiến trúc vật liệu cùng công cụ. Những này nhỏ xe tỉ cục tại thành trấn không gian yên tĩnh trên đường phố lộ ra đặc biệt đột ngột, thân xe phản xạ yếu ớt ánh trăng. Ninh Dục cẩn thận từng ly từng tí lái, tận lực không phát đi ra lớn tiếng vang. Trở lại trang viên đình viện, hắn nhẹ nhàng đóng cửa xe, sợ đánh thức đã ngủ say đám người đợi đến lúc ban ngày, Ninh Dục mới gọi tới đám người giúp quân vận. Mọi người thấy trong đình viện đột nhiên xuất hiện những này mới lạ đồ chơi cùng tràn đầy vật liệu, đều kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Nhưng ở Ninh Dục chỉ huy bên dưới, rất nhanh liền đều đâu vào đấy bắt đầu vận chuyển đứng lên. Chuyển xong sau, Ninh Dục mới mang người đi mở bắt đầu xây dựng thêm trang viên. Ninh Dục quyết định trước từ bách thú viên bắt đầu. Bách thú viên kiến thiết cũng không phải là chuyện dễ. Ninh Dục đem trước đó tu kiến cũng bảo lưu lại, nhưng là bách thú viên còn muốn mở rộng. Trước đó cái kia quá nhỏ chỉ có thể dưỡng ra cầm loại hình, đầu tiên muốn thanh lý ra một mảnh đầy đủ rộng lớn thổ địa, cái này cần chặt cây một ít cây cối cùng thanh trừ cỏ dại rậm rạp đất hoang. Ninh Dục mang theo đám người, cầm trong tay lưới búa cùng liềm đao, khí thế ngất trời làm. Lưới búa chém vào trên cành cây thanh âm, liềm đao cắt đứt cỏ dại thanh âm, đan vào một chỗ, phản phất là một khúc lao động hòa âm. Tại thanh lý xong thổ địa sau đó chính là dựng rào chắn. Ninh Dục tự mình làm mẫu như thế nào đem tráng kiện cọc gỗ đánh vào dưới mặt đất, bảo đảm rào chắn kiên cố. Đám người học bộ dáng của hắn, dùng sức huy động truy, mồ hôi như mưa vẩy xuống. Trải qua mấy ngày nữa cố gắng, một vòng cao cao rào chắn rốt cục đứng sừng sững đứng lên, cho sắp vào ở những động vật cung cấp một cái an toàn khu vực. Sau đó là những động vật kiến tạo thích hợp hoàn cảnh sinh hoạt. Đối với ưa thích chạy bầy liệu, Ninh Dục quy hoạch ra mảng lớn bãi cỏ. Đối với ưa thích bơi lội tôm hùm, hắn đào móc một cái thanh tịnh hồ nước đang kiến thiết trong quá trình, cũng gặp phải không ít khó khăn. Có một lần, liên tục mấy ngày mưa to để công trường trở nên lầy lội không chịu nổi, vận chuyển tài liệu xe cộ không cách nào tiến vào, công trình tiến độ nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng. Ninh Dục nhìn xem hỏng bét đường xá, lòng nóng như lửa đốt. Nhưng hắn không có bị khó khăn đánh ngã, mà là cấp tốc tổ chức đám người trải lâm thời tấm ván gỗ đường, lấy cam đoan vật liệu có thể thuận lợi vận chuyển. Còn có một lần, tại dựng một tòa thờ những động vật nghỉ ngơi nhà gỗ lúc, bởi vì tính toán sai lầm, vật liệu gỗ chiều dài không đủ, dẫn đến công trình đình trệ. Ninh Dục bình tĩnh tỉnh táo suy nghĩ phương án giải quyết, quyết định cuối cùng áp dụng ghép lại phương pháp, gia tăng vật liệu gỗ chiều dài, thành công giải quyết vấn đề. Theo thời gian trôi qua, bách thú viên bộ dáng dần dần rõ ràng. Tưởng tượng thấy con khỉ ở trên tàng cây nhảy vọt chơi đùa, bầy hiệu ở trên đồng cỏ thản nhiên tự đắc, thủy cầm tại trong hồ nước vui sướng tới lui. Nghĩ đến đây hết thảy, Ninh Dục trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Bách thú viên sơ bộ sau khi xây xong, Ninh Dục cũng không có dừng bước lại. Hắn tiếp lấy bắt đầu tay kiến thiết đồng ruộng khu. Hắn dẫn đầu đám người khai khẩn đất hoang, cày ruộng thổ địa, truyền bá bên dưới hạt giống của hy vọng để bảo đảm cây nông nghiệp có sung túc nguồn nước. Hắn lại chỉ huy mọi người đào móc mương tới đạo, từ đằng xa dòng sông dẫn tới thanh thủy. Tại nuôi dưỡng khu kiến thiết bên trong, Ninh Dục đồng dạng đầu nhập vào đại lượng tinh lực. Hắn thiết kế tỉ mỉ lều bỏ bố cục, cam đoan thông gió tốt đẹp, lấy ánh sáng sung túc đồng thời, hắn còn chế định khoa học nuôi dưỡng kế hoạch, đưa vào ưu lương gia cầm gia súc chủ loại. Hưu nhàn khu giải trí kiến thiết thì tràn đầy nghệ thuật cùng sáng ý, Ninh Dục tự mình tham dự vườn hoa thiết kế, chọn lựa các loại hoa cỏ chủ loại, bố trí núi giả cùng dòng suối đỉnh đài lầu các kiến tạo càng là đã tốt muốn tốt hơn, mỗi một chỗ chi tiết đều gắng đạt tới hoàn mỹ. Tại toàn bộ trang viên kiến thiết trong quá trình, Ninh Dục từ đầu đến cuối tự thân đi làm, cùng mọi người đồng cam cộng khổ. Nhiệt tình của hắn cùng nghị lực cảm nhiễm mỗi người, mọi người đồng tâm hiệp lực, là chế tạo trong giấc mộng trang viên mà cố gắng phấn đấu. Trải qua mấy tháng cần mẫn khổ nhọc, trang viên từng cái khu vực dần dần hoàn thiện. Khu cư trú phòng ốc xen vào nhau tinh tế, trong đồng ruộng hoa màu khỏe mạnh trưởng thành, nuôi dưỡng khu gia cầm gia súc béo tốt khỏe mạnh, hưu nhàn khu giải trí phong cảnh như vẽ, bách thú viên sinh cơ bừng bừng. Một ngày chạm vào tối, ánh nắng chiều vẩy vào trong trang viên, Ninh Dục đứng tại chỗ cao, quan sát mảnh này chính mình tự tay chế tạo thế ngoại đảo nguyên. Trong lòng của hắn đùi ngùi mãi thôi, hồi tưởng lại lúc trước quy hoạch cùng nhau đi tới gian khổ, tất cả bỏ ra đều tại thời khắc này được đền đáp. Lúc này, đám người cũng nhao nhao xuống lại tới, trên mặt của bọn hắn tràn đầy tự hào cùng vui sướng. Chu Thúc nói ra, "Tiểu Dục ca, trang viên này có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ ngươi dẫn đầu." Ninh Dục mỉm cười trả lời, "Đây là mọi người cộng đồng cố gắng kết quả, về sau chúng ta thời gian nhất định sẽ càng ngày càng tốt." Làm xong những ngày đằng sau, Ninh Dục nhìn xem ngày càng hoàn thiện trang viên, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn quyết định tự mình hạ chú cho mọi người làm một bữa tiệc lớn, lấy cảm tạ đám người trong khoảng thời gian này vất vả cần cù bỏ ra. Ninh Dục đi vào phòng bếp, kéo lên ống tay áo, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Trong phòng bếp trưng bày mới vừa từ trong trang viên hái tươi mới rau quả, còn có từ nuôi dưỡng khu thu hoạch thịt tươi loại. Hắn trước từ trong chu nước vớt ra một đầu nhảy nhót tương bừng cá, thuần thục phá vảy, đi nội tạng, sau đó dùng dao tại trên thân cá chém lên mấy đao, chuẩn bị dùng để làm một đạo mỹ vị cá kho. Tiếp lấy, Ninh Dục bắt đầu xử lý rau quả. Xanh nhạt rau xanh bị hắn cẩn thận rửa sạch, cắt thành đều đều đoạn, đỏ tươi quả ớt bị cắt thành tơ mỏng, chuẩn bị dùng để là thức ăn tăng thêm phong vị. Ninh Dục lại từ trong ngăn tủ xuất ra một khối béo gầy giao nhau thịt heo, cắt thành phiến mỏng, dự định làm một đạo thịt hầm. Bếp nấu bên trong hỏa thiêu đến tăng thêm Ninh Dục thuần thục hướng trong nồi rót dầu. Khi dầu nóng đến có chút bốc khói lúc, hắn trước đem cắt gọn hành, gừng, tỏi để vào trong nồi, trong nháy mắt, hương khí bốn phía. Tiếp lấy, hắn đem ướp gia vị tốt miếng thịt để vào trong nồi, nhanh chóng lật xào. Miếng thịt trong nồi phát ra tư tư thanh âm, chỉ chốc lát sau liền trở nên kim hoàng sốt giòn. Ninh Dục gia nhập các loại gia vị, tiếp tục lật xào, để mỗi một phiến thịt đều trùm lên gia vị. Chương 297. Bách thú viên cấu tạo. Chương 297. Bách thú viên cấu tạo. Sau đó, Ninh Dục bắt đầu làm cá kho. Đem cá để vào dầu nóng bên trong sắc đến hai mặt kim hoàng, sau đó gia nhập xì dầu, đường, giấm các loại gia vị, lại thêm vào số lượng vừa phải nước, đắp lên nắp nồi muộn nấu ở trong quá trình chờ đợi, Ninh Dục lại làm mấy đạo nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng thức ăn, có rau xanh xào đậu rác, tỏi rung rau muống. Trong phòng bếp nóng hôi hổi, Ninh Dục loay hoay quên cả trời đất. Mồ hôi từ trán của hắn trượt xuống, nhưng hắn trên khuôn mặt từ đầu đến cuối tràn đầy dáng tươi cười. Trải qua một phen bận rộn, từng đạo mỹ vị món ngon được bưng lên bàn ăn, đám người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn, nhìn xem đầy bàn mỹ thực, không khỏi thèm nhỏ dãi. Ninh Dục vừa cười vừa nói, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người vất vả mau tới nếm thử thủ nghệ của ta, mọi người nhao nhao động đũa thưởng thức Ninh Dục làm mỹ thực. Cái này cá kho ăn quá ngon, thịt cá tươi non, mùi vị nồng đậm. Chu Thúc vừa ăn vừa tán dương thịt hầm cũng không tệ, mập mà không ngán, cay thơm ngon miệng. Triệu Lao Hán cũng giơ ngón tay cái lên. Lục Mạn Xanh kẹp một ngụm rau xanh, nói ra, cái này rau xanh cũng xào đến trong veo sướng miệng. Mọi người một bên ăn một bên tán dương Ninh Dục chủ nghệ, hoan thanh tiếu ngự trong phòng quanh quẩn. Cơm nước xong xuôi, mọi người ngồi ở trong sân thưởng thụ lấy một lát tiến tĩnh. Ninh Dục nhìn xem đám người thỏa mãn thân sắc, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Hắn biết, hết thảy những nỗ lực này đều là đáng giá. Theo màn đêm buông xuống, lấm ta lấm tấm ánh đèn tại trong trang viên sáng lên. Ninh Dục cùng đám người cùng một chỗ, đàm luận trang viên sự phát triển của tương lai. Chúng ta bách thú viên đã có cái tốt mở đầu, sau đó được thật tốt chiếu cố những động vật kia, để bọn chúng có thể khỏe mạnh trưởng thành. Ninh Dục nói ra. Chu Thúc nhẹ gật đầu, không sai, còn phải tái dẫn tiến một chút mới chủng loại, để bách thú viên càng thêm phong phú. Triệu Lao Hán nói tiếp đi, đồng ruộng cùng nuôi dưỡng khu cũng không thể buông lỏng, phải bảo đảm có đầy đủ thu hoạch cùng sản xuất. Lục Mạn Xanh mỉm cười nói, hưu nhàn khu giải trí cũng có thể lại tăng thêm một chút công trình, để mọi người có thể tốt hơn buông lỏng. Mọi người ngươi một lời ta một câu, đối với trang viên tương lai tràn đầy chờ mong. Ninh Dục ban đêm có chút không ngủ được, mắt nhìn đồng hồ phát hiện đã nhanh trời đã sáng. Hắn dứt khoát đứng dậy, choàng kiện y phục, bên cạnh một mình bò lên trên một tòa núi thấp nhìn đã kiến thiết tốt bách thú viên. Lúc này, sương sớm còn chưa hoàn toàn tan đi, cho bách thú viên phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Bởi vì bách thú viên vừa mới xây xong, Ninh Dục còn không có đem động vật phóng tới bên trong đi vào bách thú viên. Đầu tiên đập vào mi mắt là một đầu rộng lớn chủ thông đạo. Do tảng đá xanh lát thành, trên phiến đá còn ẩn ẩn có dấu vết tháng năm. Hai bên lối đi, thường cách một đoạn khoảng cách liền đứng thẳng một chiếc phong cách cổ xưa đèn đường, trụ đèn là dùng lưu ly chế thành, tại yếu ớt trong ánh nắng ban mai tản ra ánh sáng nhu hòa. Dọc theo chủ thông đạo tiến lên, liền tới đến con khỉ khu vực hoạt động. Nơi này xây dựng một mảnh rắc rối phức tạp giá gỗ do kiên cố gỗ sồi chế thành, trải qua tỉ mỉ rèn luyện, bề mặt sáng bóng trơn trượt không gì sánh được, không có một tia gờ giáp. Giá đỡ độ cao xen vào nhau tinh tế, có treo cao trên không trung, có gần sát mặt đất, lấy thỏa mãn các con khỉ khác biệt hoạt động nhu cầu. Giá đỡ ở giữa còn kết nối với dây thừng cùng bàn đu dây, thờ các con khỉ chơi đùa chơi đùa. Tại giá gỗ trung quanh, trồng lấy một chút cao lớn cây cối, là các con khỉ cung cấp tự nhiên che đậy cùng nghỉ lại chỗ. Lá cây ở giữa, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cái tỉ mỉ dựng sao huyệt, đó là các con khỉ nghỉ ngơi địa phương. Càng đi về phía trước, là một mảnh khoáng đạt bãi cỏ, đây là vì bầy hiệu chuẩn bị khu vực. Trên đồng cỏ thảo trường đến xanh đúng tươi tốt, hạt xương tại trên cây cỏ lóe ra quang mang, phản phất từng viên nhỏ vụn kim cương. Trong bãi cỏ hương, có vài chỗ thanh tịnh vũng nước biên giới dùng mượt mà đá cội xây thành, lộ ra tự nhiên mà mỹ quan. Vũng nước bên cạnh còn cố ý thả ở một chút tảng đá to lớn, bầy hiệu có thể đứng ở phía trên quan sát toàn bộ bãi cỏ cảnh sắc. Tiếp tục thâm nhập sâu bách thú viên, chính là thủy cầm nơi. Ở nơi này có một cái diện tích khá lớn hồ nhân tạo, nước hồ thanh tịnh thấy đáy, gió nhẹ lướt qua, sóng nước lấp loáng. Hồ bốn phía trồng đầy liễu rủ, cành liễu nhẹ phẩy mặt nước, phản phất tại cùng nước hồ nói nhỏ. Giữa hồ có một hòn đảo nhỏ, ở trên đảo cây xanh rơm mát, trong bụi cỏ tô điểm lấy các loại hoa dại. Bên hồ xây dựng rất nhiều làm bằng gỗ bình đài kéo dài đến trong nước, thủy cầm bọn họ có thể ở chỗ này tự do tự tại tới lui, kiếm ăn. Tại bách thú viên một góc là manh thú khu vực, nơi này mô phỏng vùng núi địa hình, có dốc đứng dốc núi cùng sâu thẳm sơn cốc. Trên sườn núi quái thạch lởm chởm, trong sơn cốc cây cối mọc thành bụi, tạo nên một loại thần bí mà nguy hiểm không khí để bảo đảm an toàn. Manh thú khu rào chắn đặc biệt kiên cố, do thô trọng sắt thép chế tạo thành, đồng thời chôn sâu ở dưới mặt đất vài thước. Trên rào chắn còn sắp đặt tơ thép lưới để phòng ngừa manh thú đào thoát. Bách thú viên mỗi một cái khu vực đều sắp đặt chuyên môn điểm quan sát vị trí xảo diệu giấu ở cây cối cùng trong bụi cỏ, đã không biết ảnh hưởng những động vật sinh hoạt, lại có thể rõ ràng quan sát được động vật nhất cử nhất động. Điểm quan sát nội thiết có thoải mái dễ chịu chỗ ngồi cùng tính viễn vọng, thuận tiện linh dục bọn người sử dụng. Ngoài ra, bách thú viên còn phân phối hoàn thiện hệ thống thoát nước cùng thông gió công trình ống thoát nước đạo dấu ở dưới mặt đất, bảo đảm tại vào mùa mưa trong vườn sẽ không nước đọng. Miệng thông gió thì xảo diệu thiết trí tại rào chắn cùng công trình kiến trúc phía trên, cam đoan không khí lưu thông, là những động vật sáng tạo một cái thoải mái dễ chịu hoàn cảnh sinh hoạt. Linh dục cẩn thận xem kỹ lấy bách thú viên mỗi một hẻo lánh, trong lòng tính toán như thế nào tiến một bước hoàn thiện nơi này công trình. Hắn nghĩ đến tại con khỉ khu gia tăng một chút leo lên khiêu chiến công trình, để các con khỉ có thể rèn luyện thân thủ. Tại bầy hiệu trên đồng cỏ trồng trọt càng nhiều loại hơn loại thực vật, phong phú thức ăn của bọn họ nơi phát ra. Tại thủy cầm bên hồ dựng một chút ẩn nấp tổ chim, là thủy cầm bọn họ cung cấp sinh sôi nơi trốn. Tại manh thú khu gia tăng một chút thiết bị giám sát, bảo đảm những động vật an toàn. Bất chi bất giác, thái dương đã cao cao dâng lên, ánh nắng vẩy vào bách thú viên bên trong, hết thảy đều lộ ra sinh cơ bừng bừng. Linh Dục hít một hơi thật sâu không khí mát mẻ, trong lòng tràn đầy đối với tương lai chờ mong. Hắn tin tưởng, khi những động vật vào ở nơi này sau, bách thú viên nhất định sẽ trở thành một cái tràn ngập sung sướng cùng sinh cơ địa phương. Linh Dục ở trên núi chờ đợi một hồi liền trở về. Trên đường đi, hắn trở về chỗ bách thú viên mỗi một chỗ chi tiết, trong lòng tràn đầy đối với tương lai ước mơ. Linh Dục những ngày này mặc dù một mực tại bận rộn, nhưng cũng là rất cao hứng. Hắn là trang viên mỗi một điểm tiến bộ mà mừng rỡ, cũng vì đám người đoàn kết cùng cố gắng mà cảm động. Buổi chiều, ánh nắng ấm áp mà nhu hòa, Linh Dục ngồi ở bên ngoài phơi nắng, thưởng thụ lấy này nháy mắt tiến tĩnh. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, mang đến một tia hài lòng. Đúng lúc này, Triệu lão hán cơi chạy bằng điện xe xích lô mang theo Chu Thúc tìm đến Linh Dục. Xe xích lô thanh âm từ xa mà đến gần, cách một tiếng đứng tại Linh Dục trước mặt. Chương 298, gieo hạt. Chương 298, gieo hạt. Chu Thúc không kịp chờ đợi từ trên xe nhảy xuống, còn không có đứng vững liền mở miệng hỏi, "Tiểu Dục à, chúng ta là không phải loại này, bây giờ đất này cũng coi là đều khai khẩn xong, ta có phải hay không được nhiều trùng điểm a?" Linh Dục nghe được Chu Thúc lời nói mới mở to mắt, duỗi lưng một cái, cười hồi đáp, "Đúng vậy à, lại được trồng trọt lại có bận rộn." Chu Thúc cao mày, một mặt lo âu còn nói thêm, chúng ta hạt giống này cũng không phải quá nhiều, những cái kia khoai tây cũng quá sức có thể trùng. Linh Dục nghe được Chu Thúc lời nói, trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến tại thành trấn không gian nhìn thấy giống tóc cửa hàng độc quyền. Linh Dục tự tin nói, Chu Thúc, cái này ta đến giải quyết là được rồi. Linh Dục cũng là nghĩ lấy thông qua thành trấn không gian mang một ít giống tóc đi ra, cũng không biết có thể hay không ở trên vùng đất này thích ứng, dù sao đó là ở trong không gian. Linh Dục đây cũng là lần thứ nhất ở trên vùng đất này trùng, trong lòng cũng là có chút bồn chồn. Nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính. Dù sao hiện tại không cần vì lương thực phát sầu, coi như trùng không đến cũng không có quan hệ. Linh Dục trong lòng tính toán, trước chút ít nếm thử mấy loại giống thóc, nhìn xem loại nào ở trên vùng đất này sinh trưởng đến tốt nhất. Nếu như cũng không thành công, cùng lắm thì còn muốn những biện pháp khác. Hắn tin tưởng, chỉ cần không ngừng nếm thử cùng tìm tòi, rồi sẽ tìm được thích hợp trồng trọt phương thức. Chu Thúc nghe Linh Dục lời nói, mặc dù trong lòng vẫn là có chút không chắc, nhưng nhìn thấy Linh Dục đã tính trước dáng vẻ, cũng hơi yên lòng một chút. Mấy ngày kế tiếp, Linh Dục lại bắt đầu công việc lưu đủ lên. Hắn thừa dịp ban đêm, từ thành trấn không gian mang về đủ loại giống thóc, có sung mãn cây ngô hạt giống, hạt tròn sung mãn lúa mì hạt giống, còn có một số mới lạ rau quả hạt giống. Linh Dục đem những này hạt giống cẩn thận từng ly từng tí phân loại cất giữ tốt, sau đó bắt đầu quy hoạch trồng trọt khu vực. Hắn căn cứ không cùng loại con nhu cầu sinh trưởng, phân ra khác biệt cánh đồng. Có cần sung túc ánh nắng, liền an bài tại khoáng đạt địa phương. Có cần khá nhiều trình độ, liền dựa vào gần nước nguyên. Linh Dục sáng sớm liền mang theo trong trang viên người đi trồng trọt. Linh Dục cũng là từ trong không gian lái xe máy kéo đi ra hỗ trợ gieo hạt. Sáng sớm, thái dương vừa mới dâng lên, ánh mặt trời vàng chói vẩy vào trang viên trên thổ địa, cho người ta mang đến vô hạn hy vọng cùng sức sống. Linh Dục sớm đi tới đồng ruộng, đi theo phía sau một đám tràn ngập nhiệt tình dân trong thôn trang. Chiếc kia từ thành trấn không gian ra máy kéo uy phong lẫm lẫm dừng ở cạnh ruộng, Linh Dục trước cẩn thận kiểm tra một phen máy kéo tình huống, bảo đảm hết thảy bình thường. Hắn leo lên ghế lái, thuần thục khởi động máy móc, máy kéo phát ra một trận trầm thấp vang minh, phản phất tại tuyên cáo gieo hạt công tác bắt đầu. Linh Dục lái máy kéo chậm rãi lái vào ruộng đồng, sau lưng kéo lấy máy gieo hạt bên trong đầy tỉ mỉ chọn lựa hạt giống. Hắn hết sức chăm chú khống chế phương hướng, dọc theo trước đó kế hoạch xong thẳng tắp tiến lên, bảo đảm hạt giống có thể đều gieo rắc tại trong thổ địa. Máy gieo hạt chỗ cửa ra vào, hạt giống như là từng chuỗi nhảy lên âm phủ, có thứ tự mà rơi vào mềm mại trong thổ nhưỡng. Mỗi một hạt giống đều gánh chịu lấy hy vọng, cùng bùn đất nhẹ nhàng ôm nhau. Nhưng khoai tây, rau quả cùng khoai lang còn phải cần nhân công trồng trọt. Ninh Dục dừng lại máy kéo, đi xuống cùng dân trong thôn trang bọn họ cùng một chỗ bắt đầu nhân công gieo hạt. Làm việc đầu tiên là khoai tây, Ninh Dục cầm lấy một cái khoai tây chủng, hướng mọi người làm mẫu như thế nào cắt khối. Hắn dùng dao cẩn thận từng ly từng tí đem khoai tây cắt thành lớn nhỏ đều khối nhỏ, mỗi một khối bên trên đều cam đoan có mầm mầm. Trước đó Ninh Dục cũng liền cùng Triệu Vân nói qua, còn không có cùng những người khác nói qua đâu, mọi người chú ý à, cắt thời điểm phải bảo đảm mỗi một khối đều có thể nảy mầm mà lại, dao muốn sắc bén, dạng này vết cắt mới có thể vững bước, có lợi cho nảy mầm sinh trưởng. Ninh Dục lớn tiếng nói, ánh mắt của hắn chuyên chú mà chăm chú, động tác trên tay tinh chuẩn mà lưu loát. Dân trong thôn trang bọn họ xuống lại tới, nghiêm túc nhìn xem Ninh Dục làm mẫu, sau đó nhao nhao cầm lấy khoai tây, dựa theo Ninh Dục phương pháp bắt đầu cắt khối. Cắt gọn khoai tây khối bị chỉnh tề đặt ở trong giỏ sách, chuẩn bị gieo hạt. Có người cắt đến còn không quá thuần thục, Ninh Dục liền đi qua, tay nắm tay dạy bọn họ như thế nào nắm giữ cường độ cùng góc độ. Kế tiếp là rau quả trồng trọt. Ninh Dục mang theo mọi người đi vào rau quả trồng trọt khu, nơi này đã sớm chỉnh lý tốt thổ địa, thi tốt phân bón lót. Ninh Dục cầm lấy một thanh cái cuốc nhỏ, trên mặt đất đào ra từng cái hố nhỏ, hố không nên quá sâu, cũng đừng quá nhỏ bé, đại khái sâu như vậy liền có thể mà lại mỗi cái hố ở giữa khoảng cách muốn vừa phải, dạng này rau quả sau khi lớn lên mới có đầy đủ không gian sinh trưởng. Hắn một bên đào một bên hướng mọi người giải thích. Trán của hắn chảy ra mồ hôi mịn, dưới ánh mặt trời lóe ra. Dân trong thôn trang bọn họ nhao nhao bắt trước, chỉ chốc lát sau, toàn bộ trên thổ địa hiện đầy lít nha lít nhít hố nhỏ. Sau đó, bọn hắn đem rau quả hạt giống coi chừng để vào trong hố, lại nhẹ nhàng bao trùm lên một tầng mỏng đất. Có người thả hạt giống thời điểm dùng quá sức, Ninh Dục liền nhắc nhở bọn hắn muốn cầm nhẹ để nhẹ, để tránh tổn thương hạt giống. Khoai lang trồng trọt lại có chỗ khác biệt. Ninh Dục trước đem khoai lang mầm cắt thành từng đoạn thích hợp chiều dài, mỗi một đoạn đều muốn cam đoan có mấy cái tiết, dạng này mới có thể dài bước phát triển mới dễ cùng mầm mà lại kéo thời điểm muốn nghiêng kéo, dạng này lại càng dễ cắm dễ. Hắn vừa nói vừa đem kéo tốt khoai lang mầm đưa cho dân trong thôn trang bọn họ. Dân trong thôn trang bọn họ tại Ninh Dục chỉ đạo bên dưới, tại trên bờ ruộng đào ra rãnh nhỏ, đem khoai lang mầm nghiêng để vào trong khe, sau đó dùng đất bao trùm, chỉ lộ ra đỉnh chóp phiến lá. Có người đóng đất thời điểm không cẩn thận đem phiến lá cũng vùi lấp, Ninh Dục liền mau để cho bọn hắn đem phiến lá lộ ra, phiến lá muốn gặp ánh sáng mới có thể đi vào đi sự quang hợp, không phải vậy khoai lang mầm dài không tốt. Mặc dù không hiểu cái gì là sự quang hợp, nhưng là Ninh Dục nói thế nào bọn hắn liền làm như thế đó. Tại toàn bộ trong quá trình trồng trọt, Ninh Dục càng không ngừng tại đồng ruộng xuyên thẳng qua, xem xét mọi người trồng trọt tình huống. Kịp thời vốn nắn không chính xác thao tác nơi này đất đắp lên tăng thêm chút sẽ ảnh hưởng này mầm đem dư thừa đất gỡ ra một chút, viên tia rau quả hạt giống thả quá nông cạn dễ dàng làm chết thêm chút đi đất bao trùm một chút. Thanh âm của hắn tại đồng ruộng liên tiếp, cước bộ của hắn hơi có vẻ vội vàng, ống quần dính đầy bùn đất. Những người khác cũng trao đổi lẫn nhau kinh nghiệm, chia sẻ lấy trồng trọt kỹ xảo. Ta cảm thấy khoai tây cắt khối thời điểm một mầm muốn hướng lên trên, dạng này lớn nhanh. Trồng rau quả thời điểm khoảng thời gian muốn khống chế tốt, không phải vậy dài không ra. Mặc dù mọi người đều loay hoay đầu đầy mồ hôi, nhưng trên mặt đều tràn đầy dáng tươi cười. Bọn hắn một bên làm việc, một bên ước mơ lấy bội thu cảnh tượng. Mồ hôi từ trán của bọn hắn nhỏ xuống, nhỏ tại trong thổ địa, phản phất cũng tại vì mảnh đất này rót vào hy vọng. Giữa trưa, ánh nắng trở nên mãnh liệt, mọi người bụng cũng bắt đầu đủ cuộc gọi. Ninh Dục để cho người ta đưa tới nước cùng lương khô, mọi người ngay tại cạnh ruộng đơn giản bắt đầu ăn. Nghỉ ngơi ngắn ngủi đằng sau, lại vùi đầu vào khẩn trương lao động bên trong. Chương 299, gieo hạt hoàn thành. Chương 299, gieo hạt hoàn thành. Buổi chiều, trông trọt làm việc vẫn còn tiếp tục. Ninh Dục quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi, nhưng hắn động tác ý nguyên thuần thục mà hữu lực. Dân trong thôn trang bọn họ cũng không có mảy may lười biếng, hai tay của bọn hắn tại trên thổ địa bận rộn, phản phất tại bệnh lấy tương lai tốt đẹp. Rốt cục, tại ngày thứ năm mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, tất cả hạt giống cùng chủng mầm đều trồng trọt hoàn tất. Ninh Dục nhìn qua mảnh này tràn ngập hy vọng thổ địa, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Dân trong thôn trang bọn họ cũng đứng tại cạnh ruộng, nhìn xem chính mình một ngày thành quả lao động, mệt mỏi trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng tốt. Mọi người hôm nay đều vất vả trở về nghỉ ngơi thật tốt, đang mong đợi chúng ta bội thu đi. Ninh Dục lớn tiếng nói, đều thu thập xong công cụ, vừa nói vừa cười rời đi ruộng đồng. Ninh Dục đem tất cả địa đồ trồng xong, cũng là không có chuyện gì khác. Ninh Dục cũng rốt cục có thể bắt đầu kế hoạch của mình. Nhưng là Ninh Dục còn phải đi thành trấn trong không gian đi tìm phát điện công cụ. Muốn để trang viên thực hiện hiện đại hóa tiện lợi, điện lực là ắt không thể thiếu. Ninh Dục vốn nghĩ muốn tìm có hay không sức gió phát điện đồ vật, nhưng là cân nhắc đến vật kia có chút quá lớn. Lắp đặt cùng giữ gìn đều cực kỳ phức tạp, mà lại trang viên vị trí cũng chưa chắc có đầy đủ ổn định cùng mạnh mẽ sức gió tài nguyên. Phát điện nhiệt điện lời nói liền đem hoàn cảnh này cho ô nhiễm, cái này cùng hắn kiến thiết mỹ hảo trang viên dự tính ban đầu đi ngược lại. Ninh Dục liền đổi cái mục tiêu, chỉ có thể đi tìm năng lượng mặt trời phát điện đồ vật. Thế là hắn lái xe tại không người thành trấn trong không gian khắp nơi tìm kiếm. Thành trấn trong không gian, khu phố yên tĩnh im ắng, hai bên kiến trúc có vẻ hơi âm trầm. Ninh Dục xe ở trên không đung đưa trên con đường phi nhanh, ánh mắt của hắn vội vàng đảo qua mỗi một cái khả năng tồn tại hy vọng nơi hẻo lánh. Hắn tới trước đến một nhà vứt bỏ nhà máy, cổng chính nhà máy vết gì loang lổ, nửa đậy lấy. Ninh Dục đẩy cửa ra, một cỗ cổ xưa khí tức đập vào mặt. Hắn tại nhà máy trong kho hàng tìm kiếm, chỉ gặp bên trong chất đầy các loại vứt bỏ máy móc linh kiện cùng công cụ, nhưng chính là không có hắn muốn năng lượng mặt trời phát điện thiết bị. Hắn không cam lòng lại đang nhà máy trong văn phòng tìm kiếm, chỉ tìm được một chút ấu vàng công trình bản vẽ và văn kiện, đối với hắn tìm kiếm không có chút nào trợ giúp. Tiếp lấy, hắn lại tới một cái cỡ lớn thương trường. Trong thương trường hàng hóa đều trưng bày chỉnh chỉnh tề tề. Ninh Dục xuyên qua từng cái kệ hàng, hy vọng có thể tại đồ điện khu tìm tới năng lượng mặt trời phát điện trang bị. Nhưng nơi này chỉ có một ít phổ thông đồ điện gia dụng, năng lượng mặt trời tương quan sản phẩm căn bản không thấy tăm hơi. Hắn có chút thất vọng thở dài, tiếp tục đạp vào tìm kiếm hành trình. Sau đó, Ninh Dục đi tới một cái khoa học kỹ thuật tiệm trưng bày. Tiệm trưng bày cửa thủy tinh đã phá toái, hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Bên trong biểu hiện ra các loại sản phẩm công nghệ cao để trước mắt hắn sáng lên, hắn lòng tràn đầy chờ mong có thể ở chỗ này có chỗ phát hiện. Hắn cẩn thận xem xét mỗi một triển lãm cá nhân đài cùng tủ kính, lại chỉ có thấy được một chút năng lượng mặt trời khái niệm mô hình cùng áp phích tuyên truyền, thực tế có thể dùng phát điện thiết bị vẫn không có tìm tới. Ninh Dục tâm tình càng lo lắng, lúc trước hắn tiếp xúc phương diện này tri thức cũng là có chút điểm thiếu, không biết thứ này nơi nào có. Hắn vừa lái xe một bên tự hỏi, có phải hay không chính mình tìm kiếm phương hướng có sai. Hắn nhớ lại từng tại một chút thư tịch cùng trong tác phẩm truyền hình điện ảnh nhìn thấy liên quan tới năng lượng mặt trời phát điện thiết bị bộ dáng, ý đồ từ đó tìm tới manh mối. Bất chi bất giác, Ninh Dục đi tới một cái khu dân cư. Hắn đi vào từng gian phòng ốc, tại nhà để xe cùng trong tầng hầm ngầm tìm kiếm. Có trong phòng còn lưu lại hộ gia đình đã từng sinh hoạt vết tích, tấm hình trên tường dáng tươi cười phảng phất còn tại nói đi qua mỹ hảo. Nhưng Ninh Dục vô tâm chú ý những này, hắn tâm tư tất cả tìm kiếm phát điện trên thiết bị. Tìm hồi lâu, y nguyên không thu hoạch được gì. Ninh Dục cảm thấy 10 phần mệt mỏi, hắn tựa ở bên cạnh xe, đốt lên một điếu thuốc. Trong khói mù lờ lờ, ánh mắt của hắn có chút mê mang, nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh lại, nói với chính mình không thể buông tha. Hắn quyết định mở rộng tìm kiếm phạm vi, tiến về thành trấn không gian khu vực biên giới. Nơi đó có một ít nhà kho cùng hậu cần trung tâm, có lẽ sẽ có vật hắn muốn. Ninh Dục giẫm chân ga đi, xe hướng về phương xa chạy tới. Tại một cái cự đại trong kho hàng, Ninh Dục rốt cục phát hiện một chút hư hư thực thực năng lượng mặt trời phát điện thiết bị linh kiện. Hắn hưng phấn mà tiến lên, cẩn thận phân biệt đáng tiếc, những linh kiện này cũng không hoàn chỉnh, không cách nào lắp ráp thành một cái có thể dùng phát điện trang bị. Mặc dù như thế, phát hiện này hay là để Ninh Dục thấy được một tia hy vọng. Hắn tiếp tục tại trong kho hàng tìm kiếm, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Rốt cục, tại một đống tạp vật phía dưới, hắn tìm được một cái hoàn chỉnh năng lượng mặt trời phát điện tấm cùng nguyên bộ máy kiểm soát. Mặc dù nhìn có chút cổ xưa, nhưng trải qua kiểm tra, tựa hồ còn có thể bình thường sử dụng. Ninh Dục như nhặt được trí bảo, cẩn thận từng ly từng tí đem bọn nó đem đến trên xe. Nhưng mà, chỉ có một bộ này thiết bị còn xa xa không đủ. Hắn quyết định tiếp tục tìm kiếm, nhất định phải gom góp đầy đủ thiết bị để trang viên thực hiện điện lực cung ứng. Trong thời gian kế tiếp, Ninh Dục cơ hồ đem toàn bộ thành trấn không gian lật cả đáy lên trời. Thời gian không phụ người hữu tâm, trải qua mấy ngày nữa không ngừng cố gắng, Ninh Dục rốt cục thu tập được đầy đủ năng lượng mặt trời phát điện thiết bị cùng tương quan linh kiện. Ninh Dục cũng là có chút mỏi mệt không chịu nổi, nhưng trong lòng tràn đầy vui sướng cùng cảm giác thành tựu. Mang theo những này quý giá vật tư, Ninh Dục bước lên trở về trang viên đường. Hắn đang mong đợi mau chóng đem những thiết bị này lắp đặt tốt, để trang viên nên đón quang minh đấy thời đại mới. Ninh Dục đem năng lượng mặt trời phát điện thiết bị mang về trang viên, đám người nhao nhao vây quanh, trên mặt của bọn hắn tràn đầy hiếu kỳ cùng nghi hoặc tiểu dục, ngài cái này mang về đều là chút cái gì nha, kỳ kỳ quái quái. Chu Thúc trước tiên mở miệng hỏi, con mắt chăm chú nhìn những thiết bị kia. Triệu Lao Hán cũng lại gần, gãi đầu một cái nói, ta sống hơn nửa đời người, cũng chưa từng thấy qua đám đồ chơi này, cái này có thể có cái gì dùng a? Từ khi tới nơi này, tiểu dục ngươi mang về nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đồ vật, ta Triệu Bán Bối Tử thật sự là sống vô dụng rồi. Lục Mạn Xanh thì là một mặt lo âu nhìn xem Ninh Dục, nhẹ nhàng nói ra, phu quân, thứ này nhìn xem phức tạp như vậy, thật có thể giúp đỡ chúng ta sao? Thiên Thiên chớp mắt to, tò mò muốn đưa tay đi sờ, bị Ninh Dục kịp thời ngăn lại, Thiên Thiên, chớ lộn xộn, những vật này rất chân quý. Ninh Dục nhìn xem đám người một mặt mờ mịt bộ dáng, cười một cái nói, đây là có thể cho chúng ta mang đến quang minh cùng tiện lợi bà bối, bất quá, các ngươi không biết điện là cái gì, một lát cũng lý giải không được. Đám người hai mặt nhìn nhau, vẫn không hiểu. Chu Hổ nhịn không được nói, tiểu Dục, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu, nhanh nói cho chúng ta một chút đi. Ninh Dục lắc đầu bất đắc dĩ, nói, trong thời gian ngắn này mà cũng giải thích không rõ ràng, chờ ta đem những này thiết bị lắp đặt tốt, các ngươi tự nhiên là minh bạch. Nói xong, Ninh Dục cũng sợ những vật này hỏng, cũng không có để bọn hắn hỗ trợ, mà là tự mình động thủ vận chuyển. Chương 300, mở điện rồi. Chương 300, mở điện rồi. Ninh Dục cẩn thận từng ly từng tí từ trên xe đem năng lượng mặt trời phát điện tấm chuyển xuống đến, trên trán rịn ra mồ hôi mịn. Triệu Linh Nhi thấy thế, đi lên trước nói ra, tướng công, ta tới giúp ngươi đi. Ninh Dục vội vàng khoát tay, Linh Nhi, không cần, ngươi không hiểu những này, vạn nhất làm hư liền phiền toái. Triệu Linh Nhi đành phải lui sang một bên, cùng những người khác cùng một chỗ nhìn xem Ninh Dục bận rộn. Ninh Dục một chuyến lại một chuyến vận chuyển lấy thiết bị, mệt mỏi thở hổn hển. Chu Thúc ở một bên thấy gấp, nói ra, Tiểu Dục à, để cho chúng ta phụ một tay đi, cũng không thể để cho ngươi một người mệt mỏi như vậy. Ninh Dục kiên quyết nói, Chu Thúc, thật không cần, những thiết bị này quá tinh tế, ta sợ các ngươi không cẩn thận làm hư. Đám người mặc dù không hiểu, nhưng cũng không còn kiên trì, chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Rốt cục, Ninh Dục đem tất cả thiết bị đều đem đến trước đó chuẩn bị xong trong phòng. Hắn không để ý tới nghỉ ngơi, lập tức bắt đầu tay lắp đặt đám người vây quanh ở cửa ra vào, đưa cổ đi đến nhìn. Ninh Dục đứng trong phòng, chung quanh trưng bày năng lượng mặt trời phát điện thiết bị từng cái bộ kiện, hắn hít sâu một hơi, để cho mình chấn định lại, cầm sách hướng dẫn chuẩn bị nên đón cái này gian khổ mà phức tạp nhiệm vụ đầu tiên, cầm lấy khối kia hình chữ nhật năng lượng mặt trời phát điện tấm mặt ngoài dưới ánh mặt trời lóe ra u lam và mang, phảng phất tận chứa vô tận năng lượng. Ninh Dục cẩn thận ngắm nghía nó, trong lòng quy hoạch lấy như thế nào đem nó lắp đặt tại trên nóc nhà lấy thu hoạch được tốt nhất lấy ánh sáng hiệu quả. Hắn chuyển đến một thanh cái thang, cẩn thận từng ly từng tí leo lên nóc nhà. Nóc nhà mảnh ngói có chút cổ xưa, hắn ngồi đi một bước đều đặc biệt coi chừng, sợ đạp vỡ mảnh ngói. Tìm tới một cái vị trí thích hợp sau, Ninh Dục trước dùng cây thước đo đạc một phen, bảo đảm phát điện tấm lắp đặt vị trí đã có thể đầy đủ tiếp thu ánh nắng, cũng sẽ không ảnh hưởng phòng ốc kết cấu và mỹ quan. Tiếp lấy, hắn xuất ra máy khoan điện, đem mũi khoan nhắm ngay dự đoán tiêu ký tốt vị trí. Máy khoan điện khởi động trong nháy mắt, bén nhọn thanh âm vang vọng toàn bộ trang viên. Ninh Dục cầm thật chặt máy khoan điện, khống chế cường độ cùng phương hướng. Theo máy khoan điện xâm nhập, bụi đất tung bay, Ninh Dục trên khuôn mặt rất nhanh liền bịt kín một tầng thật mỏng cho bụi, nhưng hắn không để ý chút nào, con mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm khoan vị trí đánh tốt lỗ sau. Ninh Dục từ trong túi móc ra bành trướng ốc vít, đem nó cắm vào lỗ bên trong. Sau đó, cầm lấy tay quay, bắt đầu vặn chặt ốc vít. Mỗi vặn một vòng, Ninh Dục đều sẽ dừng lại kiểm tra một chút phát điện tấm phải trang lắp đặt kiên cố, bảo đảm vạn vô nhất thất. Lắp đặt tốt phát điện tấm sau, Ninh Dục thuận cái thang bò xuống nóc nhà, mồ hôi trên trán theo gương mặt trượt xuống, nhỏ tại trên mặt đất. Ninh Dục không để ý tới lau, liền bắt đầu trải kết nối phát điện tấm cùng máy kiểm soát dây điện. Ninh Dục mở ra một quyển dây điện, bên trong sợi đồng như là tinh mịn tơ vàng bình thường. Ninh Dục trước dùng lột dây kìm coi chừng lột ra dây điện vỏ ngoài, lộ ra bên trong chỉnh thể sợi đồng. Sau đó, đối chiếu sách hướng dẫn, cẩn thận phân biệt lấy dây điện cực âm cực dương. Màu đỏ dây điện đại biểu cực dương, màu đen dây điện đại biểu cực âm. Hắn không dám có chút sai lầm, đem cực dương sợi đồng nhẹ nhàng quấn quanh ở máy kiểm soát đưa vào quả nhiên cực dương trụ cố định dây dẫn bên trên, sau đó dùng cái vặn vít vặn chặt ốc vít đang vặn gấp ốc vít trong quá trình, Ninh Dục đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí khống chế cường độ, cũng không có thể quá tùng dẫn đến tiếp xúc không tốt, cũng không thể thật chặt hư hao trụ cố định dây dẫn. Kết nối tốt cực dương sau, Ninh Dục lại bắt đầu xử lý cực âm dây điện. Tái diễn đồng dạng trình tự, mỗi một cái động tác đều lộ ra đặc biệt cẩn thận cùng chuyên chú. Kết nối xong cái này hai cây dây điện sau, lại dùng cách biệt băng dán đem tiếp tuyến chỗ cẩn thận bao vây lại, để phòng ngừa dò điện. Kế tiếp là lắp đặt máy kiểm soát. Ninh Dục nhẹ nhàng cầm lấy máy kiểm soát, như là bưng lấy một kiện bảo vật chân quý. Cẩn thận quan sát đến máy kiểm soát bên trên tiếp lời cùng đèn chỉ thị, trong lòng yên lặng nhớ lại trước đó học tập lắp đặt trình tự. Hắn đem máy kiểm soát cố định ở trên vách tường, trước dùng bút chỉ ở trên tường tiêu ký tốt ốc vít lô vị trí, sau đó lại lần cầm lấy máy khoan điện khoan. Lần này khoan càng thêm coi chừng, bởi vì vách tường là gạch đá kết cấu, không cẩn thận liền có thể dẫn đến núi khoan bẻ gây đánh tốt lô sau. Ninh Dục đem máy kiểm soát nhắm ngay khẩu vị, dùng ốc vít đem nó cố định ở trên tường. Cố định lại máy kiểm soát sau, hắn bắt đầu kết nối từ phát điện tấm dẫn tới dây điện cùng thông hướng bình đặc quy dây điện. Mỗi kết nối một cây dây điện, hắn đều sẽ dùng máy vòm đo đạc một chút điện trở, bảo đảm tuyến đường đạo thông lại điện trở giá trị tại bình thường phạm vi bên trong. Lắp đặt bình ngạc quỷ là một cái tương đối nhiệm vụ nặng nghề. Bình ngạc quỷ là một cái nặng nghề hình hộp chữ nhật hộp, Ninh Dục phí sức mà đem đến vị trí chỉ định. Ninh Dục đầu tiên là dọn dẹp bình ngạc quỷ chung quanh tạp vật, bảo đảm lắp đặt hoàn cảnh chỉnh tề. Sau đó, Ninh Dục bắt đầu kết nối bình ngạc quỷ cực âm cực dương đeo lên phòng hộ bao tay, dùng một khối vải sạch sẽ lau bình ngạc quỷ điện cực, lấy khu trừ mặt ngoài khả năng tồn tại oxy hóa vật cùng dơ bẩn. Tiếp lấy, Ninh Dục cầm lấy chuyên dụng kẹp, đem màu đỏ kẹp vững vàng kẹp ở bình ngạc quỷ cực dương bên trên, màu đen kẹp kẹp ở cực âm bên trên. Kẹp răng cắn chặt điện cực, Ninh Dục lại dùng sức lôi kéo, lấy bảo đảm kẹp kết nối kiên cố, sẽ không rung lỏng. Kết nối tốt bình ngạc quỷ sau, Ninh Dục bắt đầu mấu chốt nhất điều chỉnh thử khâu. Hắn mở ra máy kiểm soát bên trên chốt mở, con mắt chăm chú nhìn dáng vẻ bên trên biểu hiện số lượng cùng đèn chỉ thị. Lúc này, Ninh Dục nhịp tim phảng phất cùng những con số kia nhảy lên tiết tấu đồng bộ, khẩn trương mà chờ mong. Trước điều chỉnh điện áp tham số, đem nó thiết trí tại hệ thống yêu cầu phạm vi bên trong. Sau đó, Ninh Dục quan sát dòng điện biến hóa. Phát hiện dòng điện có chút không ổn định, lúc cao lúc thấp. Ninh Dục nhíu mày, bắt đầu cẩn thận kiểm tra mỗi một cái điểm kết nối, nhìn phải chăng có bung lỏng hoặc là tiếp xúc không tốt tình huống. Trải qua một phen loại bỏ, hắn phát hiện có một cái điểm kết nối ốc vít có chút bung lỏng, dẫn đến điện trở tăng lớn, dòng điện không ổn định. Ninh Dục cấp tốc dùng cái vặn vít đem ốc vít vặn chặt, lần nữa quan sát dòng điện biến hóa, lần này dòng điện ổn định lại. Nhưng vấn đề mới lại xuất hiện. Khi hắn tiếp nhập một cái cỡ nhỏ đồ điện tiến hành khảo thí lúc, hệ thống đột nhiên phát ra dị thường tiếng ông ông, máy kiểm soát bên trên nhiệt độ đèn chỉ thị bắt đầu lấp lóe. Ninh Dục căng thẳng trong lòng. Hắn biết đây khả năng là quá tải hoặc là giải nhiệt không tốt đưa đến. Ninh Dục cấp tốc chặt đứt nguồn điện, lấy tay sờ từng cái bộ kiện, cảm thụ nhiệt độ biến hóa. Ninh Dục phát hiện là một cái máy tản nhiệt bị cho bụi ngăn chặn, ảnh hưởng tới giải nhiệt hiệu quả. Ninh Dục tìm đến một thanh bàn trải, cẩn thận dọn dẹp máy tản nhiệt bên trên cho bụi, sau đó một lần nữa khởi động hệ thống. Lần này, hệ thống vận hành đến bình ổn mà an tĩnh, dáng vẻ bên trên số lượng biểu hiện hết thảy bình thường. Ninh Dục trường thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi trên trán, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Nhưng Ninh Dục cũng không có như vậy buông lòng cảnh giác, hắn lại tiếp vào càng nhiều đồ điện thiết bị. Tiến hành thời gian giải phụ tải khảo thí. Chương 301, còn phải cố gắng. Chương 301, còn phải cố gắng. Hắn không chớp mắt quan sát đến hệ thống vận hành trạng thái, ghi chép mỗi một số lượng theo biến hóa. Tại khảo nghiệm quá trình bên trong, Ninh Dục phát hiện khi nhiều cái đồ điện đồng thời vận hành lúc, điện áp sẽ có rất nhỏ hạ xuống. Hắn suy tư một lát, quyết định điều chỉnh năng lượng mặt trời phát điện tấm góc độ, lấy thu hoạch được càng nhiều ánh mặt trời chiếu. Trải qua nhiều lần nếm thử, hắn rốt cuộc tìm được tốt nhất góc độ, điện áp bảo trì tại ổn định trình độ. Trải qua mấy giờ khẩn trương điều chỉnh thử cùng khảo thí, Ninh Dục rốt cục xác định toàn bộ năng lượng mặt trời phát điện hệ thống lắp đặt thành công đồng thời vận hành ổn định. Lúc này, Thái Dương đã dần dần ngã về tây, màu vàng ánh chiều tà vẩy vào trong trang viên, tỏa ra Ninh Dục mỏi mệt nhưng tràn ngập cảm giác thành tựu khuôn mặt. Lục Mạn Xanh nhịn không được hô: "Tướng công, thế nào?" Ninh Dục đầu cũng không trở về nói: "Chờ một chút, nhanh tốt." Qua một hồi lâu, Ninh Dục rốt cục thở dài nhẹ nhõm, nói ra: "Thành." Hắn ra khỏi phòng, nói với mọi người: "Đi, đi xem một chút." Đám người đi theo Ninh Dục đi vào gian phòng kia. Khi Ninh Dục đè xuống chốt mở trong nháy mắt, cả phòng bị ánh đèn sáng ngời trong nháy mắt lấp đầy. Lục Mạn Xanh vô ý thức lấy tay che mắt, thích đứng một lát sau, nàng chậm rãi thả tay xuống, mắt mở thật to, lóe ra ngạc nhiên quan mang, khẽ nhếch miệng, thì thào nói ra: "Phu quân, cái này đây quả thực là kỳ tích." Nàng bước chân nhẹ nhàng đi đến dưới đèn, ngửa đầu cẩn thận chu đáo lấy bóng đèn, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi thân sắc. Chu Thúc cả kinh, cái cằm đều nhanh mất rồi, con mắt nhìn chằm chằm quang mang kia, hai tay càng không ngừng run rẩy, lắp bắp nói, cái này đây chẳng lẽ là thần tiên hiển linh. Hắn há miệng run rẩy đi về phía trước mấy bước, rũa ra mọc đầy vết chai tay, muốn đụng vào ánh đèn kia, nhưng lại tại sắp đụng phải thời điểm do dự rụt trở về, phảng phất lo lắng tia sáng này sẽ bởi vì hắn đụng vào mà biến mất. Triệu Lao Hán thì là càng không ngừng vớt mắt, trong miệng không trô ở kinh hô, ai nha nha, đây là cái gì hiếm có đồ chơi a. Quanh hắn lấy bóng đèn vòng vo tầm vài vòng, một hồi ngẩng đầu nhìn một chút nóc nhà, một hồi lại túi đầu ngó ngó mặt đất, mặt mũi tràn đầy hoang mang cùng ngạc nhiên. Thiên Thiến hưng phấn đến giống con vui sướng chim nhỏ, giật nảy mình, nàng bím tóc theo động tác của nàng trên dưới lắc lư. Và, về sau ban đêm cũng không cần sợ tối rồi. Nàng vỗ tay nhỏ, con mắt cười thành con cong vành trăng khuyết. Triệu Linh Nhi hai tay che miệng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy, tướng công, ngươi quá thần kỳ, có cái này ánh sáng, chúng ta sinh hoạt thật không giống với lúc trước. Nàng bước nhanh đi đến Linh Dục bên người, nắm thật chặt tay của hắn, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Chu Hổ cùng Triệu Vân đứng ở một bên, há hốc mồm, nửa ngày không đóng lại được. Chu Hổ một mặt ngây ngốc nói ra, cái này nhưng so sánh bó đuốc sáng nhiều lắm, về sau làm việc cũng có thể nhìn càng thêm xem rõ ràng. Triệu Vân thì càng không ngừng gãi đầu, cười khúc khích nói, đúng vậy à, đây thật là cái thứ tốt, ta cũng không dám muốn à. Vương Toàn mở to hai mắt nhìn, trong mắt đều nhanh rơi ra tới, hắn một cái bước xa vọt tới bóng đèn phía dưới, ngửa đầu, trong miệng càng không ngừng nhắc tới, thiếu gia, đây rốt cuộc là chuyện ra sao à, cái này chỉ từ từ đâu tới. Lục Mạn Xanh đi đến trước bàn, cầm lấy đặt ở phía trên một quyển sách, như nói như khát đọc đứng lên, trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn, trong miệng còn lẩm bẩm, trước kia ban đêm đọc sách, luôn luôn muốn ghé vào cạnh ngọn đèn bên cạnh, còn nhìn không rõ lắm hiện tại có cái này ánh sáng, đọc sách coi như nhẹ nhõm nhiều. Chu Thúc đi tới cửa, hướng ra phía ngoài nhìn quanh, nguyên bản mở tối sân nhỏ giờ phút này bị trong phòng lộ ra ánh đèn chiếu sáng một mảnh. Trên mặt hắn nếp nhăn đều giãn ra, vừa cười vừa nói, đêm nay bên trên đi ra ngoài cũng không sợ thế. Triệu Lao Hán đi đến bên tường, cẩn thận quan sát đến dây điện, hắn chau mày, thì thầm trong miệng, cái này tinh tế tuyến liền có thể mang đến như thế sáng ánh sáng, thật sự là thần kỳ a. Hắn đưa tay nhẹ nhàng sờ lên dây điện, tay còn tại run nhẹ nhẹ. Thiến Thiến chạy đến trước gương, đối với tấm gương trái chiếu phải chiếu, làm lấy các loại đáng yêu mặt quỷ, cười hì hì nói, về sau ta có thể ở buổi tối cách ăn mặc chính mình rồi. Triệu Linh Nhi thì đi đến bên cửa sổ, nhìn qua bên ngoài bị ánh đèn chiếu sáng bóng đêm, trên mặt lộ ra ước mơ thần sắc, nhẹ nhàng nói ra, có cái này ánh sáng, ban đêm cũng biến thành không còn đáng sợ như vậy. Linh Dục nhìn xem mọi người dáng vẻ hưng phấn, mỉm cười đứng ở một bên, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn. Linh Dục lại tiếp tục nói, ta muốn lấy đem toàn bộ trang viên đều thông bên trên điện. Nghe được Linh Dục lời nói, đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt nhao nhao lộ ra chờ mong cùng vẻ mặt hưng phấn. Chu Thúc cái thứ nhất hưởng ứng, hắn kích động vỗ đùi nói ra, vậy thì tốt à, nếu là toàn bộ trang viên đều có thể dùng tới cái này điện, chúng ta làm việc đều có thể càng hăng hái. Triệu Lao Hán cũng đi theo gật đầu, trong mắt tràn đầy khen ngợi, đúng đúng đúng, đây chính là thiên đại hảo sự, về sau ta trang viên này coi như thật thành thần tiên chỗ ở lạc. Lục Mạn Xanh mỉm cười nhìn về phía Linh Dục, ôn nhu nói, tướng công có ý tưởng này, nhất định có thể để chúng ta trang viên càng ngày càng tốt. Thiến Thiến nhảy nhảy nhót nhót vỗ tay bảo hay, vậy sau này khắp nơi đều sáng sáng quá được rồi. Triệu Linh Nhi trong mắt lóe ra quan mang, nói ra, tướng công, nếu thật có thể như vậy, chúng ta sinh hoạt coi như thuận tiện nhiều lắm. Chu Hổ cùng Triệu Vân cũng hưng phấn mà nắm chặt nắm đấm. Chu Hổ lớn tiếng nói, thiếu gia, chúng ta đều nghe ngài nói thế nào thì làm thế đó. Triệu Vân phụ hòa nói, đúng vậy à, chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể làm cho toàn bộ trang viên đều thông bên trên điện. Vương Toàn ở một bên chất phác cười nói, thiếu gia, có ngài mang theo chúng ta, chuyện này nhất định thành. Linh Dục nhìn xem đám người tràn ngập chờ mong cùng ánh mắt tín nhiệm, trong lòng càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Hắn hắng giọng một cái nói ra, nếu tất cả mọi người đồng ý, vậy chúng ta liền phải hảo hảo quy hoạch đầu tiên, muốn xác định những địa phương nào là cần có nhất trước mở điện tỷ như phòng bếp, công xưởng còn có nhà kho sau đó, chúng ta muốn tính toán một chút cần bao nhiêu dây điện cùng thiết bị, còn phải an bài tốt hệ thống dây điện lộ tuyến, không thể để cho những tuyến lộ này ảnh hưởng đến mọi người sinh hoạt hàng ngày. Đám người nhao nhao gật đầu, lắng nghe Linh Dục căn bài. Chu Thúc sờ lên cằm suy tư một hồi nói ra, ta cảm thấy phòng bếp trước tiên cần phải mở điện, làm như vậy làm cơm đồ ăn đều có thể thuận tiện không ít. Triệu Lao Hán nói tiếp đi, công xưởng cũng trọng yếu à, làm nghề một sống, rèn sắt thời điểm có điện, hiệu suất nhất định có thể đề cao. Lục Mạn Xanh nhẹ nhàng nói ra, nhà kho cũng không thể rơi xuống, có thể tốt hơn bảo tồn lương thực cùng vật phẩm. Linh Dục nhẹ gật đầu, nói ra, mọi người nói đến đều có lý, vậy chúng ta trước hết từ mấy nơi này vào tay. Chu Hổ, Triệu Vân, hai người các ngươi ngày mai cùng ta cùng đi tính ra một chút cần thiết dây điện chiều dài cùng vật liệu số lượng. Vương Toàn, ngươi đi đem trong trang viên người triệu tập lại, thương lượng một chút hệ thống dây điện phương án. Chu Thúc, Triệu Lao Hán, các ngươi hỗ trợ chuẩn bị công cụ cùng vật liệu. Đám người cùng kêu lên đáp, tốt. Chương 302, đại kết cục. Chương 302, đại kết cục. Linh Dục những ngày tiếp theo vẫn từ thành trấn không gian quân đồ, muốn đem trang viên này chế tạo cùng hiện đại một dạng. Mỗi sáng sớm, khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên vẩy vào trang viên, Linh Dục liền lặng lẽ đứng dậy, bước vào cái kia thần bí thành trấn không gian. Hắn tỉ mỉ chọn các loại vật phẩm, trước tiến làm nông công cụ đến nhanh gọn vật dụng trong nhà, từ phong phú thư tịch đến mới lạ đồ chơi, mỗi một dạng đều gánh chịu lấy hắn đối với trang viên tương lai mỹ hảo mong đợi. Linh Dục đầu tiên chuyển về một nhóm hiệu suất cao tới tiêu thiết bị, những thiết bị này có tinh xảo vòi phun cùng trí năng hệ thống điều khiển, có thể căn cứ thổ địa độ ẩm cùng cây trồng nhu cầu tự động tưới nước. Khi hắn đem những thiết bị này lắp đặt tại trong đồng ruộng, dân trong thôn trang bọn họ đều xuống lại tới, tò mò quan sát đến. Ngay từ đầu, mọi người đối với mấy cái này mới lạ đồ chơi còn có chút lạ lẫm cùng lo lắng, nhưng ở Linh Dục kiên nhẫn chỉ đạo bên dưới, rất nhanh liền nắm giữ thao tác phương pháp. Nhìn xem dòng nước thanh tịnh đều vẩy vào trong ruộng, mọi người trên khuôn mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Tiếp lấy, Ninh Dục lại mang về các loại hiện đại hóa phòng bếp đồ điện, như lò vi ba, nồi cơm điện cùng sữa đậu nành cơ. Lục Mạn Xanh cùng mặt khác phụ trách phòng bếp sự vụ đám người mới đầu đối với mấy cái này đồ điện cảm thấy không biết làm sao, nhưng ở Ninh Dục làm mẫu bên dưới, bọn hắn dần dần học xong sử dụng những này nhanh gọn công cụ. Hiện tại, nấu cơm trở nên càng thêm nhẹ nhõm hiệu suất cao, mỗi ngày đều có thể vì mọi người cung cấp phong phú đa dạng mỹ thực. Vì phong phú mọi người đời sống tinh thần, Ninh Dục còn chuyển về đại lượng thư tịch cùng một chút điện tử giải trí thiết bị. Bọn nhỏ sau khi tan học không còn chỉ là tại đồng ruộng chơi đùa, mà là sẽ ngồi vây chung một chỗ đọc thú vị cuốn sách truyện, hoặc là tại màn hình điện tử bên trên quan sát thú vị giáo dục tiết mục. Các đại nhân tại lao động sau khi cũng sẽ cầm lấy một quyển sách, đắm chìm tại tri thức trong hải dương. Theo thời gian trôi qua, trong trang viên mỗi một hẻo lánh đều đang phát sinh lấy biến hóa. Trong phòng ngủ đổi lại mềm mại thoải mái dễ chịu nệm cùng thời thượng trên giường vật dụng, để mọi người tại mệt mỏi sau một ngày có thể hưởng thụ được chất lượng tốt giấc ngủ. Trong phòng khách trưng bày màn hình lớn TV cùng âm hưởng thiết bị, mọi người tại khi nhàn hạ có thể cùng một chỗ quan sát đặc sắc tiết mục, chia sẻ vui cười cùng cảm động. Trong trang viên còn ra hiện máy tập thể hình, khiến mọi người tại lao động sau khi có thể rèn luyện thân thể, bảo trì khỏe mạnh. Liền ngay cả nhà vệ sinh cũng lắp đặt tiên tiến xả nước bồn cầu cùng bồn rửa tay, đề cao thật lớn sinh hoạt vệ sinh trình độ. Mới đầu, trong trang viên người đối với mấy cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa cảm thấy có chút không biết làm thế nào. Nhưng ở Ninh Dục cổ vũ cùng dẫn đạo bên dưới, bọn hắn chậm rãi thích ứng những này sự vật mới, đồng thời bắt đầu hưởng thụ hiện đại sinh hoạt mang tới tiện lợi. Chu Thúc đã từng đối với những cái kia phức tạp đồ điện cảm thấy đau đầu, nhưng ở học được sử dụng lò vi ba làm nóng đồ ăn sau, hắn không khỏi cảm thán nói, thứ này thật sự là thần kỳ, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ a. Thiến Thiến thì đối với những cái kia đồ chơi yêu thích không buông tay, mỗi ngày đều sẽ cùng đám tiểu đồng bọn cùng nhau đùa giỡn, tiếng cười truyền khắp toàn bộ trang viên. Triệu Linh Nhi cũng đối với vật dụng trong nhà khen không dứt miệng, tướng công, những vật này để cho chúng ta sinh hoạt trở nên tốt đẹp như thế. Mà Ninh Dục cũng không có thỏa mãn với đó, hắn còn tại không ngừng mà tự hỏi như thế nào để trang viên càng thêm hiện đại hóa. Ninh Dục còn muốn kiến tạo một cái hiện đại hóa phòng điều trị, vì mọi người cung cấp tốt hơn chữa bệnh bảo hộ. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, trong trang viên sinh hoạt đã cùng xã hội hiện đại không kém bao nhiêu. Mọi người đang hưởng thụ hiện đại hóa tiện lợi đồng thời, cũng y nguyên duy trì phần kia thuần phát cùng cần cù. Một ngày chạm vào tối, ánh nắng chiều vẩy vào trong trang viên, mọi người ngồi vây chung một chỗ. Chu Thúc cảm khái nói, Tiểu Dục à, may mắn mà có ngươi, chúng ta trang viên này trở nên cùng giống như nằm mơ. Linh Dục mỉm cười trả lời, đây chỉ là mới bắt đầu, tương lai sẽ còn tốt hơn. Trong một năm này, Lục Mạn Xanh cùng Triệu Linh Nhi cũng lần lượt mang thai, Linh Dục là đã cao hứng lại có chút khủng hoảng, dù sao làm người hai đời, đây là lần thứ nhất làm cha. Thời gian đang chờ mong bên trong chậm rãi chạy qua, Lục Mạn Xanh cùng Triệu Linh Nhi bụng từng ngày lớn lên. Toàn bộ trang viên đều đắm chìm tại nên đón tân sinh mệnh vui sướng bầu không khí bên trong. Linh Dục bận trước bận sau, dốc lòng chăm sóc lấy hai vị thế tử, đồng thời cũng không quên là sắp đến bảo bảo chuẩn bị các loại vật phẩm. Rốt cục, Lục Mạn Xanh trước sinh hạ một cái đáng yêu bé trai, lấy tên Linh Vũ Hiên. Cũng không lâu lắm, Triệu Linh Nhi cũng thuận lợi sinh hạ một cái bé gái, gọi là Linh Vũ Giao. Hai cái tiểu gia hỏa đến để trang viên tràn đầy sinh cơ cùng vui cười. 3 năm đằng sau, Linh Dục một tay ôm một cái tiểu nãi hoa, tại trong trang viên đi dạo. Thiến Thiến cũng một mực tại Linh Dục phía sau đi theo, la hét nói muốn ôm tiểu chất tử tiểu chất nữ. Thiến Thiến bây giờ cũng trổ mã đến như là một tiểu mỹ nữ, duyên dáng yêu kiều, hoặc bắt đáng yêu. Linh Dục nhìn xem muội muội mình lớn lên, trong lòng cũng là thật cao hứng. Thời gian trôi mau, lại qua 7 năm. Vũ Hiên cùng Vũ Giao đã đến đi học niên kỷ, Linh Dục tại trong trang viên xây dựng học đường, mời tới tiên sinh dạy bảo bọn nhỏ học chữ. Thiến Thiến thì thường xuyên hỗ trợ chiếu cố hai cái tiểu gia hỏa, người một nhà vui vẻ hòa thuận. 10 năm đằng sau, Vũ Hiên cùng Vũ Giao cũng đã lớn thành thông minh hiểu chuyện thiếu niên. Vũ Hiên đối với làm nông cùng trang viên quản lý thể hiện ra hứng thú nồng hậu, thường xuyên đi theo Linh Dục học tập các loại nông sự kỹ xảo. Vũ Giao thì khéo tay, ưa thích thêu thùa cùng hội họa, tác phẩm của nàng là trang viên tăng thêm không ít nghệ thuật khí tức. 20 năm trôi qua, trang viên tại Ninh Dục tỉ mỉ quản lý cùng Vũ Hiên hiệp trợ bên dưới, càng phát ra phồn vinh hưng thịnh. Nơi này không chỉ có cây nông nghiệp bội thu, nuôi dưỡng sản nghiệp thịnh vượng, còn hấp dẫn rất nhiều văn nhân mặc khách đến đây. Vũ Giao thêu thùa cùng hội họa tác phẩm thanh danh truyền xa, không ít quan lại quyền quý đều mộ danh đến đây cầu mua. Bất quá cũng không tìm tới địa phương, để những người này vô công mà trở về đảo nguyên thôn tại Đại Càn vẫn luôn là chỉ nghe tên không thấy nó thôn tồn tại, vẫn luôn có người tìm hiểu, nhưng đều là cuối cùng đều là thất bại. 50 năm sau, Vũ Hiên đã nhận lấy Ninh Dục gánh, trở thành trang viên tân chủ nhân. Hắn tuân theo Ninh Dục lý niệm, tiếp tục đem trang viên phát triển lớn mạnh. Vũ Giao thì gả cho một vị cùng chung chí hướng tài tử, hai vợ chồng tại trong trang viên xây dựng thư viện, dạy bảo bọn nhỏ thi từ ca phú cùng lễ nghi đạo đức. Lúc này Ninh Dục cùng các thê tử đã đi vào tuổi già, bọn hắn tại trong trang viên an hưởng lấy niềm vui gia đình. 80 năm sau, Ninh Dục tôn tử tôn nữ bọn họ cũng đều trưởng thành, tại riêng phần mình lĩnh vực có chỗ thành tích. Trang viên trở thành xa gần nghe tiếng thế ngoại đảo nguyên, mọi người chuyển tụng lấy Ninh Dục cố sự, tán dương trí tuệ của hắn cùng dũng khí. 100 năm về sau, Ninh Dục tại một cái yên tĩnh ban đêm lặng yên qua đời. Toàn bộ trang viên đắm chìm tại trong bi thống, mọi người cho hắn cử hành tang lễ long trọng. Cứ việc Ninh Dục đã rời đi, nhưng hắn lưu lại tinh thần cùng trí tuệ vĩnh viễn khắc sâu tại trong tim của mỗi người. Tại trong 100 năm này, cũng có một chút dân trong thôn trang muốn đi thế giới bên ngoài sông sáo, Ninh Dục chưa bao giờ tiến hành hạn chế. Bây giờ, trang viên bị Ninh Dục làm trận pháp, người bình thường căn bản là không có cách tìm tới nơi này, thậm chí ngay cả nhìn cũng không thấy. Trang viên tại Tuế Nguyệt trong trường hạ, vẫn như cũ duy trì nó yên tĩnh cùng phồn vinh. Lại qua mấy chục năm, Vũ Hiên cũng cùng thế trường tử, Vũ Giao không lâu sau cũng theo hắn mà đi. Nhưng bọn hắn hậu đại tiếp tục thủ hộ lấy mảnh đất này, truyền thừa lấy gia tộc sứ mệnh. Theo thời đại biến thiên, thế giới bên ngoài đã trải qua vô số mưa gió cùng biến đổi, nhưng tòa này thần bí trang viên từ đầu đến cuối không bị quấy nhiễu. Nó tựa như một cái độc lập tiểu thế giới, gánh chịu lấy Ninh Dục cùng các tiền bối mộng tưởng cùng hy vọng, một đời lại một đời địa diên tục xuống dưới. Có lẽ trong tương lai một ngày nào đó, đương đại giới lần nữa đứng trước to lớn biến đổi lúc, tòa trang viên này sẽ lấy nó phương thức đặc biệt, làm người bọn họ mang đến mới gợi ý cùng hy vọng. Nhưng vô luận như thế nào, Ninh Dục danh tự cùng chuyện xưa của hắn sẽ vĩnh viễn ở trên vùng đất này lưu truyền, trở thành vĩnh hằng truyền kỳ.